Chương 116, xuất thủ chương 116, xuất thủ thấy được Phi Vũ Tông, đệ tử hạch tâm thực lực, toàn bộ quảng trường đều yên lặng mấy phần. Thiếu nữ nhìn chung quanh một vòng, thấy không có người khiêu chiến, liền lại về tới trước kia đứng yên địa phương, không nói một lời, vô cùng an tĩnh. Lại là một vị Phi Vũ Tông đệ tử đi ra, tiếp nhận mọi người khiêu chiến, mà lúc này, cũng không phải tùy ý một vị luyện khí ngũ trọng võ giả, liền sẽ đi lên khiêu chiến. Thấy được lâu như vậy, đám người cũng đều minh bạch, trừ ra thiếu nữ bên ngoài, mặt khác Phi Vũ Tông đệ tử, thực lực đều không kém. Dù là kém nhất một người, cũng không phải bình thường luyện khí ngũ trọng võ giả có thể đối phó. Cũng nên xuất thủ, cầm tới chiến đấu tích phân lại nói trong đám người, Dương Phàm lẩm bẩm một câu, ung dung nhiên địa đi ra ngoài, giữa thần sắc không có chút nào ngưng trọng, hoặc là khẩn trương các loại thần sắc. Nhìn thấy Dương Phàm, tất cả mọi người một bộ ngạc nhiên không gì sánh được bộ dáng. Gia hỏa này là ai, mới luyện khí tứ trọng cũng dám đi ra. Loại người hạ người mà thôi, một vị luyện khí ngũ trọng võ giả, khinh thường nói. Đám người gật gật đầu, tán thành câu nói này. Vị nữ tử thần bí kia, nhìn xem đi đến giữa quảng trường Dương Phàm, ánh mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Kỳ thật ở người phía sau đi theo đám bọn hắn tiến vào tiểu lâu lúc, nàng liền đã chú ý tới. Nàng còn nhớ rõ tại Song Sơn thành thời điểm, Dương Phàm chỉ là luyện khí nhất trọng, lúc này mới hơn một tháng, vậy mà đã luyện khí tứ trọng. Dạng này tốc độ đột phá, có thể xưng khủng bố. Lúc đó, Dương Phàm luyện khí nhất trọng, lại một chiêu bị thương nặng một vị luyện khí tam trọng người Lý gia. Không biết, cảnh giới hiện tại sau khi đột phá, sức chiến đấu thì như thế nào. Trong nội tâm nàng có chút mong đợi. Mà tại bên người nàng thanh niên cương tráng, cười nhạo nói, một cái luyện khí tứ trọng tiểu tử, lại cũng dám đi khiêu chiến Phi Vũ Tông đệ tử. Đơn giản buồn cười đến cực điểm. Nữ tử thần bí cười nói, Diêu sư huynh, bây giờ nói những này, còn nói còn quá sớm. Thanh niên cường tráng lắc đầu, không cảm thấy chính mình lời nói này sớm. Ở đây nhiều như vậy luyện khí ngũ trọng võ giả, đều không cho rằng có năm chắc tất thắng, có thể đánh bại Phi Vũ Tông đệ tử. Mà cái này luyện khí tứ trọng tiểu tử, lại chạy ra, tại trong mắt mọi người chính là một chuyện cười. Vị kia Phi Vũ Tông đệ tử, nhìn thấy Dương Phàm đằng sau, chân mày bẩy một cái, nói vị bằng hữu này, thực lực ngươi còn không đủ, lui xuống trước đi đi. Bọn hắn lần này đi ra, mặc dù là vì cùng càng nhiều võ giả giao thủ, dùng để ma luyện tự thân võ đạo, nhưng là cũng phải cùng giai võ giả giao thủ, thậm chí cùng càng mạnh người chiến đấu mới có thu hoạch. Cùng một vị luyện khí tứ trọng người giao thủ, có thể có thu hoạch gì? Quả thực là lãng phí thời gian. Mọi người chung quanh cười to, đều cảm thấy tiểu tử này mất mặt lớn, Phi Vũ Tông đệ tử căn bản không nguyện ý cùng giao thủ, ngay cả khiêu chiến cơ hội cũng không cho. Dương Phàm hơi híp mắt lại cười nói, ngươi cũng không có cùng ta giao thủ, làm sao sẽ biết thực lực của ta không đủ. Câu nói này càng thêm để đám người khẳng định trong lòng phỏng đoán, tiểu tử này lúc này phi thường khó xử. Cho nên mới cố ý nói lời như vậy, giáng chống đỡ lấy. Phi Vũ Tông đệ tử thần sắc trầm xuống, nói bằng hữu, ta nói thực lực ngươi còn có đợi tăng lên, chờ ngươi có đủ thực lực, có thể tùy thời đến Phi Vũ Tông tìm ta. Hắn câu nói này đã cho một bậc thang. Dương Phàm giận dữ nói, tính toán, nhiều lời vô ích, ngươi cảm thấy ta thực lực bây giờ không đủ khiêu chiến ngươi, vậy ngươi trực tiếp đánh bại ta tốt. Bất quá, ta cảm thấy ngươi không có cơ hội này. Như vậy tự đại, vậy mà cũng nói đạt được miệng, còn một bộ ta nói thật, ngươi hết lần này tới lần khác không tin bộ dáng. Đây chính là người trẻ tuổi a, chết sĩ diện. Một chút người già như thế lắc đầu thở dài. Nhìn thấy đối phương vẫn như cũ không buông tha, Phi Vũ Tông đệ tử cũng không kiên nhẫn được nữa, một tay chắp sau lưng, trực tiếp đứng tại chỗ nói vậy ngươi liền ra tay đi. Dương Phàm gật gật đầu, nhắc nhở, coi chừng. Phi Vũ Tông đệ tử cười nhạt một tiếng, không để ý chút nào, một cái luyện khí tứ trọng tiểu tử, hắn coi như nhắm mắt lại, cũng có thể đem nó đánh bại. Bá. Trong chốc lát, Phi Vũ Tông đệ tử chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng ba động kinh khủng, bao phủ toàn thân, để hắn có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Không kịp nghĩ nhiều, cơ hồ bản năng vị này Phi Vũ Tông đệ tử điên cuồng vận chuyển chân khí, đột nhiên đấm ra một quyền. Phanh! Gần như đồng thời, Dương Phàm cũng tới gần Phi Vũ Tông đệ tử, đấm ra một quyền. Song quyền va chạm, cường hành kinh lực trùng kích, thôi động không khí, tạo thành sóng xung kích, khuyết tán mà ra. Tiếng tạch tạch không ngừng vang lên, lấy năm đấm va chạm làm trung tâm, trung quanh quảng trường mặt đất không ngừng xuất hiện tinh mịn vết nứt. Phốc, tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Phi Vũ Tông đệ tử một ngụm máu tươi phun ra, thân thể như bị địa giật, run rẩy lảo đảo lui lại ra ngoài. Phi Vũ Tông đệ tử sắc mặt trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phàm. Người sau vừa rồi một quyền kia lực lượng cường đại không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, tại lực lượng kia bên trong còn kèm theo hung hãn nhục thân chi lực. Dương Phàm nhìn xem Phi Vũ Tông đệ tử, bất đắc dĩ nói, đều nói rồi để cho ngươi coi chừng, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Đám người cười khổ, một vị luyện khí tứ trọng võ giả khiêu chiến một vị luyện khí ngũ trọng võ giả, tại khiêu chiến trước đó nói ra để người sau cẩn thận nói, coi như đổi lại bọn họ cũng tương tự sẽ không thật để ở trong lòng. Phi Vũ Tông đệ tử thần sắc đọc lại, không nói một lời đi đến một bên khôi phục thương thế. Trước đám người, nữ tử thần bí cười nói, xem đi, Diêu sư minh, hiện tại biết vừa rồi những lời kia, nói còn quá sớm đi. Thanh niên cường tráng mặt đen lên, cũng không đáp lời, chỉ coi không nghe thấy. Một vị khác dáng người nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn, bật cười, Diêu sư minh, cái này có cái gì tốt mất mặt. Mỗi người đều có nhìn nhầm thời điểm, Diêu sư minh ngươi cũng không phải lần thứ nhất nhìn lầm, không quan trọng. Thanh niên cường tráng mặt càng đen hơn, đây coi như là an ủi sao. Lúc này, Phi Vũ Tông một vị nữ đệ tử đi ra, trong tay cầm một quyển sách. Tất cả mọi người biết, phía trên này ghi chép các loại trung cấp võ kỹ danh tự. Không cần phải gấp gáp cho ta nhìn thấy sách này. Dương Phàm lại là khoát tay áo, ngăn cản nói. Vị này Phi Vũ Tông nữ đệ tử sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không có hiểu rõ câu nói này rốt cuộc là ý gì. Thấy vậy, Dương Phàm cười nói, ta còn muốn tiếp tục khiêu chiến các ngươi Phi Vũ Tông đệ tử, chờ ta khiêu chiến xong, lại đem sách này cho ta cũng không mượn.
Ngươi còn muốn khiêu chiến?
Phi Vũ Tông nữ đệ tử kinh ngạc hỏi.
Làm sao, không cho phép sao?
Dương Phàm hỏi ngược lại.
Những người khác cũng rất tò mò, bọn hắn chưa nghe nói qua không có khả năng liên tục khiêu chiến, cũng chưa nghe nói qua không có khả năng.
Quy củ là Phi Vũ Tông định ra tới, hiện tại có người đột nhiên hỏi, bọn hắn tự nhiên cũng nghĩ biết rõ ràng.
Phi Vũ Tông nữ đệ tử phản ứng lại, khôi phục trấn định, khẽ cười nói, đương nhiên có thể tiếp tục khiêu chiến, nhưng là nếu như ngươi khiêu chiến bại, như vậy lúc trước thắng được tới đồ vật liền sẽ toàn bộ hủy bỏ.
Đám người nghe rõ, liên tục khiêu chiến thắng cố nhiên là tốt, chỉ khi nào thua, như vậy lúc trước thắng trung cấp võ kỹ một môn cũng không chiếm được.
Hơi tưởng tượng, mọi người lại xem thanh nguyên nhân trong đó.
Nếu như Phi Vũ Tông đệ tử bị một người liên tục khiêu chiến đánh bại, đôi này Phi Vũ Tông tới nói cũng thật mất mặt,
cho nên liền có trừng phạt, có thể dọa lùi không ít người.
Dù sao có thể đánh bại một vị Phi Vũ Tông đệ tử liền là đủ,
đạt được một môn trung cấp võ kỹ đối bọn hắn tới nói sẽ tăng lên cực lớn thực lực.
Dương Phàm nhẹ gật đầu, nói thẳng, nếu có thể tiếp lấy khiêu chiến, vậy liền tiếp tục đi.
Đám người âm thầm tắt lưỡi, thật đúng là có dũng khí a, vừa rồi đánh bại vị kia Phi Vũ Tông đệ tử, có thể nói là người sau quá mức chủ quan, nếu không cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy.
Mà lại, vừa rồi vị kia Phi Vũ Tông đệ tử, thực lực so trước đó mặt mấy vị còn hơi yếu một chút.
Nghĩ đến, cũng là hơn 10 vị đệ tử bên trong, thực lực độ chênh lệch.
Hiện tại Dương Phàm muốn tiếp tục khiêu chiến, Phi Vũ Tông trong đám đệ tử, khẳng định sẽ đi ra một nhân vật lợi hại.
Cuối cùng, sẽ chỉ rơi vào một cái tay không mà về hạ tràng.
Chương 117, thế không thể đỡ chương 117, thế không thể đỡ Phi Vũ Tông nữ đệ tử hỏi lần nữa, ngươi xác nhận muốn liên tục khiêu chiến sao?
Đương nhiên.
Dương Phàm khẳng định nhẹ gật đầu.
Nghe được Dương Phàm trả lời, Phi Vũ Tông một phương, hơn 10 vị đệ tử sắc mặt khác nhau.
Bọn hắn lần này, tuy nói là ma luyện võ đạo, nhưng bọn hắn trong lòng cũng cất Dương Phi Vũ Tông chi vi dự định.
Mà giờ khắc này, chẳng những bị một vị luyện khí tứ trọng người cho khiêu chiến thắng, đối phương còn muốn liên tục khiêu chiến. Cái này làm trái bọn hắn dự tính ban đầu.
Cầm Phương sư muội, đủ để đánh bại người này.
Phi Vũ Tông trong đám đệ tử, một vị khí vũ hiên ngang thanh niên nam tử, nhìn Dương Phàm một chút, thản nhiên nói.
Nghe được thanh niên nói, những người khác là nhẹ gật đầu.
Lần này, bọn hắn đi ra đệ tử bên trong, trừ ra đệ tử Hạch Tâm không nói, thanh niên nam tử thực lực mạnh nhất.
Cho nên, hắn, đám người cũng đều tin phục.
Huống chi, đối phương chỉ là luyện khí tứ trọng mà thôi, vừa rồi bất quá là chủ quan.
Vị kia bị Dương Phàm đánh bại người, lại là chần chờ một chút, muốn nói cái gì.
Nhưng nhìn đến tất cả mọi người hung hăng trừng chính mình một chút, bờ môi giật giật, cuối cùng không hề nói gì.
Thanh niên nam tử trong miệng Cầm Phương sư muội, chính là giờ phút này đứng tại Dương Phàm trước mặt nữ đệ tử.
"Vậy ngươi ra tay đi."
Cầm Phương duy trì cảnh giác nói.
Dương Phàm nhắc nhở, "Coi chừng."
Đám người bị chọc phát cười, mới vừa rồi là người khác không có đem ngươi để vào mắt, cho nên dưới sự khinh thường ăn thua thiệt, vẫn thật là cho là ngươi có thể đánh bại Phi Vũ Tông đệ tử.
Nhìn xem Dương Phàm, đám người lắc đầu, thật vất vả thắng được một môn trung cấp võ kỹ, lại lập tức phải không có, thật đúng là đáng tiếc.
Mũi chân chạm trên mặt đất một cái, Dương Phàm thân hình lướt đi.
Trong chốc lát, Dương Phàm đi vào Cầm Phương phía trước, bàn tay nhẹ nhàng bùng ra, không mang theo một tia kinh phong.
Ánh mắt mọi người ngưng tụ, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, cái này nhìn như không mang theo một tia bụi bặm công kích, kỳ thực là bởi vì đối tự thân lực lượng khống chế đạt đến mức cực hạn.
Lực lượng chưa bộc phát trước đó, để cho người ta khó mà nắm chắc.
Cầm Phương ti không chút nào dám chủ quan, nếu quyết định muốn thắng về bán này, vậy thì nhất định phải chăm chú coi chừng.
Lật thuyền trong mương sự tình sẽ không phát sinh ở trên người nàng.
Cho nên, đối mặt Dương Phàm thế công, Cầm Phương lúc này liền thi triển ra một môn trung cấp võ kỹ, 18 lộ tán thủ.
Môn võ kỹ này không nói uy lực tuyệt luân, nhưng lại linh hoạt đa dạng, đồng thời ẩn chứa các loại ngự kình thủ pháp.
Sở dĩ dùng môn võ kỹ này, Cầm Phương dự định thử trước một chút thực lực của đối phương đến cùng như thế nào.
Bàn tay của nàng cực kỳ linh hoạt dựng vào Dương Phàm cổ tay, kinh lực phun một cái, liền muốn đem Dương Phàm thế công mang lệnh, sau đó nhẹ nhõm hóa giải.
Thế nhưng là, Dương Phàm khép cười một tiếng, bàn tay đột nhiên nắm chắc thành quyền, trên cổ tay lực lượng trong nháy mắt bắn ra.
Cầm Phương kinh hô một tiếng, bàn tay của nàng trực tiếp bị đẩy ra, thậm chí ngay cả bản thân nàng đều lùi lại hai bước.
Nàng bây giờ không có nghĩ đến, lực lượng của đối phương cường hãn như vậy, so với tuyệt đại đa số luyện khí ngũ trọng võ giả, đều càng thêm cường đại.
Chỉ là trong nháy mắt, nàng liền làm ra cải biến.
Thân pháp võ kỹ triển khai, Cầm Phương lấy tránh né thế công làm chủ, tìm kiếm cơ hội, một chiêu bại địch.
Nhưng Dương Phàm lại sẽ không cho nàng cơ hội này, địa quang lôi minh bước trong nháy mắt thi triển đi ra, dưới chân như có một đạo chớp lóe hiện hiện, liền lập tức đuổi kịp Cầm Phương.
Lại lần nữa một trường vô ra.
Phanh.
Cầm Phương thân hình bay ngược một khoảng cách, bất quá vững vàng rơi xuống đất.
Mà đây cũng là Dương Phàm cố ý lưu thủ nguyên nhân, hắn chỉ là vì chiến đấu tích phân, mới muốn tới khiêu chiến những này Phi Vũ Tông đệ tử.
Không cần thiết thật trọng thương Phi Vũ Tông đệ tử, từ đó kết xuống thù hận.
Mặc dù Cầm Phương không có thụ thương, nhưng là mọi người thấy đứng tại chỗ không có tiếp tục truy kích Dương Phàm, nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt.
Bất quá trong khoảnh khắc, Phi Vũ Tông lại bại một người.
Đám người chăm chú nhìn Dương Phàm, chỉ cảm thấy hôm nay là thật gặp thiên tài.
Lấy luyện khí tứ trọng, đánh bại hai vị luyện khí ngũ trọng võ giả, nhìn như còn nhẹ nhõm không gì sánh được.
Nếu như không phải bọn hắn biết, Xích Viêm Châu tam đại thiên tài thực lực, chí ít đều là luyện khí cửu trọng trở lên.
Bọn hắn khẳng định sẽ cho là, người trước mắt này chính là ba người kia một trong.
Phi Vũ Tông đệ tử khác đồng dạng kinh ngạc không gì sánh được, lập tức vừa nhìn về phía vị kia khí vũ hiên ngang thanh niên nam tử, Vân sư minh, Cẩm Phương sư tỷ bại. Thanh niên nam tử nhẹ gật đầu, chân mày hơi nhíu lại, lập tức lại nhỏ không thể thấy lắc đầu, chỉ cảm thấy những người này thực sự quá yếu. Mặc dù có luyện khí ngũ trọng thực lực cảnh giới, nhưng sức chiến đấu trong mắt hắn lại chỉ có thể nói là bình thường. Nếu không, hiện tại cũng sẽ không bị một cái trẻ tuổi như vậy ra hỏa, quét Phi Vũ Tông mặt mũi. Lại là 40 điểm chiến đấu tích phân tới tay, Dương Phàm nhìn về phía Phi Vũ Tông chúng đệ tử, hỏi, còn có ai nguyện ý đến đây chỉ giáo? Nghe được câu này, đám người chép miệng đi một chút miệng, đều cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Hôm nay, không phải là Phi Vũ Tông đệ tử sân nhà sao? Thanh niên nam tử hừ lạnh một tiếng, nói các ngươi ai đi đánh bại người này? Để ta đi vị kia xuất thủ trước nhất thanh niên, mỉm cười nói, trong ngôn ngữ tràn đầy tự tin. Tốt. Thanh niên đi tới giữa sân, đối với Dương Phàm ôm quyền nói, xin hỏi bằng hữu tôn tính đại danh. Dương Phàm chắc tay, Dương Phàm. Thanh niên cười nói, Dương thiếu hiệp, trải qua hai trận giao chiến, cần phải đi nghỉ ngơi một chút sao? Dương Phàm khoát tay nói, không sao, trực tiếp xuất thủ chính là. Thanh niên trong lòng vui mừng, chỉ cảm thấy chính mình phần thắng lại tăng thêm mấy phần, thực lực của hắn so với Cẩm Vương cũng chỉ là miễn cưỡng mạnh hơn một nấc. Nếu như Dương Phàm tạm thời đi nghỉ ngơi, đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong, hắn thật đúng là không có nhiều năm chắc đánh bại đối phương. Nhưng là, hắn vừa rồi liền đã nhìn ra, Dương Phàm là một cái người cuồng vọng, thắng liên tiếp hai trận sau, chắc chắn sẽ không đi nghỉ ngơi. Hắn vừa rồi hỏi như vậy một chút, cũng chỉ là khách khí mà thôi. Khi hắn đánh bại Dương Phàm lúc, cũng sẽ không bị người nói dậu đổ bỉm leo, dù sao là Dương Phàm chính mình không nguyện ý nghỉ ngơi. Vậy thì mời coi chừng, thanh niên nói một tiếng, trên thân chân khí tùy theo phun trào. Coi chừng chính là ngươi mới đối. Dương Phàm cười cười. Bá. Bá. Hai người gần như đồng thời lướt đi, đều không có né tránh, trực tiếp thế công va chạm. Thanh niên tràn đầy lòng tin, Dương Phàm liên tục hai trận chiến qua đi, nhìn như rất nhanh liền phân ra được thắng bại, nhưng khẳng định có rất lớn tiêu hao. Hắn giờ phút này, toàn lực xuất thủ, nhất định có thể thắng chi. Lòng tin cùng một chỗ, khí thế như hồng. Đông. Giống như chuông lớn bị đụng vang một dạng thanh âm, khuyết tán ra đến, kình phong tàn phá bừa bãi, cuốn lên vô số cho bụi, sau đó bắn ra bốn phía ra ngoài. Tại cái này đầy trời trong bụi bặm, một bóng người bắn ngược mà ra, đám người lập tức trừng to mắt, hướng phía bóng người này nhìn lại. Đợi thấy rõ đằng sau, đám người hô hấp chỉ trệ. Lại là Phi Vũ Tông người thanh niên kia. Cho bụi dần dần tán đi, Dương Phàm thân ảnh rõ ràng hiện lộ ra, trên thân ngay cả nửa điểm cho bụi đều không có. Ta thua. Phi Vũ Tông thanh niên cười khổ một tiếng, chủ động mở miệng nhận thua. Không có tiếp tục nữa ý nghĩa, vừa rồi chỉ là đơn giản giao thủ một lần, hắn liền biết không phải là đối thủ của đối phương. Nguyên lai tưởng rằng Dương Phàm tiêu hao khá lớn, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ có chỗ tiêu hao, nhưng xa xa không có đến chính mình tưởng tượng tình trạng kia. Dương Phàm không biết thanh niên ý nghĩ trong lòng, nếu như biết, cũng hoàn toàn không để trong lòng. Hắn vừa rồi đánh bại hai người, trên cơ bản không có tiêu hao lực lượng gì, coi như hiện tại, hắn vẫn như cũ mở dạng. Còn có ai đến chỉ giáo? Dương Phàm lần nữa đối với Phi Vũ Tông chúng đệ tử hỏi. Cái này nguyên bản bình thản một câu, đám người lại cảm thấy một cỗ không thể ngăn cản tự tin, mà tất cả mọi người cũng đều mong đợi, Dương Phàm đến cùng có thể liên tục đánh bại mấy người. Chương 118, một chiêu bại địch chương 118, một chiêu bại địch Phi Vũ Tông chúng đệ tử, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Vị kia được xưng là Vân sư Minh thanh niên, nhìn đứng ở giữa quảng trường Dương Phàm, chau mày. Nhìn thấy Phi Vũ Tông chúng đệ tử, nửa ngày đều không có phản ứng, Dương Phàm hơi suy tư một chút, lần nữa nói, nếu như các ngươi cảm thấy một người không có nắm chắc, vậy liền hai người cùng một chỗ, hoặc là ba người cùng một chỗ, ta cũng không để ý. Nghe vậy, Phi Vũ Tông trên mặt mọi người lập tức xuất hiện phẫn nộ. Đám người cũng đều im lặng, cảm thấy Dương Phàm có hơi quá. Không phải Dương Phàm quá cuồng vọng, mà là hắn muốn là có nắm chắc, đồng thời đối phó 3-4 vị luyện khí ngũ trọng võ giả. Lời như vậy, liền sẽ không như vậy lãng phí thời gian. Không coi ai ra gì, người này giao cho ta đến, một vị Phi Vũ Tông đệ tử nhìn không được, trầm giọng nói. Nói đi, hắn liền đi tới giữa quảng trường, áp chế lửa giận, ôn quyền nói, nhìn ngươi liên chiến ba trận, để cho ngươi xuất thủ trước, miễn cho nói ta chiếm tiện nghi. Dương Phàm không chút nào nói nhảm, gật gật đầu đằng sau, trực tiếp xuất thủ. Thiên Hạc Kình, nhàn nhạt ánh sáng màu trắng từ trên bàn tay hiện hiện. Điện quang lôi minh bước đang thi triển đi ra, bá một chút, Dương Phàm đã đến cái kia Phi Vũ Tông đệ tử trước người. Một trường vô ra, âm nhu đến cực điểm kinh lực, xâm nhập đối thủ thể nội, trực tiếp đảo loạn chân khí lưu chuyển. Sau đó, một cước quét ngang. Phanh! Phi Vũ Tông đệ tử chính là nghiêng bay ra ngoài, thân thể khống chế không nổi, mới ngã xuống đất. Cái này xong, đám người thần sắc ngốc trệ, đều không có kịp phản ứng. Đứng ở trong đám người nữ tử thần bí, trên mặt cũng bắt đầu có kinh ngạc hiện hiện, lấy luyện khí tứ trọng liên tiếp bại luyện khí ngũ trọng võ giả, đặt ở toàn bộ Xích Viêm Châu cũng được xưng tụng là nhân vật thiên tài. Dương Phàm tiếp tục xem hướng Phi Vũ Tông chúng đệ tử, nói xin chỉ giáo. Vẫn là ta tới đi. Vân Điều lắc đầu nói, hắn là đối với những người khác thất vọng, lúc này tự mình xuất thủ. Phi Vũ Tông đệ tử khác vui vẻ nói, Vân sư Minh xuất thủ, như vậy nhất định thắng không thể nghi ngờ. Vân Điều cười nhạt nói, ta đánh bại người này, cũng không có gì đáng giá cao hứng, ngược lại mọi người phải tiếp tục cố gắng, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lúc trước thua ở Dương Phàm trong tay Cầm Phương mấy người, nghe được lời này, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Vân sư Minh mặc dù sẽ đánh bại Dương Phàm, nhưng bọn hắn thua ở Dương Phàm trong tay, đây là một cái sỉ nhục, dù sao Dương Phàm vẫn chỉ là luyện khí tứ trọng mà thôi. Theo Vân Kiều đi đến trong quảng trường, Phi Vũ Tông chúng đệ tử khôi phục bình tĩnh, bởi vì kết quả, bọn hắn đã biết. Người này tên là Vân Kiều, thực lực miễn cưỡng vẫn được, cái này gọi Dương Phàm ra hỏa, phải thua cùng nữ tử thần bí cùng nhau thanh niên cường tráng, nhìn thấy Vân Kiều đi tới, nhẹ giọng cười nói. Nghe được thanh niên cường tráng nói ra danh tự, chung quanh không ít người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hắn chính là Vân Kiều sao? Ta nghe nói, người này mặc dù mới luyện khí ngũ trọng, nhưng lại đem một môn trung cấp võ kỹ tu luyện đến viên mãn cấp độ. Không sai, viên mãn cấp độ trung cấp võ kỹ, uy lực cường hoành không gì sánh được. Vân Kiều này cũng bởi vậy, xưng bá cùng giai võ giả, khó gặp địch thủ. Chẳng phải là nói, Dương Phàm phải thua? Nếu như không có ngoài ý muốn, Dương Phàm hoàn toàn chính xác phải thua. Đám người sợ hãi thán phục cùng nghị luận, đứng tại giữa quảng trường Dương Phàm, tự nhiên không nghe thấy. Vân Kiều đi đến giữa quảng trường, chậm rãi nói, "Một chiêu, bạn ngươi." Hắn nhất định phải cường thế một chút, nếu không không đủ để vãn hồi Phi Vũ Tông mặt mũi. Dương Phàm cười nhạt một tiếng, nhún nhún nói, "Liền sợ ngươi hy vọng càng lớn, đợi lát nữa thất vọng cũng càng lớn." "A, loại lời này từ trong miệng ngươi nói ra, thật là có chút buồn cười." Vân Kiều khẽ miệng chớp chớp, ánh mắt bê nghệ nhìn xem Dương Phàm. Vân Kiều ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại chỗ, đầu khẽ nhếch, khí thế tựa như núi cao hành ép ra ngoài. Mọi người sắc mặt nghiêm trọng, Vân Kiều mặc dù còn không có xuất thủ, nhưng chỉ bằng cố khí thế này, cũng đủ làm cho người coi trọng. Dương Phàm ngược lại là rất nhẹ nhàng, mảy may không bị ảnh hưởng, cười nói, "Không cần bày tư thế, mặc dù ngươi bề ngoài hoàn toàn chính xác rất đẹp trai, nhưng muốn đánh bại ta, dựa vào ánh mắt là không thể nào." Nghe được lời này, đám người kém chút đem nước bọt phun ra ngoài. Vân Kiều trong mắt lửa giận lóe lên, quát, "Thực lực ngươi không sai, nhưng như vậy tùy tiện, hôm nay ta liền thay thế ngươi trưởng bối, hảo hảo giáo huấn ngươi một phen." Dương Phàm cười nhạo nói, "Ngươi còn không có tư cách. Vậy ngươi liền hảo hảo nhìn xem, ta đến cùng có hay không tư cách." Vân Kiều nói đi, thân thể như mũi tên xông ra, ven đường lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Theo một tiếng vang vọng, Vân Điểu tại Dương Phàm trước người đứng vững, bàn chân đạp thật mạnh trên mặt đất. Sau lưng những tàn ảnh kia phảng phất bị lực lượng vô hình đẩy một cái một dạng, nhao nhao tiếp tục hướng phía trước xông lên. Sau một khắc, những tàn ảnh này liền đều vọt vào Vân Kiều trong thân thể, như là yến về tổ bình thường. Về ảnh quyết, Vân Điểu tu luyện đến viên mãn cấp độ trung cấp võ kỹ, trong nháy mắt này phát huy ra, theo từng đạo tàn ảnh xông vào thân thể của hắn. Một cỗ cơ hồ siêu việt luyện khí ngũ trọng lực lượng ba động, từ Vân Kiều trên tay quyết tán ra đến. Chân khí ở tại trên tay hội tụ, hóa thành một đoàn âm u năng lượng. Bàn tay vung lên, đoàn này âm u năng lượng lại lần nữa biến hóa, biến thành một đạo hơn một xích mũi tên bắn ra. Ở đây tất cả luyện khí ngũ trọng võ giả, sắc mặt đông nhiên đại biến, bọn hắn bất kỳ một người nào cũng không có nắm chắc có thể ngăn cản cái này dài hơn thước âm u mũi tên. Mà cái này âm u mũi tên quá nhanh, chỉ là một cái chớp mắt đã đến Dương Phàm trước ngực. Đám người biến sắc, Vân Kiều lần này xuất thủ rất nặng a, Dương Phàm phải bị thương. Đùng. Dương Phàm đưa tay, trực tiếp cầm cái này tràn đầy âm u khí tức mũi tên, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. Trong lúc mơ hồ, như có hạc lệ vang lên một dạng. Giang giác. Ngay sau đó, cái tia năng lượng mũi tên bị ngạnh sinh sinh bóp nát, bên trong ẩn chứa lực lượng điên cuồng bộc phát ra, nhấc lên một trận cuồng bạo sóng xung kích. Dương Phàm bước ra một bước, thân thể trực tiếp đem sóng xung kích này đụng nát, đồng thời đấm ra một quyền. Trên nắm tay bạch quang hiện lên, tựa như ngưng tụ thành một cái vũ hạt. Vân Tiểu con ngươi bỗng nhiên thích chặt, hai tay giao nhau trước người, vận chuyển chân khí đến cực hạn, ngăn cản cái kia banh kích mà đến năm đấm. Phanh! Cương manh đến cực điểm lực lượng, lại là cản không thể cản. Vân Tiểu hai chân hung hăng nắm lấy mặt đất, thế nhưng là tại dưới lực lượng này, vẫn như cũ không ngừng về sau đi vòng quanh. Hai chân bởi vậy tại mặt đất kéo ra khỏi hai đầu rõ ràng dấu vết. Giữ vững thân thể sau, Vân Kiều hai tay kìm lòng không được run rẩy, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Kết thúc, hai người riêng phần mình ra một chiêu, liền phân ra được thắng bại. Chỉ là, kết quả lại thật to ngoài dự liệu. Lợi hại, ta hôm nay rốt cuộc biết, nhân vật rằng gì, mới được xưng tụng thiên tài, nửa ngày, trong đám người một vị lão giả cảm thán nói, thiên tài chân chính, chẳng những tốc độ đột phá nhanh chóng, mà lại sức chiến đấu cực kỳ cứng hãn. Chẳng những có thể xưng bá cùng giai võ giả, mà lại vượt cấp bại địch, cũng như ra thưởng cơm rau dưa. Giống như Xích Viêm Châu cái kia tam đại thiên tài, đồng dạng cũng là như vậy. Dương Phàm mọi người ở đây, nhẹ giọng đọc một lần cái tên này, đều là đem nó một mực nhớ kỹ. Mà lúc này, Dương Phàm tiếp tục xem hướng Phi Vũ Tông đệ tử khác, cười hỏi, "Còn có ai đến đây chỉ giáo? Còn muốn tiếp tục khiêu chiến?" Đám người sững sờ, bọn hắn coi là Dương Phàm sẽ như vậy thu tay lại, một chiêu đánh bại Vân Tiểu, nhất định cũng là thi triển ra áp đáy hòm tuyệt chiêu. Loại chiêu thức này, nhất định tiêu hao rất nhiều. Tiếp tục khiêu chiến đi, thật là không sáng suốt. Hú hồn, Liên Vân Tiểu đều đánh bại, những người khác cũng đều không phải là đối thủ. Tiếp tục khiêu chiến đi, còn có cái gì ý tứ đâu? Bất quá, nghĩ lại, đám người lại bình thường trở lại. Bọn hắn hiện tại cũng nhìn ra được, Dương Phàm không phải là vì trung cấp võ kỹ mà đến, thuần túy là muốn khiêu chiến Phi Vũ Tông đệ tử. Bây giờ còn có mấy phần thực lực, đương nhiên muốn tiếp tục. Đám người không khỏi âm thầm suy đoán, chẳng lẽ cái này Dương Phàm cùng Phi Vũ Tông có cái gì khúc mắc phải không? Chương 119, vậy một cái đến cùng chương 119, vậy một cái đến cùng nhìn xem Vân Kiều một chiêu bị đánh bại, Phi Vũ Tông chúng đệ tử đều ở vào trong lúc khiếp sợ. Lúc này lại nghe đến Dương Phàm hỏi bọn hắn ai tiến đến chỉ giáo lúc, vậy mà không người dám trả lời. Thấy cảnh này, thân là đệ tử Hạch Tâm tiểu nữ, ánh mắt rơi vào Dương Phàm trên thân, trong mắt có một tia hiếu kỳ. Nàng không có bao nhiêu phẫn nộ loại hình cảm xúc, ngược lại hiếu kỳ Dương Phàm đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nàng chỉ là luyện khí tứ trọng thời điểm, đều không thể đạt tới loại trình độ này. Các ngươi sợ cái gì? Hắn hiện tại bất quá là cố giả bộ chấn định mà thôi, ngươi cho rằng hắn một thân chân khí, hiện tại còn lại mấy thành? Vân Điểu trở lại trong đám đệ tử, quát khẽ nói. Đám người lập tức kịp phản ứng, đúng à, Dương Phàm đích thật là thắng Vân sư minh. Có thể tiêu hao nhất định rất lớn, lúc này thực lực giảm lớn. Đánh bại thời kỳ toàn thịnh Dương Phàm, bọn hắn không được, nhưng bây giờ vẫn là có thể liều mạng. Nghĩ tới đây, một vị nữ đệ tử đi ra ngoài. Mà vị nữ đệ tử này, vừa ra tay liền đem thân pháp võ kỹ thi triển đến cực hạn, nàng chính là muốn tiêu hao Dương Phàm chân khí còn dư lại. Nàng chẳng những là luyện khí ngũ trọng võ giả, mà lại cũng còn chưa xuất thủ. Tiếp tục dông dài, người thắng khẳng định chính là nàng. Dương Phàm mi phong vẩy một cái, lại không có ý định để nó như vậy dông dài, thật sự là hắn chân khí hùng hậu. Bởi vì tu luyện công pháp cao cấp, cùng cựu đẳng linh thể gia trì, còn có nhục thân cường đại đằng sau, đối với kinh mạch cường hóa, những ưu thế này tích lũy, để chân khí của hắn hùng hồn trình độ còn muốn vượt qua tuyệt đại đa số luyện khí ngũ trọng võ giả. Bất quá, hắn mặc dù không sợ dạng này dông dài, nhưng tóm lại không có khả năng theo ý đồ của người khác đi, mà lại hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Hiu. Dương Phàm một cước giẫm lên trên mặt đất phá toái, một chút cục đá bị đánh bay đứng lên. Dương Phàm ống tay áo vung lên, liền đem những cục đá này quét bay ra ngoài, hướng phía Phi Vũ Tông nữ đệ tử kia kích xạ mà đi. Cấp tốc mà đến tiếng xe gió, để Phi Vũ Tông nữ đệ tử sắc mặt nghiêm túc, chân khí thôi động, đem tất cả cục đá đều ngăn trở. Gần như đồng thời, vị nữ đệ tử này thân hình lùi lại ra ngoài. Có thể Dương Phàm càng nhanh, trước một bước chặn đường nó đường lui, trực tiếp một chiêu đem nó đánh bại. Lần này, không đợi Dương Phàm mở miệng, lại là một vị Phi Vũ Tông đệ tử đi tới, hỏi: "Dương Phàm, ngươi có thể cần nghỉ ngơi. Ngươi cảm thấy thế nào?" Dương Phàm giống như cười mà không phải cười hỏi ngược lại. Vị này Phi Vũ Tông đệ tử thần sắc đọc lại, trả lời đi cũng không phải, không được cũng không phải. Hắn đương nhiên không nguyện ý Dương Phàm nghỉ ngơi khôi phục, không phải vậy hắn không có chút nào phần thắng. Nhưng nếu như hắn nói thẳng không được, cái kia dậu đổ bìm leo hành vi cũng quá rõ ràng. Đám người cũng đều đã nhìn ra, Phi Vũ Tông chúng đệ tử dự định là muốn thừa dịp Dương Phàm tiêu hao khá lớn thời điểm, thắng một ván trước, lật về chút mặt mũi. Thế nhưng là, Phi Vũ Tông lại muốn bảo trì phong độ, liền cố ý hỏi lên như vậy. Bây giờ bị Dương Phàm hỏi lại, hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Nghĩ tới đây, mọi người chung quanh cùng nhau cười thầm. Tính toán, ta còn không muốn nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu đi. Dương Phàm cười nói. Phi Vũ Tông đệ tử sắc mặt lại là trầm xuống, mặc dù biết Dương Phàm vừa rồi đùa nghịch hắn một đạo, nhưng là hắn cũng không có cách nào nói cái gì, bởi vì hắn biết mình tâm tư. Một khi giao thủ, thắng bại rất nhanh liền phân ra tới. Thực lực của hắn làm sao không có giảm phân nửa phần, thua trận Phi Vũ Tông đệ tử, trong lòng kinh nghi bất định. Còn lại mấy cái bên kia còn chưa xuất thủ Phi Vũ Tông đệ tử cũng giống vậy. Vốn cho rằng Dương Phàm tiêu hao rất lớn, sức chiến đấu khẳng định có chỗ yếu bớt, nhưng hiện tại xem ra giống như không có thay đổi gì à? Bất quá là cố giả bộ mà thôi. Vân Tiểu Hừ lạnh nói. Phi Vũ Tông các đệ tử tưởng tượng, cảm thấy cũng đối, Dương Phàm lúc này khẳng định là dáng chống đỡ lấy, biểu hiện ra một bộ sức chiến đấu rất mạnh bộ dáng. Nói không chừng, sớm đã vô cùng suy yếu. Nghĩ như vậy, chúng đệ tử trong lòng đại định, lúc này lại có người xuất thủ. Kết quả lại lần nữa bị Dương Phàm dễ như trở bàn tay đánh bại. Tại Dương Phàm trên khuôn mặt, không nhìn thấy mảy may vẻ mệt mỏi, đến mức Phi Vũ Tông chúng đệ tử lại bắt đầu hoài nghi mình phán đoán. Lúc này, một vị dáng người nhỏ gầy thanh niên nam tử, trầm giọng nói, các ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, đều cho ta đi tranh tài một trận là được rồi, một trận cuối cùng giao cho ta đến. Chúng đệ tử nhãn tình sáng lên, lập tức minh bạch câu nói này có ý tứ gì. Vũ Phi sư minh, giao cho chúng ta đi, mặc kệ cái kia Dương Phàm có phải thật vậy hay không ở vào mọi mệnh trạng thái, chúng ta sau đó đều sẽ trình độ lớn nhất tiêu hao thực lực của hắn. Phi Vũ Tông chúng đệ tử lòng tin tràn đầy đạo. Dáng người thanh niên nhỏ gầy, tên là Vũ Phi, là trừ Vân Kiều bên ngoài, lợi hại nhất một người. Bọn hắn hiện tại không ngừng cùng Dương Phàm giao thủ, tất nhiên sẽ tiêu hao người sau thực lực, võ giả không có chân khí, cơ hội liền không có sức chiến đấu. Dương Phàm cuối cùng chỉ là luyện khí tứ trọng võ giả mà thôi, chân khí dù là lại hùng hồn, nhưng là một trận lại một trận chiến đấu, cuối cùng sẽ đem chân khí tiêu hao xong. Phi Vũ Tông ý đồ, Dương Phàm có thể đoán cái đại khái, nhưng là hắn mảy may không quan trọng. Đánh bại những này Phi Vũ Tông đệ tử, đối với hắn mà nói, vô cùng dễ dàng, căn bản không có gì lớn tiêu hao. Trừ phi, Phi Vũ Tông 15 vị luyện khí ngũ trọng đệ tử đồng loạt ra tay, lúc này mới có thể để Dương Phàm có bị thua khả năng. Coi như có thể phong dong rút đi, cũng tất nhiên sẽ tiêu hao rất nhiều. Nhưng bây giờ chiến thuật xa luân chiến này thôi, lại đến 10 cái cùng bần kiểu không sai biệt lắm thực lực người, có lẽ sẽ cực đại tiêu hao chân khí của hắn. Một vị lại một vị Phi Vũ Tông đệ tử xuất thủ, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều thua ở Dương Phàm trong tay. Đến cuối cùng, tất cả mọi người chết lặng. Nếu như Dương Phàm bại, bọn hắn mới có thể giật mình. Rất nhanh, Phi Vũ Tông một phương liền chỉ còn lại Vu Phi một người. Nhưng lúc này, Vu Phi nhìn xem Dương Phàm, ánh mắt biến ảo chập chờn, hoàn toàn đắn đo khó định, người sau hiện tại trạng thái như thế nào? Lấy luyện khí tứ trọng, đánh bại hơn 10 vị luyện khí ngũ trọng võ giả, liền xem như Xích Viêm Châu cái kia tam đại thiên tài, tại cảnh giới này lúc, một dạng phải bỏ ra cái giá cực lớn. Nhưng bây giờ, hắn nhìn Dương Phàm, thần sắc bình tĩnh, trên thân khí tức vẫn như cũ ổn định tự nhiên, không chút nào lộ ra vẻ mệt mỏi. Bất quá, hiện tại cũng không có đường lui. Vu Phi đi đến giữa quảng trường, duy trì tự thân phong độ, khẽ cười nói, "Dương Phàm, ngươi liên chiến nhiều như vậy trận, chắc hẳn giờ phút này cũng là thể xác tinh thần mỏi mệt. Ta không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi đi nghỉ trước, chúng ta ngày mai tái chiến." Dương Phàm nhếch miệng, ngoài miệng nói dễ nghe, nếu như hắn thật dự định ngày mai tái chiến, Phi Vũ Tông tuyệt đối lại sẽ xuất ra một bộ khác ngôn ngữ đi ra. "Ta nói một câu lời nói thật, hy vọng ngươi không nên tức giận." Dương Phàm thản nhiên nói. "Mời nói." Vu Phi cười nói, "Các ngươi còn không có tư cách để cho ta mỏi mệt." Cuồng vọng. Vu Phi gầm thét một tiếng, lúc này triển khai thế công, chân khí điên cuồng từ trong cơ thể tuôn ra. Dưới một kích, uy lực của nó so với Vân Kiều thi triển về ảnh quyết, cũng chỉ là yếu đi như vậy một phần. Đám người lập tức tinh thần tỉnh táo, mặc dù Dương Phàm lời nói tràn đầy tự tin, nhưng là vượt cấp liên tục đánh bại hơn 10 người, làm sao có thể bảo trì sức chiến đấu không có hao tổn. Hạc Lệ xuất hiện lần nữa, Dương Phàm trong tay có Vũ Hạc Huyễn Hóa, mang theo một vòng trắng loãng quang mang, cùng Vu Phi thế công đụng vào nhau. Phanh! Vu Phi bắn ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể đập tầm ầm trên mặt đất. Phi Vũ Tông trừ ra đệ tử hạch tâm bên ngoài 15 người, đến tận đây, toàn bại. Hơn nữa còn là bại vào một người chi thủ. Vô số ánh mắt tụ tập tại Dương Phàm trên thân, nhìn xem người sau cùng bắt đầu một dạng vẻ mặt nhẹ nhõm, đám người trừ cảm thán bên ngoài, cũng chỉ có chấn kinh. Chương 120, Bách Quỷ Tông đệ tử chương 120, Bách Quỷ Tông đệ tử nhìn thấy Dương Phàm liên tục đánh bại mấy vị Phi Vũ Tông đệ tử lúc, đám người chờ mong có thể tiếp tục nữa. Thế nhưng là, thật hợp lý Dương Phàm một người đánh bại tất cả Phi Vũ Tông đệ tử lúc, đám người cũng đều trầm mặc. Đây đối với bọn hắn tới nói, quá mức rung động. Đều nói Xích Viêm Châu Tam đại thiên tài, từng cái đều là rồng phượng trong loài người, võ đạo tư chất người phi thường có thể so sánh, mà lại sức chiến đấu đều cực kỳ cường đại. Ba người này ta mặc dù chưa từng thấy, nhưng cái này Dương Phàm, tương lai rất có thể cũng sẽ trở thành nhân vật như vậy. Một vị đại hán trung niên, ngữ khí trầm thấp nói, cùng nữ tử thần bí cùng nhau thanh niên cương tráng, lắc đầu nói, là cái không sai ra hỏa, đáng tiếc chính là cảnh giới quá thấp, chậm người một bước, liền vĩnh viễn đã mất đi tiên cơ. Xích Viêm Châu Tam đại thiên tài, trừ từng cái có được cựu đẳng linh thể bên ngoài, các phương diện đều đạt đến cực hạn. Cho nên, Xích Viêm Châu trong thế hệ tuổi trẻ, chỉ có ba người này ở giữa mới có thể lẫn nhau đọ sức. Những người khác, đối mặt ba người này lúc, sẽ chỉ bị nghiền ép. Dương Phàm nhìn thoáng qua Phi Vũ Tông vị đệ tử hạch tâm kia, hệ thống nhắc nhở, người sau là Tam Lưu thiên tài. Bất quá, thiếu nữ luyện khí thất trọng, Dương Phàm còn không phải đối thủ của nó, cho nên dự định đầu tiên chờ chút đã lại nói. Ta hiện tại có thể lựa chọn trung cấp võ kỹ sao? Dương Phàm ánh mắt cuối cùng hay là chuyển đến Vân Tiểu đám người trên thân, cười hỏi. Vân Tiểu trầm mặt, nói đem võ kỹ sách cho hắn. Sau đó, một vị Phi Vũ Tông đệ tử đem cái kia sách mỏng con dao cho Dương Phàm. Phi Vũ Tông là Xích Viêm Châu đỉnh tiêm đại tông môn, Dương Phàm nhìn kỹ một chút những này trung cấp võ kỹ, lựa chọn 15 chủng, cái này khiến mọi người chung quanh không ngừng hâm mộ. Cái này 15 cửa võ kỹ, Dương Phàm kỳ thật chỉ cảm thấy có một môn cũng không tệ lắm. Mà môn võ kỹ này mặc dù lợi hại, nhưng tu luyện quá mức nguy hiểm, đặc biệt là đối với những võ giả khác. Bởi vì môn võ kỹ này cần hấp thu năng lượng kỳ dị nhập thể, đem loại năng lượng này tạm thời cất giữ trong thể nội, sau đó trong nháy mắt bạo phát đi ra. Kể từ đó, võ giả thân thể liền tựa như biến thành vật chứa, nếu như vật chứa không đủ cường đại, vậy liền nguy hiểm. Mà Dương Phàm nhục thân đã đem U Minh thân tu luyện đến tầng thứ 2, luyện khí cảnh trở xuống võ giả đều không thể phá vỡ Dương Phàm nhục thân phòng ngự. Tu luyện môn võ kỹ này lời nói, Dương Phàm cảm thấy so với những người khác khẳng định nguy hiểm càng nhỏ hơn một chút. Chọn tốt võ kỹ, Dương Phàm liền lui sang một bên. Phi Vũ Tông chúng đệ tử cũng đều rơi vào trầm mặc, hiện tại còn muốn tiếp tục tiếp nhận người khác khiêu chiến sao? Bọn hắn hiện tại ngạo khí đều bị Dương Phàm một người cho đả diệt, còn muốn giống ban đầu như thế, bọn hắn đều làm không được. Trang diện trong lúc nhất thời lâm vào một loại không hiểu khó tả bầu không khí bên trong. Chư vị, có ai nguyện ý chỉ giáo? Lúc này, Phi Vũ Tông thiếu nữ kia chủ động đứng dậy, mỉm cười nói. Theo thiếu nữ đứng ra, khó tả bầu không khí rốt cục bị đánh phá, giống như gió xuân mưa phùn giống như khí tức ba động lan tràn ra. Mặc dù không phải phi thường bá đạo, nhưng lại trong bất chi bất giác bao trùm tại chúng quanh hơn 10 trượng bên trong mỗi người trên thân. Đám người biến sắc, vị này đệ tử hệ tâm mới là Phi Vũ Tông mấu chốt. Dương Phàm liên tục đánh bại mặt khác 15 người, có thể chỉ cần vị thiếu nữ này không có bại, như vậy hiện tại chỗ này liền hay là Phi Vũ Tông sân nhà. Một vị luyện khí thất trọng võ giả đi ra khiêu chiến thiếu nữ. Kết quả, thiếu nữ nghiền ép giống như chiến thắng. Sau đó lại có luyện khí thất trọng võ giả xuất thủ, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều thua ở tay của thiếu nữ bên trên. Nguyên bản Dương Phàm cho đám người tạo thành rung động, dần dần biến mất. Vô luận nói như thế nào, võ đạo tu luyện không chỉ là xem ai sức chiến đấu càng mạnh, còn phải xem ai có thể tại con đường võ đạo bên trên đi càng xa. Thiếu nữ tuổi còn trẻ liền đã luyện khí thất trọng, ở đây ai nhưng so sánh? Phi Vũ Tông đệ tử hạch tâm hay là đến làm cho ta đến mới được. Nữ tử thần bí bên cạnh thanh niên cường tráng phát triển một chút bà bay, cười nhạt nói. Nói xong, hắn liền đi tới giữa sân. Bách Quỷ Tông, Diêu Lâm, xin chỉ giáo. Thanh niên cường tráng ôm quyền nói. Trên mặt thiếu nữ xuất hiện một tia ngoài ý muốn, lập tức cười nói, Phi Vũ Tông, Lê Hân. Đám người lại sớm đã là kinh ngạc không gì sánh được, thậm chí ngay cả Bách Quỷ Tông người đều tới. Phải biết Bách Quỷ Tông khoảng cách nơi đây, lấy luyện khí cảnh võ giả tốc độ, cũng phải cần gần một tháng mới có thể đến đạt. Dương Phàm nghe vậy, nhìn thoáng qua nữ tử thần bí, nguyên lai người sau là Bách Quỷ Tông đệ tử. Bách Quỷ Tông thế nhưng là cùng Phi Vũ Tông một dạng đỉnh tiêm tông môn, cái này Diêu Lâm khiêu chiến Lê Hân, thì tương đương với hai đại tông môn ở giữa phân cao thấp, cái này coi như là sát. Đám người một mặt chờ mong, tông môn đỉnh tiêm đệ tử hạch tâm ở giữa đọ sức, bình thường muốn nhìn thấy, căn bản không có khả năng. Đồng thời, đám người lại bắt đầu nghị luận suy đoán, hai người đến cùng ai có thể thắng. Hai tông này đệ tử ở giữa đọ sức, cho tới bây giờ đều là có thua có thắng, không có phương nào chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Bọn hắn kiến thức Lê Hân lợi hại, nhưng cũng sẽ không liền cho là Lê Hân thắng chắc. Diêu Lâm hai tay một nắm, khớp xương vang lên kẹt kẹt, nhìn xem Lê Hân nói ta tại về tông trên nửa đường, nghe được chuyện này, thế nhưng là chuyên chuyển tới tới, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Đương nhiên sẽ không. Lê Hân khẽ mỉm cười, ngôn ngữ tràn đầy tự tin. Vậy liền để ta thử nhìn một chút lại nói. Diêu Lâm lúc nói chuyện, trực tiếp đấm ra một quyền, cuồng bạo quyền phong, trực tiếp để mặt đất xuất hiện từng đạo tinh mịn vết nứt. Theo quyền phong trùng kích, những này tinh mịn vết nứt cũng phi tốc hướng phía Lê Hân lan tràn mà đi. Lê Hân đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, năm ngón tay liên tiếp điểm ra, chỉ kình bắn ra, đem quyền phong kia trực tiếp đánh lui. Lan tràn nó dưới chân tinh mịn vết nước, liễu lo đình chỉ. Đến mà không hướng phi lễ, cũng tiếp ta một chiêu. Lê Vân rối ra trắng non tay nhỏ, nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng chấn động. Chợt, một cỗ lực lượng vô hình xông về Diêu Lâm. Ha ha, đến hay lắm. Diêu Lâm thân hình hướng phía trước bước qua, hai tay như ưng chảo giống như rối ra, ra bên ngoài xé ra. Lực lượng vô hình kia, trong nháy mắt bị xé nát. Phanh. Diêu Lâm trong nháy mắt đi vào Lê Hân trước mặt, toàn thân chân khí ngưng tụ cùng một chỗ, ầm vang một phát. Gần như đồng thời, một đạo đồng dạng chân khí hùng hậu bạo dũng mà ra. Không có chút nào sức tưởng tượng chân khí va chạm, Diêu Lâm cùng Lê Hân đồng thời lùi lại ra ngoài, xuống một khắc, hai người riêng phần mình thi triển bó kỹ, kinh lực khuấy động, để cho người ta kinh hô liên tục. Dương Phàm ánh mắt ngưng trọng, hai người này thực lực đều vượt qua hắn rất nhiều. Rất nhanh, theo hai người giao thủ không ngừng tăng lên, mặt đất xuất hiện vô số vết rạn. Liền xem như trùng kích dư ba, đều đủ để trọng thương luyện khí ngũ trọng võ giả. Vô luận là Diêu Lâm hay là Lê Hân, sức chiến đấu cường đại, đều không phải là bình thường luyện khí thất trọng võ giả có thể sánh ngang. Hai người đều chỉ ít đem hai môn trung cấp võ kỹ tu luyện đến viên mãn cấp độ, mà ở đây cũng không ít luyện khí thất trọng võ giả, lại ngay cả một môn trung cấp võ kỹ đều không có tu luyện tới loại trình độ này. Kinh phong gào thét, Lê Hân cái kia nhìn như nhu nhược thân thể, lại đột nhiên bạo phát ra dọa người lực lượng. Lê Hân thân hình nhảy vọt đến giữa không trung, theo bàn tay hướng xuống để ép, chân khí tuôn ra, như có cuồng phong cuốn tới, sau đó ngưng tụ thành một đạo màu xanh trường lớn. Hai thước lớn nhỏ màu xanh trường lớn, hung hăng đặt ở Diêu Lâm trên thân. Mặc dù đã dùng hết toàn lực, Diêu Lâm vẫn không có ngăn trở, dưới chân mặt đất đột nhiên hướng xuống vùi lấp một tấc. Một tiếng buồn bực thanh âm, trên người chân khí xuất hiện trong nháy mắt tán loạn hỗn loạn. Mà Lê Vân nhưng không có thừa dịp này xuất thủ, ngược lại thân thể nhẹ nhàng lui về sau mười mấy bước xa. Ta thua chậm tới Diêu Lâm, đồng dạng không có tiếp tục xuất thủ, thở dài nhẹ nhõm, nhận thua đạo. Chương 121, tỷ tỷ chương 121, tỷ tỷ Diêu Lâm mặc dù thua, nhưng không người dám chất vấn thực lực của hắn. Mà Lê Vân, tự nhiên đạt được càng nhiều người kính sợ. Diêu sư minh, ta liền nói, hẳn là để Khương sư tỷ xuất thủ. Ngươi nhìn, hiện tại còn giúp Phi Vũ tông tăng mặt mũi. Diêu Lâm cương trở lại trong đám người, nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn liền trêu bừa. Trong miệng hắn Khương sư tỷ chính là nữ tử thần bí kia. Diêu Lâm muộn hừ một tiếng, cũng không phản bác, bại bởi so với chính mình còn nhỏ 3-4 tuổi Lê Hân, hắn cũng cảm thấy thật mất mặt. Phi Vũ tông đệ tử ở đây lịch luyện, chúng ta nếu gặp được, hoàn toàn chính xác nên cho bọn hắn điểm độ khó. Nữ tử thần bí cười nói một câu, sau đó đi đến giữa quảng trường. Nhìn thấy đi ra người, Lê Hân bất đắc dĩ cười nói, Khương Kha tỷ tỷ, ngươi quả nhiên nhịn không được muốn xuất thủ sao? Nàng tự nhiên là sớm đã thấy được Bách Quỷ Tông ba người, Diêu Lâm nàng bắt đầu không biết, nhưng Khương Kha nàng là biết đến. Một năm trước, Bách Quỷ Tông đệ tử đến Phi Vũ Tông, trong đó có Khương Kha. Mà nàng lúc đó cùng Khương Kha giao thủ qua, lúc đó nàng thua. Dù sao cũng nhằm chán, lẫn nhau luận bàn một phen, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Khương Kha đánh giá Lê Vân vài lần, đạo, vừa rồi một phen giao thủ, ngươi tiêu hao không nhỏ, ta chờ ngươi nửa canh giờ. Lê Vân cũng không từ chối, nàng đánh bại Diêu Lâm, hoàn toàn chính xác phí hết một phen thủ đoạn. Lấy trạng thái hiện tại đối đầu Khương Kha, không có nửa phần thắng nắm chắc. Khi Lê Vân đi khôi phục chân khí lúc, Phi Vũ Tông đệ tử khác cũng đều nhao nhao nhìn về phía Khương Kha. Đối với người sau danh tự, bọn hắn cũng là từng nghe nói. Một năm trước, Bách Quỷ Tông đệ tử đến Phi Vũ Tông, song phương miễn cho không được luận bàn giao thủ. Mà lúc đó Khương Kha, mặc dù chỉ là luyện khí ngũ trọng, nhưng cường hãn sức chiến đấu vẫn như cũ cho Phi Vũ Tông chúng đệ tử lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mà lại, Khương Kha vốn là mỹ mạo vô song, rất dễ dàng liền trở thành tiêu điểm của mọi người. Trong đám người, Dương Phàm cũng rất tò mò, vị này tên là Khương Kha nữ tử thần bí, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đồng thời hắn cũng nghĩ không thông, Khương Kha thực lực mạnh như thế, vì sao tại Song Sơn Thành còn muốn tranh né Lý Gia đuổi bắt? Đương bảo là chỉ là phế đi Lý Gia một vị thiếu gia, liền xem như diệt Lý Gia, cũng không phải việc khó gì. Nghĩ nửa ngày, Dương Phàm cũng không hiểu rõ, có lẽ đây chính là người khác phong cách làm việc, hoặc là một loại đặc thù yêu thích. Nửa canh giờ rất nhanh liền đi qua, Lê Hân hoàn toàn khôi phục. Thêm lời thừa thái cũng sẽ không nói, liền để ta nhìn ngươi một năm này, thực lực đến cùng tăng trưởng bao nhiêu. Khương Kha một tay giương lên, chân khí phun trào, trên gương mặt đẹp đẽ, mang theo tự tin lại không trương dương dáng tươi cười. Hiu. Lê Vân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, thân hình trong nháy mắt lướt đi, năm ngón tay liên đạn, năm đạo cương mãnh kình lực lập tức phá không mà ra. Mà Lê Vân bản nhân, theo sát tại cái này năm đạo kình lực đằng sau, trong tay ngọc hình như có thanh phong hội tụ. Đối mặt cái này tựa như mưa to gió lớn giống như thế công, Khương Kha ánh mắt không thay đổi, ngón trỏ trước người vạch một cái. Một cỗ lực lượng nhu hòa khuyết tán ra đến, đem cái kia năm đạo cương mãnh kình lực đánh ra, rơi vào bên cạnh trên mặt đất. Phanh phanh. Sau một khắc, năm cái to bằng cái đầu cái hố xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Cái hố xung quanh đều là vết nứt dày đặc, phá toái không chịu nổi. Gần như đồng thời, Lê Hân công kích chân chính liền tới gần Khương Kha. Tốn phong trưởng. Lê Hân quát khẽ một tiếng, lòng bàn tay thanh phong ngưng tụ, tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu xanh. Tại lực lượng như thế phía dưới, không khí nhao nhao bị trừng khai, đến mức bàn tay những nơi đi qua biến thành một mảnh khu vực chân không. Từng tia chân khí từ Khương Kha trên tay phải không ngừng lan tràn, sau đó một mực lan tràn đến cánh tay chỗ mới dừng lại. Ngay tại Lê Hân công kích sắp rơi vào Khương Kha trên thân lúc, Khương Kha bỗng nhiên lui về sau hai bước. Cái tia chân khí lan tràn bao trùm tay phải, vào lúc này xuất hiện vô số quang mang miêu tả mà thành đường vân. Tay phải hướng phía trước duỗi ra, vừa vặn ngăn trở Lê Hân công kích. Đông. Lê Hân thế công bên trong lực lượng đột nhiên bộc phát, nhưng lại tựa như trùng kích tại một khối trên thép tấm một dạng. Khương Kha trên tay phải quang mang đường vân, tùy theo triệt để phát sáng lên. Người thua. Khương Kha nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ba chữ. Lê Hân biến sắc, lại là nghiến chặt hàm răng, không có chút nào từ bỏ dự định. Nàng không nghĩ tới, chính mình cùng Khương Kha một dạng tu luyện đến luyện khí thất trọng, nhưng người sau sức chiến đấu lại cường đại như thế. Đối phương trên tay phải ẩn chứa lực lượng, có thể làm cho núi đá vỡ nát. Chỉ là, muốn để nàng cứ như vậy nhận thua, nàng làm không được. Thu về bàn tay, Lê Hân một chỉ điểm ra, chân khí hóa thành tinh quang chói mắt, ngưng tụ thành một chút. Một chỉ này, giống như lưu tinh, mang theo lóe lên một cái rồi biến mất hào quang áo ánh, thế nhưng là cuối cùng sức mạnh bùng lên, lại làm cho đến ở đây tất cả luyện khí thất trọng võ giả tâm thần chấn động. Khương Kha khỏe miệng chớp chớp, nói ngươi là không thắng được ta. Dứt lời sát na, quang mang kia đường vân bao trùm tay phải, lại lần nữa rôi ra. Phanh! Tinh quang ngưng tụ đầu ngón tay, rơi ầm ầm Khương Kha trên lòng bàn tay, sức mạnh bùng lên, tạo thành một cỗ lực trùng kích, quét năng ra. Thế nhưng là, Khương Kha bàn tay không nhúc nhích tí nào, nó bản nhân cũng giống vậy. Khương Kha bước ra một bước, bàn tay đẩy về phía trước. Dù là Lê Hân dùng hết toàn lực ngăn cản, cái kia tựa như có thể dùng chuyển sơn nhạc lực lượng, vẫn như cũ đưa nàng đẩy bay ra ngoài. Hai chân sau khi hạ xuống, còn không cách nào tan mất nguồn lực lượng này, liên tiếp lùi lại năm bước, mới cuối cùng dừng lại. Lê Hân hô hấp hơi gấp rút, chân khí trong cơ thể huyết dịch đều bốc lên không chỉ, nàng chăm chú nhìn Khương Kha, trong mắt lóe ra kinh hãi. Mà Khương Kha hay là đứng tại chỗ, mặt mỉm cười lặng lặng nhìn xem. Một hồi lâu đằng sau, Lê Hân cười khổ nói, nguyên lai Khương Kha tỷ tỷ đã tu luyện cao cấp võ kỹ, tiểu muội nhận thua. Lời này vừa nói ra, toàn bộ quảng trường cũng vì đó yên tĩnh, vô số ánh mắt sững sờ nhìn xem Khương Kha, đều cảm thấy khó có thể tin. Luyện khí thất trọng tu luyện cao cấp võ kỹ, lại còn tu luyện thành công, dù là chỉ là khó khăn lắm nhập môn, giống nhau là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cao cấp võ kỹ rất mạnh, tất cả mọi người minh bạch, nhưng lại cần luyện thần cảnh võ giả mới có thể tu luyện. Cái này mặc dù không phải là tuyệt đối sự tình, nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tại luyện khí cảnh thời điểm, đi tu luyện cao cấp võ kỹ. Bởi vì, võ đạo cảnh giới không đủ, đối với rất nhiều trên võ đạo lĩnh ngộ cũng không đủ, muốn tu luyện cao cấp võ kỹ, căn bản không bắt được trọng điểm. Đám người lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy lần này tới quá đáng giá, kiến thức đến một vị thiên tài như này, thật coi là may mắn. Cao cấp võ kỹ nhìn xem Khương Kha, Dương Phạm như có điều suy nghĩ. Trước lúc này, hắn cũng liền giống chung quanh những võ giả khác một dạng, chưa bao giờ nghĩ tới vượt qua cảnh giới, đi tu luyện võ kỹ. Nhưng hiện tại xem ra, đây cũng không phải là không thể được. Một khi tu luyện thành công, đối với chiến đấu lực tăng lên vô cùng lớn. Khương Kha trên tay phải quang mang đường vân ảm đạm đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là nắm giữ một tia da lông mà thôi, chẳng có gì ghê gớm. Khương Kha khiêm tốn cười cười. Lập tức, nàng nhìn xem Lê Hân, thanh âm để cao mấy phần, nói chắc hẳn tỷ tỷ ngươi cũng tới đi, hiện tại ngươi bại, sao không để nàng đi ra? Đám người ngạc nhiên, thực sự không nghĩ tới, Lê Hân còn có một vị tỷ tỷ. Mà lại nghe Khương Kha ngữ khí, Lê Hân tỷ tỷ còn lợi hại hơn một chút. Ngược lại là Phi Vũ Tông chúng đệ tử, lộ ra rất bình tĩnh. Lê Hân chần chờ một chút, thật muốn mở miệng, có thể một đạo khác tiếng cười thanh thúy, lại trước một bước vang lên. A, ta liền biết muội muội ta không phải là đối thủ của ngươi. Đám người lần theo thanh âm nhìn lại, tại quảng trường biên giới, một tòa trên lầu cao, một vị cùng Lê Hân giống nhau đến 7 phần thiếu nữ, nhanh nhẹn nhảy xuống. Sau đó, vị thiếu nữ này xuyên qua đám người, đứng ở Khương Kha trước người. Không phải liền là tu luyện một tia cao cấp võ kỹ ra lồng, có cái gì tốt đắc ý? Thiếu nữ kiêu ngạo giơ lên cái đầu nhỏ, một bộ ta lợi hại nhất bộ dáng. Trong đám người, Dương Phàm thấy thiếu nữ, con mắt đột nhiên sáng lên. Chương 122, 3 ngày chương 122, 3 ngày thấy thiếu nữ thời điểm, hệ thống lập tức nhắc nhở nhị lưu thiên tài bốn chữ. Vị này Lê Hân tỷ tỷ, lại là một vị nhị lưu thiên tài. Mà lại, chủ yếu nhất thời điểm, bởi vì tuổi tác nhỏ bé, hiện tại vẫn chỉ là luyện khí thất trọng. Dương Phàm thế nhưng là có đánh bại 4 vị nhị lưu thiên tài nhiệm vụ tại thân. Lần trước nhìn thấy Sở An đã luyện khí cửu trọng, hắn căn bản không có khả năng đem nó đánh bại. Nhưng bây giờ, Dương Phàm cảm thấy có rất lớn cơ hội. Hắn nguyên bản liền có hơn 2000 chiến đấu tích phân, hôm nay lại liên tục đánh bại 15 vị luyện khí ngũ trọng võ giả, hiện tại chiến đấu tích phân cộng lại đã có 3.100. Đem những này chiến đấu tích phân toàn dùng, Dương Phàm có thể một hơi đột phá đến luyện khí lục trọng. Giữa quảng trường, Khương Kha từ chối cho ý kiến cười cười, thanh âm bình tĩnh mà thong dong, "Lê Mạn, ngươi cảm thấy ngươi lợi hại nhất, vậy ngươi đưa ngươi tôn sư huynh đi chép, tất cả đều phá vỡ sao?" Ánh mắt mọi người ngưng tụ, Khương Kha trong miệng tôn sư huynh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Xích Viêm Châu Tam Đại Thiên Tài một trong Tôn Diệu Huy. Mà Tôn Diệu Huy cũng là Tam Đại Thiên Tài bên trong, tuổi tác nhỏ nhất một người. Lê Mạt cái kiêu ngạo khí 10 phần ánh mắt, có chút lấp lóe, hừ một tiếng, lại không tiếp lời. Tôn sư huynh lợi hại như vậy, hắn những ghi chép kia, chính mình sao có thể đánh cho phá? Vẹn vẹn liền 18 tuổi liền đột phá luyện khí cựu trọng ghi chép, chính mình liền không cách nào làm đến. Lê Mạt tâm thầm nghĩ, nhưng nàng đầu vẫn như cũ cao cao giơ lên. Nàng tự tin, trừ Tôn sư huynh bên ngoài, nàng chính là lợi hại nhất. Dù sao so ngươi lợi hại. Lê Mạt ra vẻ khinh thường nói. Khương Kha bình thản cười một tiếng, căn bản cũng không cho tranh luận, cái này khiến Lê Mạt có một quyền đánh vào không khí bên trên khó chịu cảm giác. Một năm trước, chúng ta là ngang tay, nhưng lần này ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Lê Mạt cơ cơ nắm tay nhỏ, vì mình lời nói ra tăng khí thế. Nếu như ngươi đây là nằm mơ nói, hoàn toàn chính xác có khả năng. Khương Kha phản bác một câu, lại để cho Lê Mạt khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Biết nói không lại Khương Kha, Lê Mạt tiểu quát, nói nhiều như vậy làm gì, chúng ta tới so tài một chút liền biết. Nói xong, nàng lại dương lên tú khí lông mày, nói hôm nay trước hết buông tha ngươi, vừa rồi ngươi cùng muội muội dựng lên một trận, ta sẽ không chiếm ngươi bất luận tiện nghi gì. Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, 3 ngày sau, chúng ta phân cao thấp.
Không cần, hiện tại liền có thể.
Khương Kha lắc đầu. Ta nói không chiếm ngươi tiện nghi, liền nhất định không biết, 3 ngày sau ta ở chỗ này chờ ngươi.
Lê Mạt ngữ khí kiên định đạo.
Khương Kha thật sâu nhìn thoáng qua Lê Mạt, sau đó cười nói, cũng được.
Nghe được Khương Kha đáp ứng, Lê Mạt trong lòng mừng thầm, nàng sợ dĩ muốn nói 3 ngày sau, là bởi vì nàng tu luyện một môn cao cấp võ kỹ, bây giờ rốt cục có không nhỏ lĩnh ngộ. Lại cho nàng 3 ngày thời gian, nàng cũng liền có thể miễn cưỡng tu luyện nhập môn. Hiện tại, nàng muốn cùng Khương Kha một trận chiến lời nói, bây giờ không có nắm chắc có thể thắng được. Chỉ bất quá vừa rồi Khương Kha đều nói rồi để nàng đi ra, vậy nàng sao có thể trốn tránh đâu? Bất kể nói thế nào, trên khí thế không thể thua cho đối thủ.
Cái kia tốt, 3 ngày sau ở chỗ này gặp. Nói xong câu đó, Lê Mạt xoay người rời đi. Lê Hân mấy người cũng đi theo rời đi, bất quá còn để lại một vị, chính là gọi là làm Cẩm Phương nữ đệ tử. Nàng phụ trách đem trung cấp võ kỹ cấp cho đến khiêu chiến thắng võ giả bọn hắn trong tay. Mà lúc này, mọi người mới kịp phản ứng, lần này không phải Bách Quỷ Tông cùng Phi Vũ Tông ở giữa tranh phòng, mà là Phi Vũ Tông đệ tử triển khai trận thế, tiếp nhận đông đảo võ giả khiêu chiến thí luyện. Với bạn, bọn hắn nhìn thấy Dương Phàm đi đến Cẩm Phương phía trước, nguyên bản nhạt đi xuống chấn kinh, lại xuất hiện ở trong lòng. Vô luận phía sau Diêu Lâm, Lê Vân hay là Khương Kha cùng Lê Mạn, như thế nào sáng chói. Dương Phàm trung quy là lấy lực lượng một người, đánh bại Phi Vũ Tông 15 tên đệ tử. Chủ yếu nhất là, Dương Phàm vẫn chỉ là luyện khí tứ trọng mà thôi. Đám người cảm thán, không nghĩ tới lần này Phi Vũ Tông đệ tử một cái nho nhỏ thí luyện, vậy mà đưa tới mấy vị có thể xưng tên đáng sợ. Cẩm Phương nhìn xem Dương Phàm, thần sắc không cách nào giữ vững bình tĩnh, chính là người này liên tiếp bại bọn hắn 15 người. Nàng nhịn không được ở trong lòng suy đoán, Dương Phàm đến cùng từ chỗ nào xuất hiện? Chẳng lẽ là mấy cái khác tông môn thiên tài? Nàng suy nghĩ mấy cái khác tông môn, cũng là cùng Phi Vũ Tông, Bách Quỷ Tông một dạng khổng lồ tồn tại. Cẩm Phương lấy ra một cái ngọc giản, giao cho Dương Phàm, nói đây là ngươi lựa chọn 15 cửa trung cấp võ kỹ, những này trung cấp võ kỹ, ngươi chỉ có thể tự mình tu luyện, hoặc là chuyển cho chính mình hậu nhân, những người khác một mực không cho phép truyền thụ. Còn có quy củ như vậy? Dương Phàm sửng sốt một chút, Phi Vũ Tông đệ tử ngay từ đầu nhưng không có nói như vậy a, bất quá, hắn cũng lười so đo nhiều như vậy, dù sao hắn khiêu chiến đông đảo Phi Vũ Tông đệ tử, không phải là vì trung cấp võ kỹ, mà là vì chiến đấu tích phân mà thôi. Cất kỹ ngọc giản, Dương Phàm cũng trước tiên rời đi nơi đây. Hắn tùy ý tại một khách sạn ở lại, sau đó lấy ra ngọc giản, chân khí đi đến một vua. Chính là có 15 cửa trung cấp võ kỹ xuất hiện tại trong đầu của hắn. Đối với những võ kỹ này, Dương Phàm thô sơ giản lược nhìn một chút, cuối cùng cẩn thận nghiên cứu môn kia kỳ lạ võ kỹ. Môn võ kỹ này danh tự, liền một chữ, gọi là bạo. Hấp thu năng lượng kỳ dị, sau đó trong nháy mắt bạo phát đi ra. Nghiêm chỉnh mà nói, môn này trung cấp võ kỹ, kỳ thật có thể tính là sơ cấp võ kỹ, cũng có thể là cao cấp võ kỹ. Hết thảy đều muốn nhìn người tu luyện có thể tìm tới bao nhiêu năng lượng kỳ dị. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là người tu luyện cũng nhất định phải có đầy đủ thân thể mạnh mẽ, nếu không ngược lại sẽ bị năng lượng kỳ dị gây thương tích. Hậu quả nghiêm trọng nhất chính là trực tiếp bỏ mình. Tạm thời Dương Phàm trên thân cũng không có gì năng lượng kỳ dị, trước hết đem môn võ kỹ này đặt ở một bên. Sau đó, Dương Phàm trực tiếp mua 5 viên chân khí đan, luyện khí tứ trọng đến luyện khí ngũ trọng, chỉ có thể coi là tiểu cảnh giới đột phá, cho nên hao phí chân khí đan không nhiều. Luyện khí ngũ trọng đến luyện khí lục trọng, cũng giống vậy, chỉ có đột phá luyện khí thất trọng lúc mới lại là một cái đại quan khẩu. 3 ngày thời gian, Dương Phàm một mực tại trong phòng bế quan tu luyện. Mà 3 ngày sau đó, khi Dương Phàm ra khỏi phòng lúc, hắn đã là luyện khí lục trọng võ giả. Sáng sớm, Thái Dương vừa mới lộ ra nửa cái đầu, trên quảng trường liền đã phi thường náo nhiệt. Hôm nay tới võ giả càng nhiều, bọn hắn đều muốn nhìn xem Khương Kha cùng Lê Mạt ở giữa giao thủ. Đám người lời đàm luận đề đều là liên quan tới hai người này. 3 ngày thời gian, đầy đủ bọn hắn thăm dò được rất nhiều chuyện. Bởi vậy, bọn hắn cũng biết hai người này lợi hại, Phi Vũ Tông đệ tử Hải Tâm, hết thảy có 10 người. Bởi vì tuổi tác nguyên nhân, Lê Mạt thực lực hôm nay xếp ở vị trí thứ 4, nhưng lại tại lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo phía trước 3 vị, về phần xếp tại đệ nhất Tôn Diệu Huy, Lê Mạt khẳng định là không đuổi theo kịp. Nói cách khác, Lê Mạt là Phi Vũ Tông trừ ra Tôn Diệu Huy bên ngoài, võ đạo tư chất tốt nhất một người. Mà Khương Kha đồng dạng vô cùng lợi hại, là Bách Quỷ Tông tông chủ đệ tử, thực lực tại Bách Quỷ Tông đồng dạng có tên tuổi. Về phần đến cùng đạt đến trình độ gì, bởi vì nơi đây khoảng cách Bách Quỷ Tông quá xa, cho nên bọn hắn cũng không rõ ràng. Bất quá có thể lấy luyện khí thất trọng cảnh giới, tu luyện nắm giữ cao cấp võ kỹ, tuyệt đối cũng là thiên tư chắc tuyệt hạng người. Hai người trận chiến này, để đám người chờ mong không gì sánh được. Chương 123, tiếp nhận sao? Chương 123, tiếp nhận sao? Mọi người tới không bao lâu, Lê Mạt mấy người cũng liền đến, Khương Kha 3 người đồng dạng tùy theo đến. Khương Kha, chờ lấy nhận thua đi. Lê Mạt vừa mới trông thấy Khương Kha, chính là lớn tiếng nói. Lúc nói chuyện, đã đi tới giữa quảng trường. Chỉ cần ngươi có khả năng kia. Khương Kha nhẹ nhàng cười một tiếng. Dứt lời thời điểm, Khương Kha cũng liền hướng giữa quảng trường đi đến, nhưng lại có một bóng người, trước nàng một bước đi ra ngoài. Phi Vũ Tông cao chiêu, nếu như không để cho chúng ta tới trước linh giáo một phen theo đạo nhân ảnh này đi ra ngoài, mang theo một chút ý cười thanh âm, cũng theo đó truyền ra. Vô số ánh mắt đồng loạt trông đi qua. Dương Phàm thấy rõ đạo nhân ảnh này đằng sau, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn nhịn không được hoài nghi, Dương Phàm có phải hay không đầu óc bị hư, lúc này nhảy ra ngoài làm gì? Thật chẳng lẽ coi là đánh bại 15 vị luyện khí ngũ trọng Phi Vũ Tông đệ tử, liền có năng lực khiêu chiến thực lực cường đại không gì sánh được Lê Mạt? Khương Kha đôi mắt đẹp vẩy một cái, một màn này cũng làm cho nàng tương đương ngoài ý muốn. Mà Lê Mạt sửng sốt một chút đằng sau, lập tức nhíu môi nói, ngươi gọi Dương Phàm đúng không, muốn khiêu chiến ta, các loại 2 năm rồi nói sau.
Ân.
Không đối, là vĩnh viễn không có khả năng, bởi vì ngươi không có khả năng đổi kịp thực lực của ta. Lời nói này một chút mặt mũi đều không có cho Dương Phàm lưu lại, nhưng là đám người sau khi suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không có gì không đúng. Bất quá, để đám người ngoài ý muốn chính là, bọn hắn muốn cho rằng Dương Phàm sẽ xấu hổ rời đi. Không nghĩ tới Dương Phàm vẫn như cũ cười ha hả bộ dáng, phản phất không có nghe được Lê Mạt khinh thường lời nói một dạng. Thật đúng là bảo trì bình thản. Tâm tính không sai. Thấy vậy, không ít người đều đối với Dương Phàm thái độ tán thưởng không thôi, đổi lại rất nhiều người, giờ phút này sớm đã trợn mắt nhìn nhau. Nhưng coi như như vậy, Dương Phàm làm như vậy, vẫn như cũng là quá mức cuồng vọng. Ta hiện tại đủ tư cách sao? Dương Phàm nghiêng nghiêng đầu, khí tức trên thân không giữ lại chút nào khuyết tán ra đến. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, luyện khí lục trọng. 3 ngày trước, Dương Phàm hay là luyện khí tứ trọng, vậy mà tại trong 3 ngày này, liên tục đột phá 2 cái tiểu cảnh giới. Đây cũng quá đáng sợ đi. Lê Mạt trong lòng kinh ngạc một chút, nhưng thần sắc trên mặt không thay đổi, vẫn như cũng ngạo khí 10 phần nói không đủ, luyện khí lục trọng mà thôi, ta đều chẳng muốn động thủ. Dương Phàm bất đắc dĩ nhún vai, vậy ta khiêu chiến ngươi, ngươi tiếp nhận sao? Lê Mạt đôi mi thanh tú hơi nhíu, nàng tự nhiên không muốn tiếp nhận Dương Phàm khiêu chiến, cùng kẻ như vậy động thủ, có ý gì? Tiện tay ở giữa liền có thể đánh bại, căn bản cũng không có mảy may cảm giác thành tựu. Thế nhưng là, nếu như không tiếp nhận, đây chẳng phải là giả vẻ mình sợ. Ngươi muốn khiêu chiến ta cũng có thể, chờ ta cùng đánh bại Khước Hà, tự nhiên là tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Lê Mạt khoát tay nào nói. Nói xong, nàng liền nhìn về phía Khước Hà, đây mới là nàng hôm nay đối thủ. Nàng cũng đã đem một môn cao cấp võ kỹ tu luyện nhập môn, hôm nay liền muốn cầm Khương Kha tới thử tay. Dương Phàm lắc đầu, đợi đến Lê Mạt cùng Khương Kha phân ra được thắng bại, mặc kệ ai thắng ai thua, Lê Mạt tất nhiên sẽ tiêu hao rất nhiều. Đánh bại dưới loại tình huống này Lê Mạt sẽ không tính làm xong thành nhiệm vụ. Đến lúc đó, hắn lại được để Lê Mạt nghỉ ngơi khôi phục tốt, trong lúc này lại sẽ chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Đồng thời, trọng yếu nhất hay là, vạn nhất 2 người giao thủ riêng phần mình bị thương, như vậy chờ đợi thời gian liền sẽ dài hơn. Đây cũng là vì cái gì, Dương Phàm muốn kiên trì người chọn đầu tiên chiến Lê Mạt nguyên nhân. Ngươi không dám nói, cứ việc nói thẳng, không cần tìm loại này lấy cớ. Dương Phàm cố ý trầm giọng nói, đây là đơn giản nhất phép khích tướng, có thể ngạo khí 10 phần Lê Mạt, lại vẫn cứ liền ăn bộ này. Ai nói ta không dám? Lê Mạt trừng trong mắt, thở phì phò đạo, đã ngươi nghĩ như vậy khiêu chiến ta, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đối với Dương Phàm như vậy không biết trời cao đất rộng, cương ép muốn khiêu chiến Lê Mạt, Phi Vũ Tông chúng đệ tử tức giận không thôi. Bọn hắn mặc dù chấn kinh Dương Phàm thực lực tăng lên tốc độ kinh khủng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho người sau liền có tư cách khiêu chiến Lê Mạt sư tỷ, lại còn coi bọn hắn Phi Vũ Tông đều là quả hờ mềm, muốn bóp liền bóp à. Lê Mạt sư tỷ, ngươi không cần thủ hạ lưu tình, để tiểu tử này minh bạch cái gì gọi là tự tìm khổ cận. Vân Điểu trầm giọng nói. Lê Hân nhìn Dương Phàm một chút, nói tỷ tỷ, liền để ta đến đuổi hắn đi. Nếu tỷ tỷ muốn cùng Khương Kha phân cái cao thấp, cái kia trước lúc này, tốt nhất vẫn là để trạng thái bảo trì tại đỉnh phong tốt nhất. Dương Phàm hiện tại đột phá đến luyện khí lục trọng, thực lực nghĩ đến cũng không tệ lắm. Nếu không, cũng không có lực lượng dám ra đây khiêu chiến. Lê Mạt hừ nói, không cần ngươi xuất thủ, hắn khiêu chiến là ta, vừa bận ta trước nóng người. Một bên khác, Diêu Lâm nhìn xem Dương Phàm, cười nhạo nói, gia hỏa này tự tin quá mức, mặc dù không biết dùng biện pháp gì, nhanh chóng đột phá 2 cái tiểu cảnh giới, nhưng hắn cùng Lê Mạt ở giữa chênh lệch vẫn như cũ to đến kinh người. Ta dám đoán chắc, trong vòng 2 chiêu, gia hỏa này liền sẽ ngoan ngoãn nhận thua. Khương Kha cười nói, không cần như thế võ đoán, mặc kệ hắn lúc nào nhận thua, tóm lại vẫn rất có thú. Nàng một dạng không cho rằng Dương Phàm thật có thể đánh bại Lê Mạt, không nói trước luyện khí lục trọng đến thất trọng ở giữa, tương đương với luyện khí trung kỳ cùng hậu kỳ chênh lệch. Chỉ riêng nói Lê Mạt bản thân thực lực, cũng đã có thể so sánh rất nhiều bình thường luyện khí bắt trọng võ giả. Huống chi, Dương Phàm nhanh chóng như vậy đột phá, cái khác thủ đoạn chiến đấu, tất nhiên sẽ có chỗ khiếm khuyết. Cứ như vậy, chênh lệch liền tiến một bước làm lớn ra. Trung quanh những võ giả khác, cũng tương tự không coi trọng Dương Phàm. Đối với Dương Phàm muốn khiêu chiến Lê Mạt, bọn hắn coi như sớm nhìn xem cuộc chiến lãm, mặc dù không có nhiều kịch liệt đặc sắc, nhưng cũng không trở thành nhảm chán. Còn có một bộ phận người, tựa như Diêu Lâm một dạng, dự đoán lấy Dương Phàm có thể tại Lê Mạt dưới tay kiên trì mấy chiêu. 3 chiêu thất bại. Người đem Dương Phàm nghĩ đến quá lợi hại, chỉ cần Lê Mạt chăm chú, 1 chiêu cũng đủ để. Chơi khoa trương đi, Dương Phàm dốc hết toàn lực, 2 chiêu vẫn có thể ngăn cản. Đám người hi hi ha ha tiếng nghị luận truyền vào Dương Phàm cùng Lê Mạt trong lỗ tai. Lê Mạt vẻ mặt tươi cười, bọn gia hỏa này thực lực không ra thế nào, nhưng ánh mắt vẫn được. Nàng cũng không nói cái gì 1 chiêu, trong vòng 3 chiêu, đánh bại Dương Phàm, không có vấn đề gì cả. Mà Dương Phàm cũng không để ý, thật muốn để ý nói, hắn đoán chừng tức bể phổi. Ra tay đi, để cho ta nhìn xem ngươi lực lượng từ chỗ nào tới. Lê Mạt ngẩng lên cái đầu nhỏ, lấy một loại nhìn xuống ánh mắt, nhìn xem Dương Phàm. Dương Phàm liếm liếm khóe môi, nhếch miệng cười một tiếng, ngươi lập tức liền sẽ biết đến. Phanh! Giống như một đạo như ánh chớp, trong nháy mắt vọt tới Lê Mạt trước mặt, không có chút nào sức tưởng tượng đấm ra một quyền. Hạt lệ kêu to, nhu hòa bên trong mang theo cương mãnh bạch quang, từ trên nắm tay hiện ra đến. Lê Mạt ngẩng lên đầu, xuề bàn tay ra, năm ngón tay khẽ cong, sau đó đột nhiên mở ra. Phái nhiên cự lực mang theo cuồn cuộn sóng gió, đột nhiên xông ra. Đông. Ngạnh sinh sinh đem cái kia phái nhiên cự lực đánh bạo, trên nắm tay bạch quang tối sầm lại, nhưng như cũng rơi vào Lê Mạt duỗi ra trên bàn tay. Quyền trưởng chạm nhau sát na, không khí bị tứ tán kình lực thôi động, giống như gợn sóng quét sạch ra. Ngay sau đó, Dương Phàm cùng Lê Mạt đồng thời lùi lại ra ngoài. Mặc dù Dương Phàm lui 6 bước, mà Lê Mạt chỉ lui 3 bước, nhưng tất cả mọi người vẫn như cũ con người bỗng nhiên thích chặt, chấn động vô cùng. Lần đầu giao phong, Dương Phàm vậy mà liền đem Lê Mạt bước lui, đây chẳng phải là đại biểu cho Dương Phàm đã có thể so với tuyệt đại đa số luyện khí thất trọng thực lực. Chương 124, Băng Xương Chi Chú chương 124, Băng Xương Chi Chú kình lực tứ tán, Dương Phàm cùng Lê Mạt đồng thời lùi lại ra ngoài. Lê Mạt nhíu mày lại, chiêu thứ nhất lúc liền bị bước lui, thực sự quá rơi mặt mũi. Bất quá, Dương Phàm thực lực so với nàng dự đoán mạnh hơn quá nhiều. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, bất quá cũng như vậy nhưng là, Lê Mạt lời nói bên trên lại không thể yếu đi khí thế, vẫn như cũ chẳng thèm ngó tới. Có đúng không? Dương Phàm khẽ cười nói, vừa rồi ta cũng chỉ là hoạt động một chút thân thể mà thôi. Vậy ngươi đi sang một bên tiếp tục hoạt động thân thể đi, ta không có thời gian chơi với ngươi. Lê Mạt nói, chủ động triển khai thế công, chân khí từ trong cơ thể tuôn ra, hóa thành một sợi hàn mang. Con ngón đúng ra, tiếng xé gió vang lên, cái này sợi hàn mang lúc này bắn ra. Nhìn như không đang chú ý hàn mang, lại tản ra cố lực lượng ba động đáng sợ, ở đây đông đảo luyện khí thất trọng võ giả, sắc mặt nhau nhau đại biến. Nếu như là bọn hắn đối mặt một chiêu này, tuyệt đối không cách nào nhẹ nhõm đo lấy. Dương Phàm cũng không né tránh, lại đấm một quyền đánh ra, hàn mang tùy theo tứ tán. Bá. Hàn mang tiêu tán sát na, Lê Mạt tiếp cận Dương Phàm, đơn thuần bằng vào chân khí hùng hậu, hướng thẳng đến Dương Phàm nghiền ép mà đi. Cảnh giới ở giữa chênh lệch, mang tới rõ ràng nhất biến hóa, chính là chân khí hùng hậu trình độ. Cảm thụ được đối phương thế công mang theo chân khí, Dương Phàm cũng đem chân khí bản thân thôi động đến cực hạn. Hắn muốn thử một chút, chỉ riêng chân khí va chạm, hắn cùng luyện khí thất trọng võ giả ở giữa, đến cùng có như thế nào chênh lệch. Phanh! Chân khí bộc phát, Dương Phàm hai chân đạp trên mặt đất, thân thể về sau đổ trượt mấy trượng xa. Mà Lê Mạt cũng không chịu nổi, nguyên bản chuẩn bị tiếp tục tiếp theo thế công, bị ngạnh sinh sinh đánh gãy. Lần này ngạnh hám, Dương Phàm trong lòng có cái đại khái. Lê Mạt hiển nhiên tu luyện cũng là công pháp cao cấp, cho nên chân khí hùng hậu trình độ, hắn không kịp người trước. Nhưng nếu như là mặt khác không có tu luyện công pháp cao cấp võ giả, chân khí hùng hậu trình độ, nhiều nhất chỉ có thể cùng hắn tương đương, thậm chí còn khả năng không kịp hắn. Bất quá, Dương Phàm có thể cảm giác được, Lê Mạt không có đủ linh thể, cho nên chân khí của hắn phẩm chất muốn hơn một chút người sau một bậc. Kể từ đó, hắn coi như miễn cưỡng ở vào hạ phòng, cũng sẽ không bị nghiền ép. Lê Mạt trong lòng lại phi thường kinh ngạc, nàng vốn định dựa vào chân khí đánh tan Dương Phàm, không nghĩ tới người sau chân khí phẩm chất so với nàng còn cao hơn, là linh thể, hơn nữa còn rất có thể là cựu đẳng linh thể. Chỉ là trong nháy mắt, Lê Mạt liền đoán được Dương Phàm chân khí phẩm chất vượt qua chính mình nguyên nhân. Chật, Lê Mạt chính là một mặt nghiêm trọng. Bây giờ toàn bộ Xích Viêm Châu chỉ có 3 người có được cựu đẳng linh thể, mà 3 người này tất cả đều thành Xích Viêm Châu công nhận cao cấp nhất thiên tài. Ta hiện tại thừa nhận, ngươi có tư cách để cho ta toàn lực ứng phó. Lê Mạt thu hồi cao ngạo, nghiêm trọng nói. Những người khác nhưng lại không biết trong này nguyên nhân, nghe được câu này, nhao nhao kinh ngạc đến cực điểm. Mặc dù Dương Phàm rất lợi hại, nhưng đến hiện tại, như trước vẫn là ở vào hạ phong, coi như Lê Mạt phải nghiêm túc xuất thủ, cũng không cần ngưng trọng như thế mà đợi đi. Diêu Lâm đồng dạng không hiểu, Lê Mạt đang làm cái gì, chẳng lẽ bị tiểu tử này dọa sợ? Điều này nói rõ, Dương Phàm thực lực so với chúng ta tất cả mọi người tưởng tượng đều mạnh hơn. Khương Kha cười nói, ánh mắt càng không ngừng tại Dương Phàm trên thân dò xét. Từ lần thứ nhất nhìn thấy Dương Phàm bắt đầu, người sau liền cho nàng mang đến một lần lại một lần ngoài ý muốn. Chẳng lẽ lần này cũng sẽ sao? Nàng có chút hoài nghi mình bắt đầu phán đoán, có chính xác không? Nói không chừng Dương Phàm thật đúng là có thể đánh bại Lê Mạt. Đối với trong lòng mọi người đang suy nghĩ gì, Dương Phàm tự nhiên đoán không được. Nghe được Lê Mạt muốn toàn lực xuất thủ, hắn không sợ hãi chút nào, ngược lại cười nói, đồng dạng, ta sau đó cũng muốn toàn lực xuất thủ. Nghe vậy, đám người khịt mũi coi thường. Vừa rồi Dương Phàm không có dốc hết toàn lực lời nói, lại là như thế nào ngăn trở Lê Mạt công kích? Tại câu nói này, tại bọn hắn nghe tới, không thể nghi ngờ là vì trưởng khí thế. Hiu. Mọi người ở đây trong lòng suy nghĩ lóe lên thời điểm, Dương Phàm đã xuất thủ, cùng bắt đầu mở dạng, trực tiếp đấm ra một quyền. Chân khí ngưng tụ mà ra bạch mang, hóa thành một cái như ẩn như hiện vũ hạc. Xuống một khắc, cái này vũ hạc một tiếng hạt lệ, co vào tiến vào nắm đấm bên trong. Không khí kịch liệt rung động, tựa như muốn nổ tung một dạng. Cảm thụ được Dương Phàm trên nắm tay tích chứa lực lượng, đám người vừa rồi ý nghĩ trong lòng, lập tức biến mất không thấy. Nguyên lai, trước lúc này, Dương Phàm thật không có dốc hết toàn lực. Lê Mạt khỏe miệng nhíu một cái, đem chân khí thôi động đến cực hạn, linh động mà mở mịt một trường vô ra. Mở mịt 12 kích. Đây là Lê Mạt giờ phút này thi triển võ kỹ. Theo võ kỹ triển khai, thế công của hắn lập tức trở nên mở mịt vô thường, cho người ta một loại không biết nên như thế nào ngăn cản cảm giác. Dương Phàm bằng vào bén nhạy cảm ứng, rõ ràng nắm được Lê Mạt công kích, vọt tới trước thân hình bỗng nhiên một trận. Lập tức, cánh tay bung đẩy, nắm đấm như là thiết truy bình thường, đánh tới hướng phía bên phải. Phanh! Quyền trường va chạm, kinh lực bộc phát. Lần này, Dương Phàm không tiếp tục lui, bởi vì hắn đem nhục thân chi lực cũng dùng tới. Mà Lê Mạt biến sắc, từ Dương Phàm trên nắm tay chuyển ra lực lượng, so với vừa rồi càng thêm cường đại. Nàng thân hình Nazi, mở mịt 12 kích tiếp tục thi triển đi ra. Hai người thế công đều mãnh liệt mà cấp tốc, phản phất mưa to gió lớn bình thường. Trung quanh quan sát đông đảo võ giả đều cảm thấy kinh hồn tán đảm. Vang vọng không ngừng, mặt đất xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Kinh phong tàn phá bừa bãi, mấy chục trượng bên trong, thật giống như bị phong bạo bao phủ bình thường. Dương Phàm thực lực đã vậy còn quá mạnh. Phi Vũ Tông chúng đệ tử kinh nghi bất định đạo. Bọn hắn vốn cho rằng Lê Mạt sư tỷ tiện tay ở giữa liền có thể đánh bại Dương Phàm, không nghĩ tới cơ hồ thủ đoạn ra hết, nhưng như cũng không làm gì được Dương Phàm. Lê Hân cười khổ nói, may mắn vừa rồi tỷ tỷ ngăn lại ta, nếu không, ta hiện tại đã thua. Một bên khác, Diêu Lâm sắc mặt sớm đã thay đổi, ngưng trọng không gì sánh được nhìn xem thế công điên cuồng va chạm hai người. Tại mãnh liệt như vậy thế công bên dưới, hắn không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Lùi cho ta, trong lúc bất chợt, Lê Mạt thanh âm từ cái kia kình lực khuấy động trung tâm truyền ra. Một lúc sau, Lê Mạt thế công không tại mờ mịt vô thường, ngược lại mang theo một cỗ bá đạo đến cực điểm khí tức, ngang nhiên oanh ra. Phanh! Dương Phàm hai chân một cái quét liên tục, đem lực lượng cường hãn kia đá nát. Nhưng là lần công kích này lực lượng to lớn, dù là Dương Phàm dựa vào thân thể mạnh mẽ, vẫn như cũ lùi lại hơn 10 bước mới hoàn toàn đem nó tán mất. Lê Mạt đồng dạng bị đẩy lui, ngay cả trên thân chân khí đều xuất hiện trong nháy mắt ba động kịch liệt. Băng xương chi chú, nói nhỏ âm thanh từ Lê Mạt trong miệng truyền ra, mà hai tay của nàng như thiểm điện kết xuất một cái thủ ấn. Chân khí tuôn ra, tại nó trên tay kết xuất vô số băng xương hàn mang. Trong chốc lát, những băng xương này hàn mang biến thành một đạo chú ấn. Lê Mạt hơi nghiêng người đi, bàn tay vung lên, băng xương chú ấn tùy theo xông về Dương Phàm. Băng xương chú ấn những nơi đi qua, ngay cả không khí đều bị đông cứng, xuất hiện nói không rõ nhỏ bé băng tinh, phản xạ băng lanh thấu xương quang mang. Đám người giật mình, Lê Mạt lại bị dồn đến loại trình độ này, cái này băng xương chi chú tản ra khí tức ba động, đã siêu việt trung cấp võ kỹ phạm chủ. Lê Mạt cũng tu luyện cao cấp võ kỹ. Diêu Lâm tối hít sâu một hơi. Lập tức, hắn nhìn về phía Dương Phàm, người sau có thể ngăn cản sao? Chương 125, danh truyền phi vũ chương 125, danh truyền phi vũ ánh mắt mọi người, trong nháy mắt này đều tập trung vào Dương Phàm trên thân. Lê Mạt cũng thành công nắm giữ cao cấp võ kỹ, cái kia làm người ta kinh ngạc run sợ lực lượng, đừng nói Dương Phàm chỉ là luyện khí lục trọng. Ở đây đông đảo luyện khí thất trọng võ giả, đoán chừng cũng chỉ có Khương Kha có thể ngăn cản. Dương Phàm có thể ngăn cản sao? Không có người xem trọng Dương Phàm, cuộc khiêu chiến này đến đây kết thúc. Có thể lấy luyện khí lục trọng cảnh giới, làm cho Lê Mạt thi triển cao cấp võ kỹ, Dương Phàm cũng coi là mặc dù bại vẫn bình. Trong lòng mọi người suy nghĩ mặc dù lóe lên rất nhiều, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt thời gian, cái kia băng xương chủ ấn, tốc độ nhanh đến kinh người. Trong chớp mắt cũng đã đi tới Dương Phàm trước người. Dù là Dương Phàm giờ phút này muốn né tránh, cũng đã không còn kịp rồi. Cao cấp võ kỹ a, Dương Phàm ánh mắt chớp động, hắn mặc dù không có nắm giữ cao cấp võ kỹ, nhưng lại có thường nhân không có thiên phú thần thông. Vạn pháp chi nhãn trái. Trong nháy mắt, Dương Phàm mắt trái trở nên không gì sánh được thâm thúy, tựa như vực sâu đen kịt một dạng. Mà tại cái kia thần bí trong bóng tối, tựa như phản chiếu lấy toàn bộ thiên địa. Dương Phàm nhìn xem đã tới trước người băng xương chủ ấn, tại hắn trong mắt trái, có thể thấy rõ ràng môn này cao cấp võ kỹ năng lượng lưu chuyển. Trong đó, chỗ yếu nhất, tự nhiên cũng bại lộ tại Dương Phàm trong mắt trái. Chân khí cơ hồ không giữ lại chút nào bốc cháy lên, Dương Phàm chắp tay trước ngực, giơ cao lên chém xuống. Một đạo tựa như hỏa diễm ngưng tụ thân đao, tùy theo xuất hiện. Hỏa đao xẹt qua một đầu huyền diệu không gì sánh được lộ tuyến, sau đó hung hăng chạm tại băng xương chủ ấn bên trên. Băng cùng hỏa lực lượng, trong nháy mắt va chạm, đồng thời bộc phát ra. Đỏ lam nhị sắc quang mang quét sạch, làm cho trong vòng 10 trượng, bị băng hàn nóng rực hai loại lực lượng hoàn toàn chiếm cứ. Mà dấu ở trong đó thuần túy lực phá hoại, để mặt đất xuất hiện vô số vết nứt. Giang rắc. Tại lực lượng cùng bạo tiếng va chạm bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo nhỏ xíu giòn vang. Bèn, một lần sau, cái kia băng xương chủ ấn đột nhiên phá toái, hóa thành lực lượng cùng bạo quét ngang trùng kích, vẻn vẹn cái này lực trùng kích liền có thể để luyện khí thất trọng võ giả thụ thương. Tại cái này quét sạch băng hàn lực lượng bên trong, một đoạn hỏa đao mang theo xích hồng quang mang, tiếp lấy lại lần nữa chém xuống đi. Ngay sau đó, Lê Mạt chính là bay rất ra ngoài. Gần như đồng thời, một bóng người theo sát mà tới, xích hồng hỏa đao xuất hiện lần nữa, mặc dù lực lượng yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn như cũng không phải bình thường luyện khí thất trọng võ giả có thể ngăn cản. Mà giờ khắc này Lê Mạt vừa mới giữ vững thân thể, chân khí vẫn còn hỗn loạn bên trong, căn bản là không có cách né tránh hoặc là ngăn cản. Miễn cưỡng thôi động một chút chân khí, nhưng khẳng định ngăn không được hỏa đao công kích. Phanh! Lê Mạt lần nữa bay rất ra ngoài, mà lần này, khóe miệng của nàng chảy ra máu tươi, khí tức trên thân cũng biến thành phi thường mệt mỏi. Hiển nhiên, nhận lấy thương thế không nhẹ. Mà cái kia hỏa đao tán đi, Dương Phàm không có tiếp lấy công kích. Dưới mắt, thắng bại đã phân. Lê Mạt nhìn xem Dương Phàm, không có bắt đầu cao ngạo, thần sắc cực kỳ phức tạp. Trong lòng của nàng cười khổ nói, không hổ có được cựu đẳng linh thể, so với Tôn sư Minh năm đó cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là nàng không biết, Dương Phàm có thể có thực lực như thế, cũng không chỉ là cựu đẳng linh thể nguyên nhân. Còn có mặt khác đông đảo ưu thế, một chút xíu tích lũy đi ra. Mà lúc này đây, toàn bộ quảng trường lại là lâm vào tĩnh mịch bên trong. Ánh mắt mọi người, tất cả đều tập trung vào Dương Phàm trên thân, cơ hồ liền hô hấp đều quên hết. Thi triển ra cao cấp võ kỹ Lê Mạt, vậy mà bạn. Phi Vũ Tông chúng đệ tử tập thể rơi vào trầm mặc, đã chấn kinh Dương Phàm cường đại, cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Lần này bọn hắn thí luyện, trừ Lê Hân bên ngoài, tất cả đều thua ở một người trên tay. Sau khi trở về, khó tránh khỏi sẽ gặp phải đồng môn chế giễu. Thế nhưng là, bọn hắn đối với Dương Phàm thực lực, nhưng lại phi thường chịu phục. Dương Phàm, gia hỏa này đến cùng từ chỗ nào xuất hiện đó à? Một lát sau, Phi Vũ Tông chúng đệ tử lấy lại tinh thần, giận dữ nói: "Lần này bọn hắn thí luyện, không biết là may mắn hay là bất hạnh." May mắn là chính mắt thấy, tương lai thậm chí khả năng có thể so với Tôn sư Minh thiên tài. Không may, bọn hắn gặp thiên tài như vậy, cho nên tất cả đều bại. Khương Kha liếc qua Diêu Lâm, hỏi: "Hiện tại cảm giác như thế nào?" Diêu Lâm trầm mặc một lát, sau đó thở dài: "Ta kém xa Tít Tắc hắn." Giờ phút này, Dương Phàm sắc mặt đồng dạng hơi tái nhợt, cuối cùng sử dụng vạn pháp chi nhãn, cùng gần như toàn lực hòa đao, lấy mạnh nhất chi lực, công kích Lê Mạt yếu nhất chỗ, cuối cùng thắng hiểm một bậc. Vận dụng những thủ đoạn này, Dương Phàm tự nhiên là tiêu hao phi thường lớn, một thân thực lực chỉ còn lại 2-3 thành. Có thể bị hệ thống định giá nhị lưu thiên tài người, quả nhiên đều là cường hãn hạng người, lấy Lê Mạn sức chiến đấu, đã có thể so với luyện khí bắt trọng võ giả. Cũng may thiên phú thần thông đủ cường đại, mới khiến cho Dương Phàm thắng được. Điều này cũng làm cho đến Dương Phàm đối với hoàn chỉnh vạn pháp chi nhãn càng thêm mong đợi. Thừa nhận đối với Lê Mạn ông quyền, Dương Phàm mỉm cười phun ra hai chữ, cũng triệt để là cuộc khiêu chiến này vẽ lên dấu chấm tròn. Lê Mạn bị thương cũng không nghiêm trọng, giờ phút này đã ổn định lại. Nàng cho Dương Phàm một cái ngọc giản, bên trong ghi lại một bộ công pháp cao cấp, đây là khiêu chiến thắng qua Phi Vũ Tông đệ tử Hạch Tâm Quý Củ. Đem ngọc giản giao cho Dương Phàm đằng sau, Lê Mạn một câu cũng không nói, trực tiếp liền đi. Lê Vân bọn người nhìn chằm chằm Dương Phàm một chút, cũng theo đó rời đi. Hô, cất kỹ ngọc giản, Dương Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, bốn vị nhị lưu thiên tài, hắn hiện tại đã đánh bại một người, còn lại ba vị cũng sẽ không xa. Đồng dạng hắn cũng chỉ có gần 2 tháng, muốn muộn một chút đều khó có khả năng. Bất quá, trước lúc này, hắn trước hết về tông môn, giải quyết Kim Chính Dương sự tình. Dương Phàm trở lại khách sạn gian phòng sau, lập tức bắt đầu khôi phục tự thân tiêu hao, mà liên quan tới hắn liên tiếp bại Phi Vũ Tông chúng đệ tử sự tình, cũng phi tốc chuyển khắp Vân Tiêu Thành. Mà lại, vẫn còn tiếp tục hướng xung quanh truyền ra ngoài. Dương Phàm cái tên này, cũng bị càng ngày càng nhiều người biết được. Sáng sớm hôm sau, Dương Phàm liền rời đi Vân Tiêu Thành, đi ra cửa thành thời điểm, hắn còn về đầu nhìn một chút. Lần này vậy mà tại chỗ này gặp được một vị nhị lưu thiên tài, đồng thời còn có thể đem nó đánh bại, thật coi là một niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, hắn hiện tại chiến đấu tích phân còn lại 200 không đến, linh thạch cũng chỉ có hơn 1 vạn điểm. Tại về tông môn trước đó, Dương Phàm nhất định phải đột phá luyện khí thất trọng mới được. Kim Chính Dương chính là luyện khí cửu trọng võ giả, hắn chỉ có đột phá luyện khí thất trọng mới có nắm chắc đối phó được. Dựa vào tự mình tu luyện đột phá, khẳng định phải tốn hao thời gian không ngắn, như vậy thì chỉ có dùng chân khí đan. Nơi đây khoảng cách Càn Nguyên Tông còn có 10 ngày lộ trình. Dương Phàm hay là có lòng tin, tại trở lại tông môn trong 10 ngày, tích lũy đủ chiến đấu tích phân hoặc là linh thạch. Ngay tại Dương Phàm rời đi Vân Tiêu Thành không bao lâu, Lê Mạt bọn người về tới Phi Vũ Tông. Trở lại tông môn sau, Lê Mạt làm chuyện thứ nhất chính là đi tìm Tôn Diệu Huy sư minh, đem Dương Phàm có được cựu đẳng linh thể sự tình nói cho Tôn sư minh. Ầm ầm, khổng lồ dưới thác nước, một vị phong thần tuấn lãng thanh niên xếp bằng ở một khối bóng loáng trên đá lớn. Trên thân nó, mặc dù khí tức thu liễm, nhưng vẫn như cũ có nhàn nhạt uy áp quyết tán ra đến. Lê Mạt nhìn trước mắt thanh niên, vui vẻ nói, Tôn sư minh, ngươi đột phá luyện thần cảnh. Vị thanh niên này chính là Tôn Diệu Huy, nghe được Lê Mạt hỏi thăm, gật đầu cười. Tại luyện khí cựu trọng ngừng 2 năm dài đằng đẵng, rốt cục đột phá. Hắn ngẩng đầu nghiêng nhìn bầu trời, mặt khác hai người kia có lẽ cũng đã bước vào cảnh giới này. Ngay tại Lê Mạt tìm Tôn Diệu Huy thời điểm, liên quan tới Dương Phàm sự tình đã từ những người khác trong miệng truyền ra, rất nhanh liền bị đông đảo Phi Vũ Tông đệ tử biết được, thậm chí ngay cả một ít trưởng lão cũng đều có châu nghe nói. Dương Phàm, Phi Vũ Tông hàng trăm hàng ngàn đệ tử đều đang khổ cực suy tư, lại là trước kia chưa từng nghe nói qua người này. Đến cuối cùng, bọn hắn không thể không cảm thán, liền một cái xích viêm châu, liền thỉnh thoảng lại có để cho người ta khiếp sợ thiên tài hiện lên. Cái kia càng rộng lớn hơn thiên địa đâu? Chắc hẳn, thiên tài càng là tầng tầng lớp lớp. Chương 126, Rèn binh đại sư chương 126, Rèn binh đại sư Phi Vũ Tông, thao thao bất tuyệt dưới thác nước, Tôn Diệu Huy nghe xong Lê Mạt nói mỗi một câu nói. Dương Phàm a, coi như hắn có được cựu đẳng linh thể, cũng coi như không là cái gì. Hắn bây giờ bất quá luyện khí lục trọng, muốn đột phá tới luyện thần cảnh, không biết còn cần thời gian mấy năm. Tôn Diệu Huy cũng không quá mức đem Dương Phàm để ở trong lòng, hắn bỏ ra 2 năm đột phá luyện thần cảnh. Hai vị khác cùng hắn cùng một cấp độ thiên tài, cơ hồ đều tại luyện khí cựu trọng dừng lại 2-3 năm. Một khi đột phá luyện thần cảnh, cũng liền đại biểu cho bắt đầu đi vào Xích Viêm Châu cường giả hàng ngũ. Cho nên, đợi đến Dương Phàm đột phá luyện thần cảnh, bọn hắn cũng đã xa xa đi ở phía trước. Nhìn thấy Tôn Diệu Huy, cũng không như thế nào coi trọng Dương Phàm, Lê Mạt nô nô truy. Cảm giác mình cùng Tôn sư minh chênh lệch, thật sự là quá lớn. Dương Phàm thế nhưng là đánh bại nàng, nhưng căn bản không vào được Tôn sư minh mắt. Rời đi Vân Tiêu Thành đằng sau, Dương Phàm chợt nhớ tới, chính mình không gian giới chỉ bên trong cực băng tơ tằm, còn chưa bị hủy rơi, đây chính là rèn đúc vũ khí cực giai vật liệu. Hỏa đao mặc dù là một môn đao đặc biệt pháp, tay không cũng có thể phát huy ra uy lực của nó. Nhưng là, có một thanh hảo đao lời nói, cũng có thể lại thêm mấy phần uy lực. Huống chi Huyền Minh đao pháp tiến giai sau cao cấp võ kỹ, cũng là một môn đao pháp. Vừa vặn trên đường trở về, sẽ trải qua Viêm Hỏa Thành, mà hắn nghe nói không ít người nói qua, Viêm Hỏa Thành bên trong có một vị vô cùng lợi hại rèn binh đại sư. Bỏ ra 3 ngày thời gian, Dương Phàm đạt tới Viêm Hỏa Thành, trên đường thu thập mấy tên sơn tặc, thu hoạch hơn 1 vạn linh thạch. Viêm Hỏa Thành là kiến tạo tại một tòa địa núi lửa mạch phía trên, cho nên còn không có tiến vào trong thành, Dương Phàm liền đã cảm thấy nơi đây không khí nhiệt độ mang theo khô nóng, mà lại càng đến gần, nhiệt độ còn càng cao. Đến trong thành, người bình thường đã khó mà ở đây sinh hoạt. Cho nên, Dương Phàm đập vào mắt nhìn thấy, tất cả đều là võ giả. Hai bên đường phố trong cửa hàng, chủ yếu bán ra chính là các loại binh khí. Tới chỗ này võ giả, phần lớn cũng là muốn mua sắm binh khí. Đồng dạng, tại cái này Viêm Hỏa Thành bên trong, trừ vị kia rèn binh đại sư bên ngoài, còn có mặt khác rèn binh sư cùng rèn binh gia tộc. Dương Phàm muốn tìm, đương nhiên là vị kia rèn binh đại sư. Thôi hỏi thăm một chút, Dương Phàm liền biết vị này rèn binh đại sư chỗ ở. Ngươi phải cẩn thận biết Dương Phàm muốn tìm vị kia rèn binh đại sư, một vị đại hán trịnh trọng nhắc nhở, đồng thời lưu lại một cái tự cầu phúc ánh mắt. Chẳng lẽ vị kia rèn binh đại sư là một vị sát nhân cùng mà phải không? Dương Phàm âm thầm nghĩ, lập tức bị ý nghĩ của mình làm cho tức cười. Nếu thật là sát nhân của ma, làm sao có thể một mực tại Viêm Hỏa Thành bên trong bình yên vô sự? Bất quá, hắn vẫn như cũ để cao cảnh giác. Đi vào vị kia rèn binh đại sư chỗ ở bên ngoài, Dương Phàm cực kỳ kinh ngạc, bởi vì hắn trước mắt liền một tiểu viện tử, đồng thời rất là cổ xưa. Này làm sao nhìn, đều không giống như là một vị rèn binh đại sư nên chỗ ở a. Phải biết rèn binh sư cũng chia cấp độ, giống như võ kỹ mở dạng, ban đầu là nhập môn giai đoạn, sau đó là tiểu thành, đại thành, cùng sau cùng viên mãn. Mà chỉ có đạt tới viên mãn giai đoạn rèn binh sư mới có thể được xưng là đại sư. Nhân vật như vậy, nếu như đặt ở Càn Nguyên Tông, lập tức sẽ bị phụng làm thượng khách. Tại ngoài cửa lớn, Dương Phàm cũng không thấy được có những võ giả khác đến đây. Cái này khiến Dương Phàm nhịn không được suy đoán, vị này rèn binh đại sư đã không còn giúp người rèn đúc binh khí sao? Nếu thật là dạng này, Dương Phàm cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đông đông đông. Dương Phàm gõ cửa lớn, đợi một hồi lâu, lại không người mở cửa. Cái này hiển nhiên là đối phương không muốn gặp hắn ý tứ, Dương Phàm nhún vai, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị quay người lúc, cửa lớn lại mở ra. Một vị mặc hoa lệ, nhưng lại tựa như chưa tỉnh ngủ nam tử trung niên, ánh vào Dương Phàm trong tầm mắt. Người tên là gì, muốn tìm ta rèn đúc binh khí sao? Nam tử trung niên hơi híp mắt lại, trực tiếp hỏi. Ta gọi Dương Phàm nói xong danh tự sau, Dương Phàm lại thử thăm dò, ngươi là Khúc đại sư? Viêm Hỏa Thành vị này rèn binh đại sư, tên là Khúc Tùng, tuy nói Dương Phàm chưa bao giờ thấy qua, nhưng trước mắt nam tử trung niên này, thấy thế nào, đều giống như một vị đại gia tộc bên trong, ngồi ăn rồi chờ chết hàng người. Mặc trên người hoa lệ, nhưng cả người không có tinh thần gì, một bộ tùy thời đều có thể nằm xuống ngủ mất dáng vẻ, nơi đó có một tia rèn binh đại sư phong phạm. Khúc Tùng khinh thường nói, ngươi tìm đến ta, chẳng lẽ không biết ta sao? Dương Phàm ho nhẹ một tiếng, che giấu bối rối của mình, thật sự là hắn chưa bao giờ thấy qua Khúc Tùng bản người. Không có tiếp tục châm chọc Dương Phàm, Khúc Tùng hữu khí vô lực nói, quy củ cũ, muốn cho ta giúp ngươi rèn đúc binh khí, chỉ cần giúp ta một sự kiện là được rồi. Khúc đại sư không ngại nói một chút, là chuyện gì? Dương Phàm không có lập tức đáp ứng. Khúc Tùng cười cười, nói rất đơn giản, trong vòng 5 ngày, rèn đúc ra một kiện binh khí, để cho ta ở một bên quan sát rèn đúc quá trình là được rồi. Dương Phàm a một tiếng, rất là kinh ngạc. Hắn thực sự không rõ Khúc Tùng cử động lần này ý nghĩa ở đâu. Nghĩ đến, đây có lẽ là Khúc Tùng cố ý làm khó bọn hắn những này tìm kiếm trợ giúp người, cho nên mới sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Khúc Tùng nói trong vòng 5 ngày, rèn đúc một kiện binh khí, cũng không phải người bình thường dùng binh khí, mà là võ giả sử dụng binh khí, nhưng nếu như không phải rèn binh sư, thì như thế nào rèn đúc được đi ra? Muốn trở thành một tên rèn binh sư, coi như thiên phú chắc tuyệt, cũng cần mấy tháng khổ luyện mới được. 5 ngày thời gian, căn bản không có khả năng. Hoàn toàn chính xác, Khúc Tùng chính là cố ý đưa ra loại này không hợp lý yêu cầu, hắn đã đạt đến rèn binh sư đỉnh điểm. 2 năm trước đó, cũng cảm giác được có thể lần nữa tiến lên trước một bước. Cần phải muốn triệt để phóng ra một bước này, tổng còn kém một chút cái gì, đến mức trong 2 năm qua, một mực tâm phiền khí táo. Cái này gọi Dương Phàm ra hỏa, muốn cho hắn hỗ trợ rèn đúc binh khí, hắn căn bản không tâm tình. Bất quá, trực tiếp cự tuyệt không phải là phong cách của hắn, cho nên mới đưa ra một cái không có khả năng hoàn thành điều kiện. Phát động nhiệm vụ, rèn binh sư chi lộ. Trong vòng một ngày, rèn đúc đảm nhiệm ý một kiện binh khí. Nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được rèn binh sư thăng giai thẻ, nhiệm vụ thất bại, vĩnh viễn không cách nào trở thành rèn binh sư. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại tại trong đầu vang lên. Dương Phàm hai mắt tối sầm, cái này cái quỷ gì nhiệm vụ, Khúc Tùng còn để hắn tại trong vòng 5 ngày rèn đúc một kiện binh khí. Mà hệ thống càng cảm thấy, chỉ cấp hắn một ngày thời gian, còn không bằng trực tiếp từ bỏ tính toán. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ tạm thời thu hoạch được rèn binh sư thể nghiệm tư cách, hữu hiệu thời gian, một ngày. Dương Phàm mới vừa ở trong lòng tạ toán xong, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Lúc này, Dương Phàm đầy mặt dáng tươi cười, nhìn xem Khúc Tùng nói, không cần 5 ngày, ta trong vòng 1 ngày liền có thể rèn đúc ra một kiện binh khí. Khúc Tùng cái kia tựa như tùy thời muốn híp lại con mắt, hơi mở to một chút, nhìn kỹ Dương Phàm một chút, nói ngươi là rèn binh sư sao? Nếu như là lời nói, vậy thì mời về đi. Dương Phàm trong lòng im lặng, còn không thể là rèn binh sư, Na Khúc Tùng nói lên yêu cầu, ai có thể hoàn thành? Hoàn toàn chính là hố người a. Ta trước kia không phải rèn binh sư, nhưng về sau khẳng định là. Dương Phàm nghĩ nghĩ, cười nói, hắn nhưng không có nói dối, trước lúc này, thật sự là hắn không phải rèn binh sư. Hắn hiện tại cũng chỉ là thu hoạch được rèn binh sư thể nghiệm tư cách mà thôi, ý nguyên tính không được chân chính rèn binh sư. Khúc Tùng tránh đường ra, nói đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy liền đem 5 ngày thời gian cải thành 1 ngày tốt. Dương Phàm 10 phần tự tin nói một ngày liền một ngày. Hắn cũng chỉ có thời gian một ngày, qua một ngày này, nếu như không có khả năng rèn đúc ra một kiện binh khí, vậy liền vĩnh viễn không thể nào. Cho nên, Dương Phàm không quan trọng. Chương 127, rèn đao chương 127, rèn đao Khúc Tùng mang theo Dương Phàm đi xuống đất thất. Dương Phàm đầu tiên nhìn thấy, chính là một cái cự đại hỏa lô, từ trong hỏa lô truyền ra cực nóng nhiệt độ, tựa như ngay cả không khí đều có thể hòa tan. Ở tầng hầm trong góc, còn có rất nhiều vật liệu, bất quá phẩm chất bình thường. Khúc Tùng chỉ vào những tài liệu kia, nói ngươi tùy ý dùng. Trong vòng một ngày có thể rèn đúc ra một kiện binh khí, tất cả đều dễ nói chuyện. Đi đến bệ rèn đúc phía trước, Dương Phàm đáy lòng trong nháy mắt nổi lên khó nói nên lời cảm giác quen thuộc, hắn lúc này bắt đầu đem mỗi loại vật liệu đầu nhập trong hỏa lô. Rèn đúc bắt đầu. Dương Phàm dù là đáy lòng quen thuộc, nhưng là chân chính rèn đúc binh khí lúc, vẫn như cũ động tác không lưu loát. Mà thấy cảnh này Khúc Tùng, nhỏ không thể thấy lắc đầu, lại là một cái nói mạnh miệng ra hỏa. Cứ như vậy, còn muốn trong thời gian một ngày rèn đúc ra một kiện binh khí. Nằm mơ ngược lại là có khả năng. Rất nhanh, phần thứ nhất vật liệu liền báo hỏng. Dương Phàm không tức giận chút nào, tiếp tục bắt đầu rèn đúc. Võ giả sử dụng binh khí, cùng phổ thông binh khí địa phương khác nhau, ở chỗ càng thêm cứng cỏi sắc bén, nhất định phải chịu đựng lấy chân khí chủ kích. Nếu không, đừng nói đả thương địch thủ, chân khí một con chú, liền trực tiếp vỡ vụn, thậm chí khả năng làm bị thương võ giả chính mình. Cho nên rèn binh sư rèn đúc binh khí lúc, phải dùng chân khí gõ vật liệu, để nó tính năng tối đại hóa phát huy ra. Cái này nhìn như chỉ là một câu, nhưng bên trong cần thiết phải chú ý nắm giữ địa phương, lại nhiều vô cùng. Đặc biệt là một chút chi tiết, rất có thể dùng nhiều một phần chân khí, vật liệu sẽ phá hủy. Mà ít dùng một phần chân khí, thì lại không đủ hòa hợp. Giờ phút này, Dương Phàm chính là đang quen thuộc những chi tiết này khống chế, hắn lúc này tương đương với một tên nhập môn giai đoạn rèn binh sư, một chút tri thức đều trong lòng hắn, đồng thời đều đã nắm giữ. Chỉ là cần một chút thời gian, quen thuộc mà thôi. Tại Khúc Tùng càng mở càng lớn trong ánh mắt, Dương Phàm lấy cực nhanh tốc độ, đem đã nắm giữ tri thức quen thuộc. Nhìn xem Dương Phàm mỗi một cái động tác, mỗi một phần chân khí sử dụng, Khúc Tùng trong lòng minh ngộ, càng ngày càng rõ ràng. Chẳng biết tại sao, Dương Phàm rèn đúc binh khí kỹ xảo, cùng mặt khác mới nhập môn rèn binh sư không sai biệt lắm, nhưng lại có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác ở bên trong. Chính là loại cảm giác này, để Dương Phàm kỹ thuật rèn xảo phi thường hoàn mỹ. Nhìn xem Dương Phàm rèn đúc binh khí, Khúc Tùng thậm chí còn tìm được tự thân kỹ thuật rèn đúc quyết điểm, mà những này chính là trở ngại hắn tiến thêm một bước bình chướng. Bây giờ thiếu hụt đã tìm được, một mực khốn nhiều hắn nan để bị giải khai, Khúc Tùng nhìn xem Dương Phàm, càng xem càng hài lòng. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng kinh hãi không gì sánh được. Dương Phàm ngay từ đầu, hoàn toàn chính xác không giống như là rèn binh sư, cái kia không lưu loát động tác, hoàn toàn chính là một cái, chỉ nhìn một chút tương quan tri thức thường dân. Nhưng sau đó ngắn ngủi trong vài canh giờ, lại bằng tốc độ kinh người, hướng phía một vị nhập môn giai đoạn rèn binh sư trưởng thành mà đi. Nửa ngày không đến, một thanh ngoại hình phổ thông trường đao liền xuất hiện ở Dương Phàm trong tay. Mặc dù ngoại hình nhìn không có chỗ gì hơn người, nhưng chuôi đao lại thật sự đạt đến hạ phẩm cấp độ. Tất cả binh khí đều chia làm hạ phẩm, trung phẩm, cùng thượng phẩm, cùng cực phẩm. Vừa vặn đối ứng rèn binh sư 4 cái cấp độ. Không đường là hạ phẩm hay là trung phẩm, đối với võ giả thực lực đều có nhất định tăng phúc. Chỉ bất quá, tăng phúc trình độ không giống mới. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện trước tiên là muốn nhìn võ giả tu luyện cái gì võ kỹ. Nếu như Dương Phàm không có tu luyện đao pháp loại võ kỹ, trong tay cầm một thanh cực phẩm hảo đao, vẫn như cũ tác dụng không nhiều lắm. Khúc đại sư, hiện tại có thể sao? Dương Phàm cầm trong tay chi đao, đặt ở Khúc Tùng trước mặt, hỏi. Khúc Tùng tiện tay đem đao bỏ qua một bên, nhìn cũng chưa từng nhìn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dương Phàm, hỏi ngược lại, "Dương Phàm, ngươi nguyện ý làm đệ tử của ta sao?" Dương Phàm mắt sáng lên, thật bất ngờ, không nghĩ tới Khúc Tùng sẽ nghĩ thu chính mình làm đồ đệ. Nhưng là Dương Phàm căn bản không nghĩ tới những này, cho nên không chút do dự cự tuyệt. Có hệ thống tại, hắn muốn trở thành rèn đao sư, căn bản không phải việc khó gì. Nếu như nguyện ý tốn phí tâm tư thời gian, thậm chí rất nhanh liền có thể trở thành rèn binh đại sư. Bất quá Dương Phàm theo đuổi là võ đạo cực hạn, những này cũng chỉ là phụ trợ. Có hứng thú, hoặc là cần, luyện một chút cũng không sao. Lúc bình thường, Dương Phàm lại không muốn ở trên đây tốn hao quá nhiều thời gian. Nhìn thấy Dương Phàm cự tuyệt, Khúc Tùng trong lòng thở dài một hơi, biết người trước một lòng tại trên võ đạo. Chỉ là, nghĩ đến Dương Phàm yêu nghiệt kia giống như rèn binh thiên phú, hắn vẫn cảm thấy phi thường đáng tiếc. Ngươi cần rèn đúc binh khí gì? Khúc Tùng thu liễm một chút cảm xúc, hỏi. Một thanh đao. Dương Phàm trả lời đồng thời, lấy ra cực băng tơ tằm. Khúc Tùng nhìn xem cực băng tơ tằm, cười nói, ngươi cũng biết rèn binh sư muốn rèn đúc một kiện binh khí, cần bao nhiêu vật liệu. Liên ngươi vừa rồi rèn đúc trôi đao kia, tài liệu chính có 3 loại, tài liệu khác cộng lại có vài chục chủng. Liên cái này cực băng tơ tằm, có thể rèn đúc ra một thanh đao. Đối mặt Khúc Tùng hỏi lại, Dương Phàm xấu hổ cười một tiếng, trước lúc này, hắn nơi nào nghĩ tới nhiều như vậy. Bất quá, trong lúc nhất thời, hắn cũng không có cái khác tài liệu. Khúc Tùng cũng không có tiếp tục trêu chọc Dương Phàm, tiếp nhận cực băng tơ tằm, nói nhiều nhất 3 ngày, ta cho ngươi một thành tuyệt đối để cho ngươi hài lòng đao. Nói ra câu nói này, liền đại biểu cho tài liệu khác, Khúc Tùng sẽ giúp hắn giải quyết. Dương Phàm lập tức cảm tạ một câu, đối với cần 3 ngày thời gian, hắn mảy may không có ý kiến. Này một ít thời gian, hắn vẫn là chờ đợi. Sau đó, Khúc Tùng chỉ có một người đợi tại phía dưới, để Dương Phàm chính mình tìm gian phòng ở lại. Đồng thời có những người khác tìm đến, hỗ trợ cự tuyệt một chút. Một người nhàm chán ngồi tại trong tiểu viện, Dương Phàm thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn một chút tầng hầm phương hướng, hắn hay là rất chờ mong. Cự băng tơ tầm không tính là tốt nhất vật liệu, nhưng ở Khúc Tùng trong tay, bị rèn đúc thành một thanh thượng phẩm binh khí, có lẽ còn là không thành vấn đề. Có thượng phẩm binh khí, các loại đột phá luyện khí thất trọng lúc, Dương Phàm liền có càng lớn nắm chắc đối phó Kim Chính Dương. Chỉ là, Dương Phàm nghe nói qua, Kim Chính Dương am hiểu thân pháp võ kỹ, từng tại 3 vị cùng giai võ giả dưới vây công đào thoát, thân pháp võ kỹ đã tu luyện đến viên mãn cấp độ. Nếu như Kim Chính Dương muốn bằng mượn tốc độ, một lòng né tránh lời nói, cũng vẫn là phiền phức sự tình. Hiện tại 3 ngày nay, dù sao cũng không có chuyện để làm, dứt khoát Dương Phàm ngay tại trong tiểu viện tu luyện điện quang lôi minh bước. Hắn trên người bây giờ, tổng cộng có 20.000 linh thạch, nhưng là muốn đột phá luyện khí thất trọng, cần dòng giá 10 khỏa chân khí đan. Cho nên tại không có luyện khí thất trọng trước đó, linh thạch cùng chiến đấu tích phân, hắn cũng sẽ không vận dụng. Ngày đầu tiên bình tĩnh mà trôi qua, điện quang lôi minh bước hơi có chút tiến bộ, nhưng còn không rõ lộ ra. Mà ngày thứ 2 thời điểm, tiểu viện cửa lớn lại bị gõ. Dương Phàm mở cửa, nhìn thấy 3 vị ăn mặc đắc thể thanh niên, hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt ngạo khí, ánh mắt cực kỳ thịnh khí bức người. Khúc đại sư ở nơi nào? Không đợi Dương Phàm mở miệng, trong đó dẫn đầu thanh niên liền trước một bước hỏi. Thật có lỗi, Khúc đại sư có việc không có khả năng tiếp đãi các vị, mời trở về đi. Dương Phàm cười cười, đạo. Một vị khác có một thanh trường kiếm thanh niên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là Khúc đại sư người nào?
Ta nhưng không biết, Khúc đại sư lúc nào thu một tên đệ tử.
Dương Phàm nhún nhún vai nói, mặc kệ ta là người như thế nào, tóm lại Khúc đại sư thật không có thời gian.
Ân.
Một cái không biết chỗ nào đến tiểu tử, cũng dám nói như vậy với ta. Là muốn chết sao? Con trường kiếm thanh niên, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, cắt mang theo sát khí.
Dương Phàm nhíu mày, không nhìn nữa người này.
Cái kia dẫn đầu thanh niên, đưa tay ngăn cản liền muốn động thủ đồng bạn, nhìn xem Dương Phàm nói, tiểu huynh đệ, nếu như ngươi là Khúc đại sư đệ tử, như vậy thì xin mời nói cho Khúc đại sư, công tử nhà ta cho mời.
Dương Phàm lắc đầu nói, ta không phải Khúc đại sư đệ tử, bất quá ngươi nói, các loại hai ngày Khúc đại sư rút xong, ta sẽ nói cho hắn biết.
Dẫn đầu thanh niên cười nhạt nói, tiểu huynh đệ, ngươi hiểu lầm, ta không phải để cho ngươi các loại Khúc đại sư rút xong mới nói cho hắn biết, mà là hôm nay nhất định phải nói cho hắn biết. Sáng sớm ngày mai, nếu như Khúc đại sư không có đến Lan Vương như tới, như vậy ta liền sẽ giết ngươi.
Lời nói bình thản, tựa như lại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng.
Chương 128, giết chương 128, giết dẫn đầu thanh niên nói, rất bình thản. Trong mắt hắn, coi như hiện tại lập tức giết người trước mắt, cũng làm như dẫm chết một con kiến một dạng, không chút nào dùng để ở trong lòng. Mà lại, nói chuyện thời điểm, hắn đem tự thân cái kia luyện khí thất trọng khí tức, không có chút nào chỉ hoãn thả ra ngoài. Đi theo hắn tới đeo kiếm thanh niên, cùng một người khác, đồng dạng cũng là tự thân khí tức phóng thích, tất cả đều là luyện khí thất trọng. Ba người khí tức hợp lại cùng nhau, cho người ta một loại cực lớn áp bách. Khúc đại sư ngày mai không có thời gian.
Dương Phàm không nhìn ba người khí tức áp bách, trả lời rất đơn giản.
Dẫn đầu thanh niên lắc đầu nói, ta đã nói xong, sau đó làm sao bây giờ, liền xem chính ngươi.
Nếu như ngày mai Khúc đại sư không đến, vậy ngươi thừa dịp bây giờ còn có thời gian, chuẩn bị cho mình một bộ quan tài đi.
Đúng rồi, công tử nhà ta họ Ngô, tên Thường.
Nói xong, quay người liền đi.
Cái kia đeo kiếm thanh niên lạnh lùng nhìn Dương Phàm một chút, làm một cái cắt cổ động tác, tùy theo rời đi.
Dương Phàm trở lại trong tiểu viện, nhíu mày trầm tư.
Hắn hiện tại khẳng định là sẽ không đi quấy rầy Khúc Tùng, người sau hiện tại giúp hắn rèn đúc binh khí, có lẽ đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Nếu như hắn liền ở chỗ này chờ lấy lời nói, lấy đối phương ba người biểu hiện ra thái độ phách lối, nói không chừng sẽ trực tiếp ở chỗ này động thủ. Đến lúc đó, đồng dạng sẽ đánh nhiều đến Khúc Tùng.
Đã như vậy, ngày mai ta liền đi nhìn xem.
Dương Phàm có quyết định, liền đem việc này tạm thời để qua một bên.
Sau đó, Dương Phàm trong tay nhiều hơn một tấm, thư hảo lại tinh mỹ tấm thẻ, đây chính là rèn binh sư thăng giai thẻ. Hoàn thành nhiệm vụ sau, Dương Phàm còn không có xem xét ban thưởng. Dương Phàm trực tiếp sử dụng thăng giai thẻ, lập tức liên quan tới rèn bình sư các loại tri thức đều xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đồng thời, cái này không chỉ có chỉ là biết những kiến thức này, nếu để cho Dương Phàm hiện tại đi rèn đúc binh khí, 100% có thể rèn đúc ra hạ phẩm binh khí. Một tấm rèn bình sư thăng giai thẻ chỉ có thể để Dương Phàm trở thành cấp độ nhập môn rèn bình sư. Cùng thời khắc đó, khi Dương Phàm sử dụng thăng giai thẻ đằng sau, lại nhận được nhiệm vụ rèn đúc 20 kiện hạ phẩm binh khí, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng rèn bình sư thăng giai thẻ một tấm. Không có bất kỳ cái gì thời hạn nhiệm vụ, Dương Phàm liền không nhiều để ý tới. Chờ cái gì thời điểm có thời gian lại nói.
Huống hồ, gen đúc hạ phẩm binh khí cũng cần đông đảo vật liệu.
Dương Phàm trên tay căn bản không có vật liệu, hiện tại cũng không có thời gian đi tìm.
Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phàm tự tu luyện bên trong kết thúc, lưu lại một phong thư, miễn cho Khúc Tùng sau khi ra ngoài cho là mình đi. Sau đó, hắn liền hướng Lan Phượng Hiên mà đi. Hắn cũng phải đi xem một chút, vị Tiêu Ngô Thường đến cùng có gì đặc biệt hơn người. Hôm qua nghe được cái tên này, Dương Phàm liền đại khái có thể đoán được, Ngô Thường hẳn là Ngô gia người. Xích Viêm Châu trừ mấy cái kia cự vô phách bình thường đại tông môn bên ngoài, còn có hai đại gia tộc, cũng không thể khinh thường. Hai gia tộc này một trong chính là Ngô gia. Nghe nói Ngô gia thế hệ này gia chủ chính là luyện thần cảnh phía trên cường giả, đứng tại Xích Viêm Châu cao cấp nhất cấp độ kia. Dương Phàm mặc dù không muốn trêu chọc những thế lực lớn này người, nhưng cũng không có gì sợ. Lan Phượng Hiên là Viêm Hỏa thành xa hoa nhất địa phương, bên trong cái gì cần có đều có, bất quá Lan Phượng Hiên không phải ai đều có thể tiến. Hoặc là thân phận không giống bình thường, hoặc là thực lực không giống bình thường. Đi đến Lan Phượng Hiên cửa ra vào, Dương Phàm ngăn cản. Canh giữ ở cửa ra vào hai người, thực lực đều là luyện khí ngũ trọng, nếu như không phải người có thân phận, chỉ cần đánh lui hai người này, tự nhiên là có thể vào. Đôi này Dương Phàm tới nói, mặc dù vô cùng đơn giản dễ dàng, nhưng Dương Phàm lười nhác độc thủ.
Nô Thường tới tìm ta.
Nghe được Dương Phàm câu nói này, hai vị người thủ vệ sắc mặt ẩn ẩn biến đổi, Nô Thường thế nhưng là Ngô gia hai vị tuấn kiệt một trong. Bất quá 20 tuổi, cũng đã đột phá tới luyện khí thất trọng, tương lai có hy vọng trùng kích luyện thần cảnh phía trên. Chủ yếu nhất, hay là Ngô gia phi thường cường đại. Bên cạnh không ít cũng muốn tiến vào Lan Phượng như người. Đồng dạng nhìn nhiều Dương Phàm vài lần, trong ánh mắt mang theo kinh nghi. Có thể bị Ngô Thường mời người, khẳng định cũng không phải bình thường. Bọn hắn nhìn xem Dương Phàm, người sau cũng liền 18 tuổi tả hữu tuổi tác, nhưng đã là luyện khí lục trọng thực lực, võ đạo tư chất hiển nhiên không phải bình thường. Hai vị người thủ vệ không có hoài nghi Dương Phàm là cố ý giả mạo Ngô Thường danh hiệu, tiến vào Lan Phượng Hiên. Bởi vì, khi Dương Phàm nói ra là tìm đến Ngô Thường thời điểm, liền có hai vị nữ tử xinh đẹp dẫn Dương Phàm tiến về Ngô Thường vị trí. Nếu như Dương Phàm là gạt người, đương nhiên sẽ không có kết cục tốt. Lan Phượng Hiên rất lớn, trừ phía ngoài cùng cao lầu bên ngoài, phía sau thì là có núi có nước, mặc dù đều là núi giả, nhưng lại có khác một phen cảnh sắc. Tại cái này thoải mái cảnh sắc bên trong, có từng tòa đình viện, căn cứ khu vực khác biệt, trang trí cũng không giống nhau. Giống như chỉnh thể lộ ra phấn hồng địa phương, chính là phong hoa tuyết một chỗ, đi chỗ nào người đều là tìm kiếm quái hoạt.
mà Dương Phàm địa phương muốn đi, các loại trang trí thì mang theo một chút màu tím. Lan Phượng Hiên bên trong lấy màu tím vi tôn. Nô Thường Hữu Tư cách này cư trú ở nơi đây. Một lát sau, Dương Phàm tại hai vị thị nữ tiếp dẫn bên dưới đi tới trong đó trong một tòa đình viện. Tiến vào đình viện sau, Dương Phàm trước tiên thấy được ngày hôm qua ba vị thanh niên. Tại dưới một cây đại thụ còn ngồi một vị mặc trường bào màu lam thanh niên. Dương Phàm suy đoán người này hẳn là Nô Thường. Nô Thường bên người còn có hai vị nữ tử mỹ mạo, thỉnh thoảng lột một hạt hoa quả đưa vào trong miệng. Khúc đại sư đâu? Ngày hôm qua vị dẫn đầu thanh niên nhìn xem Dương Phàm, trầm giọng hỏi. Ta không phải đã nói rồi sao, Khúc đại sư có việc tới không được. Các ngươi đến cùng có chuyện gì, nói cho ta biết, đến lúc đó ta chuyển cáo Khúc đại sư cũng giống vậy. Dương Phàm nhún nhún vai nói. Nô Thường lườm Dương Phàm một chút, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: giết. Lời này vừa nói ra, đeo kiếm thanh niên khỏe miệng nổi lên cười lạnh, lúc này đi ra ngoài. Tiểu tử, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Đeo kiếm thanh niên sát ý xâm nhiên mà hỏi. Dương Phàm cười nhạo nói, chẳng lẽ còn có thể lựa chọn chết như thế nào sao? Đeo kiếm thanh niên cười lạnh nói, ngươi không ngại nói một chút, nếu như ta tâm tình tốt, có thể thành toàn ngươi. Ta vẫn là cho ngươi lựa chọn một loại kiểu chết đi. Dương Phàm lắc đầu. Ha ha, đây là ta nghe qua buồn cười nhất cho cười. Đeo kiếm thanh niên mặc dù đang cười, có thể thanh âm lại như hàn băng bình thường. Cái kia đeo tại sau lưng trường kiếm, ken một tiếng, trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Hiu. Sau một khắc, đeo kiếm thanh niên thân nhược kiếm băng, mang theo lạnh lẽo phong mang, như thiểm điện tới gần Dương Phàm. Kiếm khí chạm phá không khí, trước một bước chém về phía Dương Phàm cái cổ. Sắc cơ nghiêm nghị một kiếm, đủ để đem tuyệt đại đa số luyện khí lục trọng võ giả đầu chém xuống đến. Đối với cái này, Nô Thường nhìn cũng chưa từng nhìn bên này một chút, tiếp tục hưởng thụ lấy mỹ nhân hầu hạ. Hắn hôm qua như là đã để cho người ta đem lời dẫn tới, làm như vậy người thủ tín thì nhất định phải làm được. Mà đổi thành bên ngoài hai vị thanh niên, riêng phần mình mang theo khác biệt dáng tươi cười, chuẩn bị thưởng thức máu tươi bày ra, đầu lâu bay lên hình ảnh. Dương Phàm đối với kiếm khí kia bắn ra, liền đem nó bắn nát, sau đó ngón cái cùng ngón trỏ nắm mũi kiếm, thuận thân kiếm hướng chỗ trôi kiếm trượt đi, thân hình tùy theo tránh ra bên cạnh. Cùng thời khắc đó, đeo kiếm thanh niên chỉ cảm thấy từ cái kia ngón cái cùng trên ngón trỏ chuyển ra lực lượng kinh người, không tự chủ được mang theo kiếm của hắn chạy hướng lúc đầu phương hướng. Phanh! Mà hai ngón trượt đến chỗ trôi kiếm Dương Phàm lập tức buông ra, trở tay một trường bố ra. Đeo kiếm thanh niên một bụng máu tươi phun ra, đột nhiên bay rất ra ngoài, mà phương hướng chính là Ngô Thường chỗ ngồi. Chương 129, không lưu tình chút nào. Chương 129, không lưu tình chút nào. Trong chớp nhoáng này, hai vị khác thanh niên sắc mặt đột nhiên đại biến. Ngô Thường đồng dạng hơi nhướng mày, đứng ở bên cạnh hắn hai vị mỹ nhân càng kinh hãi hơn thất sắc. Đeo kiếm thanh niên bay ngược thân thể, giống như đạn tháo, đánh tới Ngô Thường. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hai vị khác thanh niên muốn tiến đến ngăn trở, đã tới đã không kịp. Hừ. Ngô Thường hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền muốn tiếp được đeo kiếm thanh niên thân thể. Thế nhưng là, khi hắn bàn tay vừa mới tiếp xúc đeo kiếm thanh niên thân thể lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại, ngồi cái ghế lập tức chia năm xẻ bảy. Mà Ngô Thường bản nhân, càng là liên tục lùi lại mấy bước. Bàn tay hắn vừa buông lỏng, đeo kiếm thanh niên lăn xuống trên mặt đất, lại là đã chết không thể chết lại. Muốn chết, cho ta đem hắn chém thành muôn mảnh. Ngô Thường sắc mặt phẫn nộ nói. Hai vị khác thanh niên, một câu cũng không nói, lúc này hợp lực công kích Dương Phàm. Đeo kiếm thanh niên là trong ba người bọn họ, thực lực người yếu nhất. Nhưng là Dương Phàm có thể một chiêu đánh giết, cũng không thể coi thường. Cho nên, hai người bọn họ xuất thủ thời điểm, cũng không có bất kỳ giữ lại. Dương Phàm nhìn xem hai người thế công, ánh mắt lạnh lẽo, nếu những người này không đem tính mạng của hắn để vào mắt, vậy hắn cũng không cần thiết nhường nhịn. Hắn hôm nay đến, là dự định bình tâm tĩnh khí nói một chút, nhưng đối phương mở miệng liền muốn lấy tính mệnh của hắn, vậy hắn không ngại liền lấy đối phương tính mệnh. Cái này cũng coi là hoàn lễ. Bước ra một bước, Dương Phàm hai tay giơ lên, riêng phần mình như có vũ hạc thoáng hiện, sau đó dung nhập trong hai tay. Chói mắt ánh sáng màu trắng ở trong không khí chợt lóe lên. Một loan sau, chính là rơi vào hai vị thanh niên ngực. Phanh phanh. Hai người đứng tại chỗ, thân thể chấn động, trong mũi miệng máu tươi chảy ra, khí tức trên thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu xuống dưới, cho đến hoàn toàn biến mất. Trong khoảnh khắc, lại giết hai người. Nô Thường đột nhiên tỉnh táo lại, ba vị thủ hạ chết, đối với hắn cũng không có tạo thành một tơ một hào xúc động, phảng phất ba người này căn bản không tồn tại một dạng. Đồng thời, Dương Phàm xuất thủ đánh giết ba người, chân khí va chạm ở giữa, tạo thành động tĩnh cũng không nhỏ. Giờ phút này, tại đình viện này bên ngoài, tụ tập rất nhiều hiếu kỳ mà đến người. Những người này, tất cả đều là luyện khí cảnh võ giả, đến từ bốn phương tám hướng, mà lại tất cả đều nhận biết Ngô Thường. Bởi vì người sau đến một lần, liền cực kỳ cao điệu, có thể nói là toàn bộ Lan Phượng Hiên đều biết. Tự nhiên, bọn hắn cũng biết Ngô Thường thân phận, chính là Ngô gia thế hệ này hai vị tuấn kiệt một trong, tương lai có hy vọng trở thành gia chủ đích hệ tử đệ. Bọn hắn liếc mắt qua, liền thấy được chết đi đeo kiếm thanh niên ba người. Sau đó, đông đảo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Dương Phàm. Ở trong đó còn có một số là tại cửa chính gặp được Dương Phàm. Vốn cho rằng Dương Phàm là Ngô Thường bằng hữu, không nghĩ tới lại là địch nhân. Lan Phượng Hiên cũng có võ giả tới, nhưng là thấy đến Dương Phàm dám cùng Ngô Thường là địch, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện tham gia. Vạn nhất Dương Phàm lai lịch, đồng dạng cực lớn nói, bọn hắn đắc tội không nổi. Dù sao, Lan Phượng Hiên cũng chính là tại Viêm Hỏa Thành có một chút thế lực, trong đó chỉ có ba vị luyện thần cảnh cao thủ tọa trấn. Lan Phượng Hiên không người đi ra xử lý việc này, Ngô Thường cũng không nóng giận. Hắn mặc dù không quan tâm đeo kiếm thanh niên ba người tính mệnh, nhưng bây giờ ba người này ở ngay trước mặt hắn, bị người giết. Vậy hắn cái này làm công tử, tự nhiên muốn tự tay vì đó báo thù. Huống chi, hắn nói qua muốn lấy Dương Phàm tính mệnh, như vậy thì phải nói đến làm đến. Thực lực của ngươi không tệ, đáng giá ta tự mình xuất thủ, có thể chết ở trên tay của ta, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Nô Thường thần sắc tỉnh táo, một khi quyết định muốn xuất thủ, vậy hắn tất nhiên sẽ chăm chú đối đãi mỗi một vị địch nhân. Coi như đối phương chỉ là luyện thể nhất trọng võ giả cũng giống vậy, sư tử vô thỏ, cũng dốc hết toàn lực đạo lý, hắn là minh bạch. Hắn mặc dù cuồng vọng, nhưng lại cũng không đốc. Thú hổ, Dương Phàm cũng không phải kẻ yếu. Nghe được Nô Thường lời nói, Dương Phàm lại là khinh thường nói, theo như lời ngươi nói, ta có phải hay không hẳn là thúc thủ chịu trói, tiếp nhận ngươi cho ta vinh hạnh đặc biệt. Nô Thường thản nhiên nói, ngươi làm như vậy lời nói, không còn gì tốt hơn, ta cũng sẽ khoan dung độ lượng, để cho ngươi trước khi chết, thiếu thụ đau một chút khổ. Bên ngoài đình viện đám người, nghe xong Nô Thường nói như vậy, chỉ cảm thấy người sau quá mức bá đạo. Nhưng đảo mắt nghĩ đến, Nô Thường mặc dù chỉ là luyện khí thất trọng, nhưng lại không phải bình thường cùng giai võ giả có thể so sánh. Muốn đối phó một cái luyện khí lục trọng người, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Võ đạo thế giới, cuối cùng nhìn thực lực nói chuyện, hiện tại Nô Thường thực lực càng mạnh. Lời này nghe cuồng vọng bá đạo, không chút nào phân rõ phải trái, nhưng người khác cũng chỉ có nhận thụ lấy. Mọi người thấy Dương Phàm, người sau là muốn làm phản kháng vô vị, hay là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết? Dương Phàm cười nhạo nói, ý nghĩ của ngươi rất tốt đẹp, đáng tiếc ta chi sinh tử, không phải ngươi có thể quyết định. Tương phản, sinh tử của ngươi lại tại ta một ý niệm. Cuồng vọng. Nô Thường giận quá thành cười, lúc này không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp xuất thủ. Nô Thường bước ra hai bước, đột nhiên bật lên, chân khí phun trào, tựa như tại giữa hai tay ngưng tụ thành một cây cự phủ mở dạng, đối với Dương Phàm hung hăng đánh xuống. Lực lượng cuồng bạo còn chưa triệt để bộc phát, liền đã làm cho mặt đất xuất hiện vô số tinh mịn vết nứt. Bên ngoài đình viện đám người nhìn thấy Nô Thường bén nhọn như vậy hung hành thế công, tâm thần cũng vì đó một đoạn. Đừng nói luyện khí lục trọng võ giả, tuyệt đại đa số luyện khí thất trọng võ giả cũng sẽ ở như vậy thế công bên dưới mất mạng. Dương Phàm không tránh không né, trực tiếp đấm ra một quyền. Thiên Hạc Kinh vận chuyển như một, tất cả lực lượng toàn bộ tiềm ẩn tại trên nắm tay. Phanh! Nô Thường thế công dễ như trở bàn tay giống như bị oanh phá, Dương Phàm quang mang kia lưu chuyển nắm đấm, tựa như có thể đem sơn nhạc đều oanh ra một cái động lớn đến bình thường. Cương hành lực lượng đáng sợ, thẳng tiến không lùi, không thể ngăn cản. Nô Thường thần sắc giật mình, lập tức lùi lại mà ra, nhưng Dương Phàm sớm đã ngờ tới người trước sẽ như thế, cho nên tốc độ càng nhanh. Điện quang lôi minh bước bị thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt chính là đuổi kịp Nô Thường. Đông, vận chuyển viên mãn thiên hạc đỉnh, ầm vang một phát, Nô Thường miệng phun máu tươi, bay thẳng ra ngoài, đâm vào trong đỉnh viện cái kia trên đại thụ. Nô Thường xoay người đứng lên, nhưng lại là kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng lần nữa có máu tươi. Lúc này, sắc mặt sớm đã đại biến. Ngươi dám làm tổn thương ta, có biết ta là ai? Nô Thường sắc mặt dữ tợn nói. Dương Phàm cười lạnh nói, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta hiện tại đứng ở chỗ này, ngươi làm sao không động thủ? Mà lại, ta nói qua, sinh tử của ngươi tại ta một ý niệm. Hiện tại, ta muốn ngươi chết, cho nên chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều phải chết. Như là đã xuất thủ, liền không cần chân tay co quóng. Dứt lời, Dương Phàm liền lần nữa lại thôi động chân khí. Bên ngoài đình viện, đám người tâm thần kinh hãi, bọn hắn sợ hãi Dương Phàm thực lực, càng thêm sợ hãi Dương Phàm ngôn lệ. Nô Thường biết mình không phải Dương Phàm đối thủ, lúc này cũng không lo được thể diện, vội vàng hô lớn, âm thúc, xuất thủ giúp ta. Đây là gia tộc cho hắn an bài cao thủ, bảo hộ an toàn của hắn, có thể lúc bình thường, cùng người đồng lứa giao chiến, hắn căn bản sẽ không để người này xuất thủ. Bởi vì, một khi người này xuất thủ, liền đại biểu cho hắn bại. Tiểu bối, việc này dừng ở đây rồi, một đạo thanh âm trầm thấp xuất hiện tại trong đình viện, ngay sau đó một vị giữ lại hai liếc sợi dâu nam tử từ trong phòng đi ra. Chương 130, linh khí chương 130, linh khí cái này giữ lại hai phiết sợi dâu nam tử, chính là Ngô Thường trong miệng âm thúc. Hắn không có thu liễm tự thân khí tức, cho nên tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm ứng được, người trước chính là một vị luyện thần cảnh cao thủ. Bên ngoài đình viện, trong lòng mọi người run lên, Ngô gia quả nhiên thực lực khổng lồ. Vậy mà tùy thời tùy chỗ, điều động một vị luyện thần cảnh cao thủ đi theo tại Ngô Thường bên người. Đám người lại là thở dài, có cái này luyện thần cảnh cao thủ tại, Dương Phàm muốn giết Ngô Thường lại là không thể nào. Bá. Nhưng lại tại lúc này, Dương Phàm đột nhiên thân hình lướt ầm ầm ra, trong mơ hồ, tựa như một đạo điện quang ở trong không khí chợt lóe lên. Một loan sau, Dương Phàm liền xuất hiện ở Ngô Thường trước người. Chân khí đột nhiên tuôn ra, vệt trắng nhàn nhạt, tại Dương Phàm trên nắm tay lưu chuyển, lực lượng đáng sợ để không khí đều ẩn ẩn rung động. Cái gì? Lại còn dám ra tay? Lá gan cũng quá lớn, từng tiếng kinh hô tại bên ngoài đỉnh viện liên tiếp không ngừng vang lên. Vô số ánh mắt kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phàm, người sau ngoài dự liệu tiếp tục xuất thủ, mà lại thế công bên trong, lực lượng hung hãn, không có chút nào có lưu chỗ trống. Dưới một quyền này đi, Ngô Thường hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu bối, muốn chết, âm thúc sắc mặt đồng dạng đại biến, hét lớn một tiếng, một trường vô ra. Hùng hồn chân khí quét sạch mà ra, hóa thành một đạo to bằng chậu rửa mặt trường ấn. Trong một chớp mắt, trường ấn chính là tới gần Dương Phàm, người sau nếu như không lập tức né tránh, tuyệt đối sẽ chết bởi trường ấn phía dưới. Trong nháy mắt này biến hóa, để Ngô Thường đành phải trường lớn hai mắt, ngay cả lời đều quên nói. Hắn trong con mắt, sợ hãi hiện hiện, nhìn xem Dương Phàm nằm đấm, trong tầm mắt cấp tốc phóng đại. Nếu có cơ hội, để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đều được, hắn không muốn chết ta. Dương Phàm mắt trái lập tức xuất hiện khó nói nên lời biến hóa, vạn pháp chi nhãn đã sử dụng đi ra, trung quanh năng lượng biến hóa, tất cả đều tại trong mắt trái của hắn. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, hắn một quyền đánh vào Ngô Thường lực, sau đó mượn nhờ lực phản chấn, bay rất ra ngoài. Cái kia ầm vang mà tới trường ấn, lại làm cho hắn không kịp hoàn toàn né tránh. Từ trong trường ấn truyền ra lực lượng ba động, bất luận cái gì luyện khí cảnh võ giả, đều từ trong lòng cảm thấy sợ hãi. Bên ngoài đình viện trong mọi người, còn có mấy vị luyện khí cửu trọng võ giả, nhao nhao hít vào khí lạnh. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được, trường ấn này đủ để muốn mạng của bọn hắn. Dương Phàm mặc dù giết Ngô Thường, nhưng giờ phút này, chính hắn cũng chỉ có bồi mệnh. Bằng nhanh nhất tốc độ bước ra lùi lại Dương Phàm, nhìn về phía cái kia đã gần đến tại gang tấc trường ấn to lớn, mắt trái trở nên càng sâu thẳm, tựa như liền tiên địa đều ánh vào trong đó. Chỉ là trong nháy mắt, Dương Phàm liền thấy trường ấn chỗ yếu nhất, nếu như hắn có luyện khí cửu trọng thực lực, hoàn toàn có thể bằng tướng này nó phá đi. Nhưng hắn hiện tại không cách nào làm đến. Bất quá, muốn giữ được tính mạng cũng là đủ rồi. Huống hồ, hắn cũng không phải không có chuẩn bị ở sau. Phanh! Dương Phàm dốc hết toàn lực, hướng trưởng ấn kia điểm yếu vung ra một quyền, sau đó lần nữa lùi lại ra ngoài. Đồng thời, trên người hắn khí tức trở nên hỗn loạn không gì sánh được. Hiển nhiên chân khí trong cơ thể, tại ngăn cản nó mạnh mẽ lực lượng lúc, xuất hiện không cách nào khống chế ba động liệt. Nhưng là, khi Dương Phàm an ổn lúc rơi xuống đất, trừ sắc mặt có chút trắng bệnh bên ngoài, cũng không nhận được bất kỳ tổn thương. Cái này khiến tất cả mọi người tâm thần hãi nhiên, liền ngay cả Âm Thúc cũng là con người thích chặt, hắn vừa rồi mặc dù là trong lúc đội vã đánh ra một trường, một thân thực lực cũng bất quá dùng ra 2-3 phần 10, cần phải đánh giết một vị luyện khí lục trọng võ giả lại dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới Dương Phàm vậy mà có thể an ổn ngăn trở, người này phải chết. Sau một khắc, Âm Thúc trong mắt sát ý phóng đại, nhân vật như vậy nhanh chóng chu diệt tại trong trứng nước. Dù sao hiện tại song phương kết thủ kết toán, một khi người sau trưởng thành, nguy hại cực lớn. Trong lòng suy nghĩ hiện lên, hắn lúc này liền chuẩn bị tiếp tục xuất thủ. Giữa tiểu bối sự tình, nên để tiểu bối chính mình đi giải quyết, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Âm Thúc vừa mới chuẩn bị phát động thế công, tùy theo dừng lại, hướng phía thanh âm truyền ra địa phương nhìn lại. Mọi người khác cũng giống vậy. Theo ánh mắt xoay qua chỗ khác, tất cả mọi người thấy được một vị người mặc hoa lệ trường sam nam tử từ trong đám người đi ra. Nam tử hơi híp mắt lại, tựa như chưa tỉnh ngủ một dạng, cả người nhìn qua không có chút nào tinh thần. Nhìn thấy nam tử, tất cả mọi người trước tiên nhận ra. Khúc Tùng, Viêm Hỏa Thành rèn binh đại sư. Đến đây lúc nào? Đám người vừa rồi đều quá chú ý trong đình viện chiến đấu, đến mức cũng không có chú ý đến Khúc Tùng khi nào đến. Nhìn thấy Khúc Tùng, Dương Phàm không có chút nào ngoài ý muốn, hắn vừa rồi sở dĩ dám ở Âm Túc sau khi ra ngoài tiếp tục xuất thủ đánh giết Ngô Thường, cũng là bởi vì thấy được trong đám người Khúc Tùng. Dương Phàm nhìn thấy Khúc Tùng lúc, người sau đối với hắn nhẹ gật đầu, ý tứ chính là sẽ giúp hắn ngăn trở Âm Túc. Nếu như vừa rồi hắn thật vô lực ngăn cản Âm Túc trưởng ấn công kích, Khúc Tùng tuyệt đối sẽ xuất thủ, người sau thân phận là rèn binh đại sư, có thể thực lực bản thân đồng dạng đạt đến luyện thần cảnh. Âm Túc nhìn thấy Khúc Tùng ngăn cản hắn, trong lòng trầm xuống, hỏi: "Khúc đại sư, ngươi đây là ý gì?" Khúc Tùng đứng tại Dương Phàm phía trước, cười nhạt nói: "Nô Thường vốn là tới tìm ta, chỉ bất quá, ta có việc tại thân, cho nên để Dương Phàm đến đây. Nhưng Nô Thường bá đạo đã quen, trực tiếp muốn lấy Dương Phàm tính mệnh. Hiện tại bị giết, cũng là tự tìm." Nói đến đây, Khúc Tùng cái kia con mắt nửa hiếp, nhìn chằm chằm Âm Thúc nói: "Bất quá, ngươi thân là trưởng bối, giờ phút này xuất thủ, không phải lấy lớn hiếp nhỏ sao?" Âm Thúc mặt mũi tràn đầy cười lạnh, Khúc Tùng bộ lý do thoái thác này, cũng chỉ là lấy cớ mà thôi. Nô Thường cố nhiên là muốn giết Dương Phàm, nhưng này thì sao? Ở chỗ này, Nô Thường liền đại biểu cho Nô gia, muốn giết một cái không biết nơi nào mà đến người trẻ tuổi, không có gì lớn. Nhưng là, Dương Phàm dám giết Nô Thường, vậy liền tuyệt đối không thể. Mà bây giờ, Nô Thường chết tại Dương Phàm trên tay, vậy thì nhất định phải dùng Dương Phàm tính mệnh đến bồi thường. Khúc Tùng, đừng tưởng rằng bảo ngươi một tiếng đại sư, ta Nô gia liền sợ ngươi. Hiện tại ngươi ngoan ngoãn đem tiểu tử này giao ra, ta Nô gia nhất định sẽ không làm có ngươi. Bằng không mà nói. Thư hử. Nói đến chỗ này, Âm Thúc cười lạnh hai tiếng, ý tứ tất cả mọi người hiểu. Đám người nghe được lời này, thần sắc hơi đổi. Âm Thúc lời này mặc dù không dễ nghe, nhưng là sự thật. Dù là Khúc Tùng thực lực bản thân không thể so với Âm Thúc kém, thậm chí còn mạnh lên một bậc, nhưng cùng toàn bộ Ngô gia so ra, vẫn như cũ không tính là gì. Mà Khúc Tùng muốn bằng vào chính mình rèn binh đại sư thân phận, ảnh hưởng đến Ngô gia, đồng dạng cũng là không đáng chú ý. Khúc Tùng cười nhẹ lắc đầu, từ không gian giới chỉ bên trong xuất ra một thanh trường đao. Đây là giúp ngươi luyện chế. Khúc Tùng đem trường đao cho Dương Phàm. Tiếp nhận trường đao sát na, Dương Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, chợt từ trường đao ra khỏi vỏ, tiếng leng keng đã rơi vào mỗi một người trong hai. Đao này tương tự Tú Xuân đao, thân đao như một vũng thanh tuyển, cho người ta một loại thanh nhũ cảm giác. Mà thân đao có rộng bằng hai ngón tay, từ chuôi đao chỗ trực tiếp dọc theo đi, chỉ ở mũi đao địa phương hơi dương lên. Toàn bộ thân đao so với bình thường đao cụ muốn dài hơn một chút. Trên thân đao có từ chuôi đao chỗ lan tràn đến mũi đao đường vần kỳ dị, khiến cho trường đao nhìn qua có chút mỹ quan. Nhưng khi mọi người thấy thanh trường đao này thời điểm, thần sắc đọc lại, lập tức trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Bởi vì thanh đao này không phải cực phẩm binh khí, mà là hiếm thấy linh khí. Chương 131, ngươi dám không? Chương 131, ngươi dám không? Cái gọi là linh khí, liền đại biểu lấy siêu việt binh khí hạn chế, có không thể tưởng tượng nổi uy năng đặc tính. Khi Dương Phàm nắm chặt đao này thời điểm, liền đã biết đao này có đặc tính. Âm hàn. Đây cũng là đao này có đặc tính. Sử dụng đao này lúc, trong công kích sẽ mang lên lực lượng âm hàn, đây là một loại ngoài định mức lực lượng. Điệp ra tại võ giả trong công kích, có thể cực đại tăng lên võ giả thực lực. Dương Phàm hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Khúc Tùng, nhịn không được hỏi: "Khúc đại sư, ngươi đã..." Hắn còn chưa có nói xong, Khúc Tùng chính là nhẹ gật đầu. "Luyện khí sư, ngươi đã trở thành luyện khí sư." Cùng lúc đó, Âm Thúc cái kia mang theo không cách nào che giấu khiếp sợ thanh âm truyền ra. Âm Thúc trong lòng chìm xuống dưới, cảm giác được lúc này cục diện hắn đã khó mà nắm trong tay. Mà Khúc Tùng lại lần nữa lấy ra một vật, đám người nhìn lại, phát hiện là một cái thủy tinh đeo trương. Chỉ là cấu tạo cực kỳ xảo diệu, hơn nữa còn tản ra khí tức kỳ lạ. Gặp được vật này, Âm Thúc lần nữa cả kinh nói, luyện khí phường thủy tinh đeo trương. Dương Phàm trong mắt cũng có kinh ngạc hiện hiện, hắn không nghĩ tới, Khúc Tùng chẳng những tấn thăng làm luyện khí sư, hơn nữa còn trở thành luyện khí phường thành viên. Mọi người khác đồng dạng chấn kinh. Tại Xích Viêm Châu bên trong, có hai thế lực lớn đặc thù nhất, người bình thường rất ít trêu chọc. Hai thế lực lớn này, theo thứ tự là Dược Sư Xem, Luyện Khí Phường. Dược Sư Xem chính là Xích Viêm chủ lũy hệ dược sư bọn họ căn cứ, trên cơ bản có chút danh khí luyện dược sư, đều là Dược Sư Xem thành viên. Võ giả rất nhiều nơi đều sẽ dùng đến đan dược, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống dưới, cũng sẽ không đắc tội luyện dược sư. Mà lại, dược sư quan chi bên trong cũng có một vị luyện thần cảnh phía trên cường giả tọa trấn. Mà Luyện Khí Phường thì là luyện khí sư liên minh. Bất quá, cùng so sánh, luyện khí sư liền muốn thua thất rất nhiều. Bất luận cái gì một tên luyện khí sư, đều là rèn binh sư tấn thăng, trong đó khó khăn, đơn giản liền như là muốn đột phá tới luyện thần cảnh phía trên một dạng. Trừ ra trước mắt Khúc Tùng công tính, Luyện Khí Phường đã biết luyện khí sư, hết thể có 7 tên. Người tuy ít, nhưng so với Dược Sư Xem, luyện khí sư càng thêm đoàn kết, mà lại bản thân thực lực cũng so Dược Sư Xem càng mạnh một bậc. Chỉ ít, nô ra là không thể so sánh cùng nhau. Khúc Tùng trong tay thủy tinh đeo trường, chính là Luyện Khí Phường thành viên tiêu chí, dĩ nhiên chính là Luyện Khí Phường thành viên. Âm Thúc cảm giác được, sự tình triệt để thoát ly tầm kiểm soát của mình. Bất quá, hắn vẫn là không có từ bỏ, trầm giọng hỏi, "Khúc đại sư, chẳng lẽ Luyện Khí Phường cũng muốn can thiệp không liên hệ sự tình sao?" Dược Sư Xem cùng Luyện Khí Phường, xưa nay sẽ không nhúng tay thế lực khác sự tình, Dương Phàm không phải Luyện Khí Phường người. Hiện tại Khúc Tùng muốn bảo đảm Dương Phàm, cũng chỉ là bản thân hắn mà thôi. Mặc dù Ngô gia bị bất quá Luyện Khí Phường, nhưng chỉ bằng Khúc Tùng một người, hay là không sợ. Nếu như chết đi, chỉ là đeo kiếm thanh niên ba người, Ngô gia khẳng định sẽ cho Khúc Tùng một bộ mặt. Nhưng Ngô Thường chính là gia chủ thương yêu nhất nhi tử, bây giờ lại chết. Cho nên, Ngô gia tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Mà lại hắn là bảo vệ Ngô Thường người, nếu như cứ như vậy trở về, tuyệt đối sẽ nhận trọng phạt. Khúc Tùng lắc đầu cười nói, Dương Phàm cũng là Luyện Khí Phường dự bị thành viên. Nói xong, Khúc Tùng nhìn về phía Dương Phàm, hỏi, "Dương Phàm, ta hiện tại mời ngươi trở thành Luyện Khí Phường dự bị thành viên, ngươi là có hay không nguyện ý?" Dương Phàm trịnh trọng gật đầu nói nguyện ý. Coi như không có Ngô gia uy hiếp, hắn cũng nguyện ý gia nhập Luyện Khí Phường. Cho dù là dự bị thành viên, hắn cũng coi là Luyện Khí Phường thành viên, đồng dạng đại biểu cho tự thân phía sau, cũng đứng đây Xích Viêm Châu đứng đầu nhất thế lực. Những người khác lại là ngây ngẩn cả người, bọn hắn biết, mỗi một vị Luyện Khí Phường thành viên chính thức đều có tư cách mời 5 vị rèn binh sư trở thành Luyện Khí Phường dự bị thành viên. Có thể điều kiện tiên quyết là được mọi người chính là rèn binh sư mới được. Chẳng lẽ Dương Phàm hay là rèn binh sư phải không? Khúc Tùng ánh mắt chuyển hướng Âm Thúc, hỏi, "Hiện tại ngươi vẫn là phải tiếp tục cùng Luyện Khí Phường đối địch xuống dưới sao? Hoặc là nói, ngươi dám không?" Âm Thúc sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng âm thanh lạnh lùng nói, "Hai vị mời trở về đi, chỗ này không chào đón các ngươi. Chỗ này đình viện, hiện tại trung binh là Ngô Thường tạm thời chỗ cư trụ." Âm Thúc nói như thế thì tương đương với chủ động lựa bộ. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ kết quả, đám người không có dự liệu được, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Dương Phàm trên thân. Giết Ngô Thường còn có thể toàn thân trở ra, đồng thời còn trở thành Luyện Khí Phường dự bị thành viên, đây hết thảy đều để Dương Phàm lộ ra đặc biệt lóa mắt chú mục. Bất quá, đám người cũng hiểu biết, mặc dù Ngô gia không sẽ rõ trên mặt truy sát Dương Phàm, nhưng trong âm thầm vẫn như cũ còn sẽ có động tác. Đi theo Khúc Tùng rời đi Lan Phượng Nhân sau, Dương Phàm chân thành nói một câu, "Tạ ơn. Hôm nay, nếu như không có Khúc Tùng trợ giúp lời nói, hắn khả năng liền thật phiền toái." Tuy nói, hiện tại Ngô gia một dạng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn, nhưng có Luyện Khí Phường dự bị thành viên thân phận, chí ít sẽ không gióng trống thua chiêng tới đối phó hắn. Huống chi, Khúc Tùng cho hắn luyện chế được một thanh linh khí chi đao, cái này vượt xa khỏi hắn chờ mong. Khúc Tùng xuất ra vật liệu, tuyệt đối phi thường chân quý. Những này đều là hắn muốn cảm tạ đối phương địa phương. Khúc Tùng cười nói, nếu như không phải ngươi, ta nếu muốn trở thành luyện khí sư, không biết còn phải đợi bao lâu. Thậm chí, khả năng mãi mãi cũng không bước ra một bước này. Hắn không có quyết đại lý do thoái thác, viên mãn cấp độ rèn binh sư cùng luyện khí sư ở giữa, chỉ có cách nhau một đường. Nhưng rất nhiều rèn binh sư đều cắm ở một đường này bên ngoài. Hắn quan sát Dương Phàm rèn đúc binh khí quá trình, hiểu rõ chính mình thiếu hụt, từ đó trở thành luyện khí sư. Hiện tại hắn làm, bất quá là trả nhân tình mà thôi. Huống hồ, hắn để Dương Phàm trở thành Luyện Khí Phường dự bị thành viên, cũng là có tư tâm. Hắn luôn cảm thấy, chỉ cần Dương Phàm chịu tại rèn binh sư một đường trên dưới khổ tâm, về sau nhất định có thể trở thành luyện khí sư. Hiện tại, Dương Phàm là Luyện Khí Phường dự bị thành viên, về sau cùng luyện khí sư tiếp xúc liền sẽ biến nhiều. Tới lúc đó, nói không chừng liền sẽ thay đổi chủ ý, tại rèn binh sư tăng lên bên trên, dùng nhiều phí một chút tâm tư. "Ta hiện tại muốn đi Luyện Khí Phường, ngươi đi xem một chút sao?" Khúc Tùng hỏi. Dương Phàm lắc đầu nói, "Lần sau đi, ta còn muốn về tông môn." Khúc Tùng cũng không miễn cưỡng, nói cái kia tốt, chúng ta ngay tại này phân biệt đi. Hai người ra khỏi thành sau, Dương Phàm hướng Càn Nguyên Tông phương hướng mà đi, đồng thời nhìn xem đao trong tay. Nghĩ nghĩ, Dương Phàm vì thế đao lấy một cái tên. "Về sau liền bảo ngươi U Tuyền tốt." Dương Phàm nói khẽ. Đao này thân đao, như một vũng thanh đu nước suối bình thường, gọi cái tên này cũng coi như phù hợp. Sau đó, Dương Phàm bắt đầu suy nghĩ, chính mình phải làm thế nào nhanh chóng thu hoạch được chiến đấu tích phân. Nhưng nghĩ nửa ngày, cũng không có đầu mối, thế là quyết định đi thu thập mấy cái khoảng cách Càn Nguyên Tông không xa sơn trại. Mấy cái này sơn trại là một chút đốt giết cướp đoạt hàng người cùng một chỗ xây dựng. Mỗi một cái sơn trại đều lên Càn Nguyên Tông diện trừ danh sách. Dương Phàm lúc trước chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút, đại khái nhớ kỹ có hai cái sơn trại vị trí cụ thể. Với bạn, đi diệt hai cái này sơn trại, nhìn xem có thể thu lấy được một chút cái gì. Chương 132, lên núi chương 132, lên núi Thường Định Sơn. Bốn mùa như mùa xuân, trên núi hoa tươi khắp nơi trên đất, phong quang vô cùng tốt. Dương Phàm xa xa nhìn qua núi này, duỗi lưng một cái, trải qua 8 ngày đi đường, rốt cục đến nơi muốn đến. Hắn nhớ kỹ hai cái sơn trại địa điểm, một trong số đó liền tại cái này Thường Định Sơn phía trên. Còn có một cái, Dương Phàm lúc trước đi qua, nhưng là đã bị tạo trừ. Nghĩ đến, hẳn là Càn Nguyên Tông đi ra lịch luyện nội môn đệ tử làm. Thường Định Sơn bên trên có một chỗ huyết sát trại. Trong sơn trại, hết thảy có 13 người, danh xưng thập tam huyết sát, thực lực thấp nhất tại luyện khí lục trọng, mạnh nhất thì là luyện khí thất trọng. Một bên thường ngày định núi đi đến, Dương Phàm một bên nhớ lại trong tông môn liên quan tới cái này huyết sát trại giới thiệu. Đi đến Thường Định Sơn chân núi, Dương Phàm thấy được hai vị nam nữ trẻ tuổi. Hai người ăn mặc lộ ra một cô tinh luyện, lại đều là võ giả. Nam có luyện khí ngũ trọng thực lực, nữ thì là luyện khí tứ trọng. Đồng dạng, hai người cũng nhìn thấy Dương Phàm, trong ánh mắt lập tức xuất hiện cảnh giác. "Bằng hữu, nhưng là muốn lên núi?" vị nam tử trẻ tuổi kia chủ động hỏi. Dương Phàm nhẹ gật đầu. Thấy vậy, vị nữ tử trẻ tuổi kia lập tức ép hỏi, "Ngươi cùng thập tam huyết sát đến cùng quan hệ thế nào?" Nói chuyện thời điểm, trong cơ thể nàng chân khí cũng theo đó vận chuyển lại, tùy thời đều có thể xuất thủ. Nhìn xem hai người khẩn trương động tác, Dương Phàm cười nói, "Lời này hẳn là ta hỏi các ngươi mới đúng chứ, chẳng lẽ các ngươi là muốn tìm tới chạy thập tam huyết sát?" "Làm sao có thể?" nữ tử trẻ tuổi phẫn nộ nói, "Thập tam huyết sát bắt đi sư muội của chúng ta, hiện tại ta cùng sư huynh liền muốn đi cứu hồi sư muội." "Nói, ngươi rốt cuộc là ai?" nữ tử trẻ tuổi tiếp tục ép hỏi. Dương Phàm không có trả lời, mà là bung ra trên người một tia khí tức, nữ tử trẻ tuổi sắc mặt lúc này lại biến. Luyện khí lục trọng, thực lực như vậy, đã vượt qua bọn hắn ứng đối phạm vi. Nam tử trẻ tuổi kia cũng giống vậy, thần sắc rất khó coi, bước chân lặng lẽ dịch chuyển về phía trước động một phần, nửa ngăn tại nữ tử trẻ tuổi trước người. Dương Phàm lắc đầu nói, "Thập tam huyết sát bên trong, luyện khí thất trọng người đều có 3 vị, muốn cứu ra sư muội của các người, nhanh đi về tìm sư môn trưởng mới đi." Nam tử trẻ tuổi lúc này cũng đã nhìn ra, người này cùng huyết sát trại không có quan hệ, nếu không đã động thủ đem bọn hắn bắt lại. "Tại Hạ Khâu Đồng Kiệt, đây là sư muội ta Trình tiểu tư, hai người chúng ta đều là cực quang cửa nội môn đệ tử." Nam tử trẻ tuổi chắp tay nói, trên mặt cũng mang tới nụ cười ấm áp. Dương Phàm chắp tay trả lời, "Càn Nguyên Tông chúng truyền đệ tử, Dương Phàm." Khâu Đồng Kiệt nhãn tình sáng lên, trong lòng triệt để buông lòng xuống, nói khó trách Dương huynh tuổi còn trẻ, liền có thực lực như thế, nguyên lai là Càn Nguyên Tông chúng truyền đệ tử. Cực Quang cửa chỉ là một cái môn phái nhỏ, cùng Càn Nguyên Tông so sánh, kém xa tí tắp. Khâu Đồng Kiệt tại Cực Quang trong môn, đã là số một số hai thiên tài, nhưng cùng Dương Phàm so sánh, trên lệch cũng quá rõ ràng. Bất quá, Khâu Đồng Kiệt không có ghen ghét cái gì cảm xúc, ngược lại mang theo chờ mong hỏi, "Dương huynh, ngươi lần này là muốn tiêu diệt huyết sát trại sao?" Dương Phàm gật đầu nói, "Không sai." Khâu Đồng Kiệt đội bằng nói, "Cái kia có thể làm phiền Dương huynh, hỗ trợ cứu ra tại hạ một vị khác sư muội sao?" Hết sức nỗ lực, Dương Phàm chỉ có thể trả lời như vậy, nếu như Khâu Đồng Kiệt vị sư muội kia hiện tại đã chết, như vậy hắn cũng không có cách nào. Nhưng Dương Phàm có chút hiếu kỳ, làm sao Khâu Đồng Kiệt trong 3 người, liền một người bị bắt? Bởi vì, theo lý mà nói lời nói, nếu như 3 người gặp thập tam huyết sát, khẳng định như vậy đều chạy không thoát. Không đợi Dương Phàm hỏi thăm, Khâu Đồng Kiệt chính mình liền giận dữ nói, "Ta vị sư muội kia, tên là Tuân Sảo, trước chúng ta một bước rời đi tông môn, trở về thăm viếng thân nhân. Ta cùng Trình sư muội sau khi ra ngoài, liền đi tìm nàng, nhưng đến Tuân sư muội quê hương, lại phát hiện Tuân sư muội người một nhà đều không thấy. Cuối cùng, hay là bên cạnh hàng xóm nói cho chúng ta biết, Tuân sư muội người một nhà bị thập tam huyết sát bắt đi." Trình tiểu tư lập tức đi theo nói bổ sung, "Bị bắt đi, không chỉ là Tuân sư muội người một nhà, ngoài ra còn có mấy gia đình." Nghe vậy, Dương Phàm hơi nhướng mày, thập tam huyết sát bắt đi nhiều như vậy người bình thường làm gì? Thời điểm di vãng, thập tam huyết sát chủ yếu nhằm vào một chút tiểu gia tộc, hoặc là đơn độc tu luyện võ giả. Bởi vì chỉ có cùng là võ giả, trên thân mới có đối với võ giả vật hữu dụng, mà tuyệt đại đa số người bình thường, coi như giết, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Suy tư một lát, Dương Phàm cũng không hiểu nguyên nhân trong đó. Bất quá, hắn cũng lười ở chỗ này suy đoán, mặc kệ thập tam huyết sát có mục đích gì, lên núi đi xem một chút liền biết. "Các ngươi là tại chỗ này đợi lấy, hay là cùng nhau lên núi?" Dương Phàm nhìn về phía Khâu Đồng Kiệt hai người, hỏi. "Dương Minh không đợi Nhất Đẳng Quý Tông những người khác sao?" Khâu Đồng Kiệt sửng sốt một chút, nghi ngờ nói. Dương Phàm cười nói, "Hôm nay tới đây, chỉ có một mình ta." Khâu Đồng Kiệt giật mình, "Cái gì?" Hắn cùng Trình sư muội sở dĩ không dám lên núi, chính là biết thập tam huyết sát lợi hại. Thế nhưng là, trở về Cực Quang cửa hô biệt thủ, lại chạy đến nơi đây, đến một lần cần 5 ngày thời gian. Ai biết sau 5 ngày, Tuân sư muội còn có tính mệnh nhưng tại, cho nên hai người bọn họ mới có thể tại dưới chân núi này sốt ruột. Biết Dương Phàm là Càn Nguyên Tông chính truyền đệ từ sau, Khâu Đồng Kiệt trong lòng là kích động. Tuân sư muội rốt cục được cứu rồi. Đồng dạng, tại trong dự đoán của hắn, Dương Phàm chỉ là tới trước nơi đây một bước, sau đó còn có Càn Nguyên Tông đệ tử khác đến. Dù sao Dương Phàm chỉ là luyện khí lục trọng, không có khả năng một người liền chạy tới đối phó thập tam huyết sát. Nhưng bây giờ, Dương Phàm lại nói chỉ có hắn một người, Khâu Đồng Kiệt chỉ có cười khổ, "Dương huynh, ngươi không có nói đùa sao?" Dương Phàm nhún nhún vai nói, "Liền thập tam huyết sát mà thôi, một mình ta cũng đủ để." Quả nhiên là tự tin đến cực điểm. Khâu Đồng Kiệt không biết nên nói cái gì, nhưng Trình tiểu tư lại nhịn không được nói, "Coi như ngươi là Càn Nguyên Tông chính truyền đệ tử, thế nhưng chỉ là luyện khí lục trọng mà thôi. Chính ngươi đều nói qua, thập tam huyết sát bên trong luyện khí thất trọng người đều có 3 vị. Dương Phàm chỉ là cười cười, cũng không có quá nhiều giải thích, nói vậy các ngươi ở lại chỗ này chờ ta đi, chúng ta cùng tiến lên đi. Câu Đồng Kiệt cắn răng một cái, làm ra quyết định. Tuân sư muội còn tại thập tam huyết sát trên tay, hắn không có khả năng ngay tại cái này làm chờ lấy, vô luận Dương Phàm là nghĩ thế nào, chỉ đều so với hắn cùng Trình sư muội hai người tốt hơn rất nhiều. Trình tiểu tư cũng minh bạch Khâu Đồng Kiệt ý nghĩ, tuân xảo các loại bọn hắn, quan hệ vô cùng tốt. Ba người bọn họ tại cực quang trong môn, huyền như minh muội. Vậy các ngươi cẩn thận một chút. Dương Phàm đối với hai người nói một câu, liền hướng Vô Thường Sơn đi lên. Đi theo Dương Phàm sau lưng, Khâu Đồng Kiệt trong lòng hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến, có lẽ sau đó sẽ chết tại cái này Vô Thường Sơn lên. Cho nên, hướng trên núi thời điểm ra đi, trong lòng hai người đều rất nặng nề. Các ngươi không cần lo lắng, ta nói qua, thập tam huyết sát không đáng để lo, đã nhận ra tâm tình của hai người. Dương Phàm mỉm cười trấn an nói. Khâu Đồng Kiệt miễn cưỡng cười cười, không có nói tiếp. Hắn thấy, Dương Phàm chính là Càn Nguyên Tông chính truyền đệ tử, khẳng định là Càn Nguyên Tông bên trong có đếm được thiên tài. Nhân vật như vậy, tại trong tông môn xuôi gió xuôi nước đã quen, đến mức quá tự tin. Nhưng bây giờ, bọn hắn muốn đi đối phó địch nhân, thế nhưng là thập tam huyết sát, thực lực toàn diện vượt qua bọn hắn không nói, mà lại một khi chiến đấu, căn bản sẽ không thủ hạ lưu tình. Khâu Đồng Kiệt có lòng muốn nếu lại nhắc nhở Dương Phàm một câu, tuyệt đối không nên quá bất cẩn. Thế nhưng là thấy người sau nhẹ nhõm lạnh nhạt bộ dáng, đành phải ở trong lòng thở dài một hơi, không còn nói cái gì. Bởi vì hắn biết, coi như nói, Dương Phàm cũng nghe không lọt. Chương 133, ai cũng cứu không được các ngươi. Chương 133, ai cũng cứu không được các ngươi. Thường định trên núi, huyết sát trong trại. Thập tam huyết sát theo thứ tự ngồi tại trong một chỗ đại điện, toàn bộ sơn trại chỉ có bọn hắn 13 người, cho nên cũng không có gì thủ hạ. Mà giờ khắc này, tại trong đại điện này, trừ bọn hắn 13 người bên ngoài, còn có hơn 10 người. Những người này chính là bọn hắn mấy ngày nay tự mình bắt trở lại. Tuân Sảo cũng ở trong đó. Bất quá nàng bởi vì là võ giả, cho nên dùng chuyên môn dây thừng đem nó trói lại. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Tuân Sảo vùng vây mấy lần, nhìn xem thập tam huyết sát hỏi. Nàng dung mạo đã trên trung đẳng, giờ phút này nhìn qua có chút suy yếu, hiển nhiên lúc trước thụ thương không nhẹ. Thập tam huyết sát bên trong đại ca, tên là Ô Sải. Dáng người trung đẳng, hơi có chút phiếm hồng trong con mắt, tùy thời tùy chỗ lộ ra mùi huyết tinh. Nghe được Tuân Sảo tra hỏi, hắn ở trên cao nhìn xuống nói, huynh đệ chúng ta làm cái gì, cần nói với ngươi sao? Bất quá, hôm nay ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đêm nay trăng tròn thời điểm, chính là tử kỳ của các ngươi. Ô Sải 12 vị huynh đệ, trên mặt ẩn ẩn lộ ra chờ mong. Công pháp mà bọn họ tu luyện, lại đến bình cảnh trong lúc đó, lần này dùng những người này máu tươi tu luyện, sẽ đánh vỡ bình cảnh. Sau đó, mỗi người bọn họ chí ít đều có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Đồng thời sau đó, còn sẽ có một cái đột nhiên tăng mạnh thời kỳ, mai cho đến luyện khí cựu trọng thời điểm, mới có thể dừng lại. Tiếp tục dùng máu tươi đột phá công pháp bình cảnh. Nghe được Ô Sải lời nói, còn lại mấy cái bên kia bị bắt tới người, nhao nhao lộ ra hoảng sợ, còn có người không ngừng cầu xin tha thứ. Tuân Sảo phẫn nộ nói, các ngươi như vậy lạm sát kẻ vô tội, nhất định sẽ lọt vào báo ứng. Ô Sải phảng phất nghe được chuyện cười lớn, ha ha ha, tiểu cô nương, ngươi quá đơn thuần. Báo ứng? Chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, ở đâu ra báo ứng? Mặt khác 12 người, đồng dạng lộ ra vẻ mặt buồn cười. Tuân Sảo cũng biết mình, căn bản không có gì lực uy hiếp, có thể nàng cũng không có cách nào. Chỉ là, Tuân Sảo nhìn thoáng qua trong đám người phụ mẫu, cùng với khác mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng người bình thường, cắn răng nói, các ngươi muốn giết cứ giết ta tốt, đem bọn hắn đều thả. Đám người lập tức nhìn về phía thập tam huyết sát, mặc dù biết dạng này rất ích kỷ, nhưng bọn hắn trong mắt không hẹn mà cũng xuất hiện vẻ mong đợi. Không ai muốn chết, bị bắt tới đám người cũng giống vậy. Chỉ có Tuân Sảo phụ mẫu vội vàng lớn tiếng nói, không, thả nữ nhi của ta, vô luận muốn chúng ta làm cái gì đều được. Thập tam huyết sát bên trong lao tam lúc này cười nhẹ nói, lại ca, dù sao hiện tại cũng nhàm chán, không bằng liền cùng bọn hắn chơi cái trò chơi nhỏ, đổi một ít thời gian. Ngươi nói xem. Ô Sải đạo. Lao tam nhìn về phía Tuân Sảo, liếm môi một cái nói, ta hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi tự tay giết ngươi phụ mẫu, ta lập tức thả ngươi rời đi. Thứ hai, ngươi để cho ngươi phụ mẫu tự tay giết ngươi, ta liền thả ngươi phụ mẫu rời đi. Lao tam vừa mới nói xong, trong đám người liền có một vị nam tử hỏi, vậy chúng ta thì sao? Ha ha, các ngươi cũng nghĩ tham gia cái này trò chơi nhỏ sao? Lao tam cười to nói, trừ ra bọn hắn mẹ con ba người, các ngươi vô luận là ai, chỉ cần mình đào ra hai mắt đều có thể rời đi. Vị kia hỏi thăm nam tử thân thể run lên, không nói. Những người khác đồng dạng trầm mặt lại, đào ra hai mắt, cái này sao có thể? Thế nhưng là không chính mình đào ra hai mắt lời nói, liền sẽ chết tại cái này, đến cùng phải nên làm như thế nào? Tất cả mọi người nội tâm đều đang điên cuồng rẽ rựa bên trong. Lao tam cũng không để ý tới biết cái này một số người, tiếp tục xem hướng về phía Tuân Sảo, chế nhạo hỏi, ngươi tốt nhất lựa chọn nhanh một chút chọn, nếu không, các ngươi liền đều phải chết. Nói xong, bàn tay bung lên, một cỗ kình lực bắn ra, đem buộc chặt Tuân Sảo dây thường bung ra. Mà Ô Sải thì ném ra một cây truy thủ, rơi vào Tuân Sảo trước người. Tuân Sảo phụ thân là một vị tóc hoa dâm nam tử, quần áo rất phổ thông, giờ phút này miễn cưỡng chấn định nói, Sảo nhi, còn do dự cái gì, nhanh lên động thủ. Không. Tuân Sảo dùng sức lắc đầu. Nàng đi đến trước mặt cha mẹ, kiên định nói, cha, mẹ, giết ta. Tuân Sảo mẫu thân sờ lên Tuân Sảo đen kịt tóc, ôn nhu cười nói, hài tử, chúng ta đều như thế cao tuổi rồi, cũng không có gì tốt sống, nhanh lên động thủ đi. Tuân Sảo vẫn như cũ chỉ là lắc đầu. Mà những người khác trong lòng cũng đều còn tại dãy rủa, trong đại điện trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ trầm mặc. Ai, lề mề, phải tới lúc nào à,
lại một vị thập tam huyết sắt bên trong người, nhàm chán giận dữ nói. Ngay sau đó, hắn liền âm thanh lạnh lùng nói, ta đếm ngược 10 tiếng, các ngươi nếu như còn chưa động thủ lời nói, vậy liền không có cơ hội này. Đây không phải đối với người nào nói, mà là các ngươi tất cả mọi người. 10, 9, 8 thanh âm băng lãnh, không nhanh không chậm, rõ ràng ở trong đại điện quân quần. Tuân Sảo đột nhiên đem trong tay chùy thủ đưa đến trong tay phụ thân, sau đó dụng lực nắm chặt phụ thân tay, để nó nắm chặt chùy thủ. Gần như đồng thời, Tuân Sảo phụ thân liền đã nhận ra nữ nhi ý nghĩ, muốn dùng sức thoát khỏi. Thế nhưng là, hắn chỉ là một người bình thường, Tuân Sảo coi như thụ thường, vẫn như cũng là võ giả, hắn chỗ nào lại có thể phản kháng? "Buông ra cho ta." Tuân Sảo phụ thân nghiêm nghị nói. Nhưng Tuân Sảo phảng phất không nghe thấy, mà Tuân Sảo mẫu thân cũng kịp phản ứng, vội vàng nào tới, ngăn lại Tuân Sảo. Nhìn xem một màn, thập tam huyết sát tất cả đều nở nụ cười, bọn hắn phảng phất ngửi thấy cha mẹ tay giết chết nữ nhi lúc mùi huyết tinh, loại khí tức kia, thật làm cho người mê say a. A nhưng vào lúc này, nhưng lại một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tới. Tuân Sảo cũng không ngoại lệ, động tác dừng lại, hướng phía tiếng kêu thảm thiết chuyển đến địa phương nhìn lại. Chỉ gặp ban đầu hỏi thăm vị nam tử kia, vậy mà tự tay đảo cặp mắt của mình. Nam tử trong hai mắt chảy ra máu tươi, xẹt qua gương mặt, nhỏ xuống tại mặt đất. Đau đớn kịch liệt, để hắn cả khuôn mặt đều là vằn mèo. Hắn cố nén thống khổ, run giọng hỏi, ta có thể đi rồi sao? Lao Tam cười to nói, thú vị, thực sự thú vị, tại trước mặt tử vong, thật đúng là chuyện gì đều làm ra được a. Bất quá, rất đáng tiếc, mới vừa rồi là đùa các ngươi chơi. Nam tử triệt để phẫn nộ, gào thét lớn xông về phía trước ra ngoài. Nhưng hai mắt đã mất, hoàn toàn không nhìn thấy đường, còn không có chạy ra mấy bước, liền ngã rầm trên mặt đất. Ô Sài hừ lạnh một tiếng, từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, đi đến nam tử trước người, sau đó một cước đem nó đá bay ra ngoài. Bất quá người bình thường nam tử, thì như thế nào chịu được một cước này, thân thể đâm vào đại điện trên vách tường, tùy theo chết đi. Đi tới huyết sát trại, cũng đừng có nghĩ đến có thể còn sống rời đi. Ô Sài âm thanh lạnh lùng nói, ở chỗ này, chúng ta 13 huynh đệ chính là trời, chính là. Chúng ta muốn để các ngươi chết, như vậy ai cũng cứu không được các ngươi. Thật sao? Ô Sài vừa dứt lời, liền từ bên ngoài đại điện, truyền vào tới một đạo lãnh đạm thanh âm. Sau đó, ba đạo nhân ảnh tiến nhập trong tâm mắt mọi người. Đi ở trước nhất Dương Phàm, giả bước tiến lên đại điện sau, nhìn thoáng qua chết đi vị nam tử kia, ánh mắt chuyển hướng Ô Sài, thản nhiên nói, ta hôm nay liền muốn cứu bọn họ. Chương 134, huyết sát công chương 134, huyết sát công nhìn thấy Dương Phàm ba người, mặt khác 12 người đồng thời đứng lên. Đặc biệt là nghe được Dương Phàm lời nói, sắc mặt có chút trầm xuống, nhưng lập tức lại nhìn thấy Dương Phàm thực lực, bất quá luyện khí lục trọng. Bọn hắn đều là cười nhạo đứng lên. Đây cũng là vị nào chính nghĩa tràn đầy người trẻ tuổi, đến bên bực kẻ yếu. Ngươi là người phương nào? Ô Sài hơi cảnh giác một chút, hỏi một câu. Người giết các ngươi? Dương Phàm nói, trong tay nhiều một thanh trường đao. Chính là U Tuyền đao, bất quá có đặc chế vỏ đao tại, cho nên linh khí khí tức hoàn toàn bị che giấu. Ô Sài gật gật đầu, không sai, đảm lượng đáng khen, đáng tiếc thực lực không đủ, đêm nay ngươi liền bồi bọn hắn cùng một chỗ trở thành huynh đệ chúng ta luyện công chất dinh dưỡng đi. Dứt lời, hắn liền không còn nhìn nhiều Dương Phàm. Nếu tiến nhập huyết sát trại, hơn nữa còn là cái này huyết sát đại điện, cũng đừng có nghĩ đến rời đi. Khâu Sư Minh, Trình Sư Tỷ, các ngươi sao lại tới đây? Mà trong đám người, Tuân Sảo nhìn thấy Dương Phàm sau lưng Khâu Đồng Kiệt hai người, lại là quá sợ hãi. Ô Sài xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Khâu Đồng Kiệt hai người, có chút ngoài ý muốn nói, nguyên lai các ngươi là cực quang cửa người a. Đem Tuân Sảo bắt trở lại đằng sau, bọn hắn liền từ người trước trong miệng biết là cực quang cửa đệ tử. Mà bây giờ, Tuân Sảo xưng hô Khâu Đồng Kiệt hai người là Sư Minh, Sư Tỷ, thân phận của hai người, tự nhiên không cần nói cũng biết. Chỉ là, một người khác là ai? Ô Sài bỗng nhiên lại nhìn về hướng Dương Phàm, Tuân Sảo không biết người này, khẳng định cũng không phải là cực quang cửa người. Đối với cực quang cửa, bọn hắn cũng không sợ, đây chỉ là một môn phái nhỏ, trong toàn bộ tông môn cũng chỉ có một vị luyện thần cảnh cao thủ. Không thể là vì hai vị đệ tử liền tự mình đến đây. Trải qua đêm nay đằng sau, Ô Sài tự nhận là rất nhanh liền có thể đem thực lực tăng lên đến luyện khí cửu trọng. Đến lúc đó, chỉ cần cực quang cửa vị kia luyện thần cảnh cao thủ không ra, ai đến đều là chết. Cho nên, cực quang cửa bọn hắn không sợ. Ngươi đến cùng là người phương nào? Ô Sài nhìn xem Dương Phàm, lần nữa hỏi một câu. Dương Phàm khẽ cười nói, đã ngươi muốn biết như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tốt, ta gọi Dương Phàm. Ô Sài nhíu mày, Dương Phàm là ai? Dương Minh chính là Càn Nguyên Tông chân truyền đệ tử, các ngươi nếu không muốn chết, liền ngoan ngoãn đem tất cả mọi người thả. Khâu Đồng Kiệt trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, Ô Sài cùng mặt khác 12 người, tâm thần run lên. Càn Nguyên Tông tại toàn bộ Xích Viêm Châu, mặc dù không phải cái gì đỉnh tiêm đại tông môn, nhưng bọn hắn lại không thể chơi vào. Mà lại, trước mắt vị này gọi Dương Phàm, hay là Càn Nguyên Tông chân truyền đệ tử, vậy đại biểu tại trong tông môn, địa vị phi thường trọng yếu. Người như vậy, có thể không đắc tội, vậy liền tận lực không nên đắc tội. Nguyên lai tiểu huynh đệ là Càn Nguyên Tông chân truyền đệ tử, thất kính, hôm nay gặp nhau là duyên, không bằng cùng uống một chén như thế nào. Ô Sài trên mặt đổi lại dáng tươi cười. Về phần trong đại điện những người khác, Ô Sài không có nói. Chỉ cần không đắc tội Dương Phàm là được rồi, những người khác tự nhiên vẫn là phải giữ lại, đêm nay chính là bài trừ công pháp bình cảnh thời điểm, những người này đều có tác dụng lớn. Dương Phàm ánh mắt trở nên lạnh lẽo, không cần, những cái kia ăn uống, các ngươi liền giữ lại cho mình đi. Như vậy không nể mặt mũi, Ô Sài thần sắc cũng lạnh xuống. Hắn không phải sợ Dương Phàm, mà là không muốn đắc tội Càn Nguyên Tông, nếu người sau không biết tốt xấu, đây cũng là không cần hư tình giả ý Dương Phàm, ngươi bây giờ xuống núi, còn kịp, nếu như khăng khăng không đi lời nói, vậy cũng không cần đi. Ô Sài hừ lạnh nói, trong mắt sát ý hiện lên.
Lão Tam cũng nói theo, đại ca, giết tiểu tử này được, đêm nay chúng ta đánh vỡ công pháp bình cảnh đằng sau, rời đi nơi đây chính là.
Không sai.
Đúng thế, đại ca động thủ đi. Giết tiểu tử này, chúng ta ngày mai liền rời đi, đợi đến về sau thực lực đầy đủ lúc, diệt Càn Nguyên Tông cũng không thành vấn đề.
Thập Tam huyết sát, cả đám đều thân mang sát ý, nhe răng cười không ngừng.
Khâu Đồng Kiệt đầu đầy mồ hôi, nguyên bản hắn coi là bằng vào Càn Nguyên Tông tên tuổi, có thể hù sợ Thập Tam huyết sát. Không nghĩ tới bọn gia hỏa này như vậy gan lớn, căn bản cũng không sợ.
Bất quá, Khâu Đồng Kiệt cũng minh bạch, bọn gia hỏa này đều là tâm ngoan thủ lạn hạng người. Muốn bằng vào một cái thân phận bối cảnh, liền triệt để hù sợ bọn gia hỏa này, hoàn toàn chính xác rất không có khả năng. Nhưng Khâu Đồng Kiệt cũng chuẩn bị kỹ càng, từ lên núi một khắc này bắt đầu, hắn liền không có chuẩn bị còn sống xuống núi.
Trình Tiểu Tư cắn răng nói, Khâu Sư Minh, chúng ta cùng bọn hắn liều mạng, hôm nay không cứu lại được Tuân Sư Muội, cũng không thể để hắn một thân một mình chết tại Thập Tam huyết sát trong tay.
Tốt, chúng ta Sư Minh Muội ba người đã sớm nói, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày.
Khâu Đồng Kiệt cũng là không thèm đếm xỉa, trên thân khí thế cao.
Tuân Sảo nhìn xem Sư Minh cùng Sư Tỷ, mặt mũi tràn đầy cảm động, liều chết thôi động chân khí, cũng phải giúp bận biểu đối phó Thập Tam huyết sát. Mà đối với đây hết thảy, Ô Sài bọn người lại một mặt khinh miệt khinh thường.
Này một ít thực lực, có thể làm gì?
Bọn hắn tùy tiện một người xuất thủ, đều có thể đem ba người toàn bộ giết.
Dương Phàm ngăn lại liền muốn liều mạng Khâu Đồng Kiệt cùng Trình Tiểu Tư, bất đắc dĩ nói, các ngươi làm cái gì vậy, làm cho như vậy bị trắng.
Thật giống như hai chúng ta hôm nay, cũng phải chết ở chỗ này giống như.
Khâu Đồng Kiệt cười khổ, chẳng lẽ còn có những đường ra khác sao?
Ô Sài cười to nói, chẳng lẽ không đúng sao?
Hôm nay các ngươi đều phải chết.
Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền có hai vị thập tam huyết sát xuất thủ, chân khí màu đỏ ngòm tại trên thân hai người phun trào.
Ngay sau đó, huyết sát chi khí chính là tràn ngập toàn bộ đại điện.
Hai người này đều là luyện khí lục trọng, đồng thời đối phó Dương Phàm, Dư Sài.
Chỉ ít, tại Ô Sài bọn người xem ra là dạng này.
Liền ngay cả Khâu Đồng Kiệt bọn người cũng giống vậy, sắc mặt đột nhiên đại biến, liền muốn mở miệng nhắc nhở Dương Phàm coi chừng,
cũng nhắc nhở lời nói, cuối cùng cũng không nói ra miệng.
Bởi vì, tại bọn hắn trong ánh mắt khó có thể tin, Dương Phàm thân hình khẽ động, chính là chủ động liền xông ra ngoài.
Sau đó, thanh trường đao này căn bản không có ra khỏi vỏ, cứ như vậy hướng phía trước vung lên.
Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, nhưng là tại tuyệt đối lực lượng bên dưới, hai vị thập tam huyết sắt thành viên trực tiếp bị nện té xuống đất.
Phanh phanh,
hai người bị vỏ đao đập trúng, thân thể nặng nề mà rơi vào đại điện trên sàn nhà, lấy hai người thân thể làm trung tâm, trong vòng ba trượng sàn nhà tùy theo vỡ nát. Mà hai người này lại là chết đến mức không thể chết thêm.
Khâu Đồng Kiệt cùng Trình Tiểu Tư, cùng Tuấn Sảo, ánh mắt lộ ra chấn kinh, ngay sau đó bọn hắn chính là kích động.
Có lẽ, chuyện kết quả sẽ không giống bọn hắn nghĩ xấu như vậy.
Mặt khác đông đảo người bình thường, một dạng kích động không thôi.
Trong mắt bọn hắn cường đại mà đáng sợ thập tam huyết sát, cứ như vậy bị giết chết, vậy bọn hắn hôm nay chẳng phải là được cứu rồi.
Muốn chết.
Nhìn thấy huynh đệ bị đánh giết, Ô Sài thần sắc giận dữ, lúc này liền chủ động xuất thủ.
Chân khí màu đỏ ngòm từ hắn trong tay hiện lên, ngưng tụ thành một đạo tinh thể màu máu, tại lòng bàn tay điên cuồng xoay tròn.
Từ tinh thể màu máu bên trong truyền ra lực lượng ba động, để trong đại điện tràn ngập huyết sát chi khí, nồng đậm tới cực điểm.
Đây là huynh đệ bọn họ cộng đồng tu luyện công pháp, huyết sát công.
Nhưng là, Ô Sài thực lực mạnh nhất, giờ phút này thôi động đứng lên, uy lực viễn siêu lúc trước hai người.
Đồng thời luyện khí thất trọng võ đạo cảnh giới, cũng làm cho đám người từ đáy lòng cảm thấy áp lực thực lớn.
Khâu Đồng Kiệt một cái giật mình, từ vừa rồi kinh hỉ trong sự kích động tỉnh táo lại.
Dương Phàm hoàn toàn chính xác lợi hại, đánh giết cùng giai võ giả vô cùng dễ dàng.
Có thể thập tam huyết sát bên trong, còn có luyện khí thất trọng võ giả a.
Mà lại, luyện khí thất trọng cùng luyện khí lục trọng ở giữa, vốn là có chênh lệch cực lớn.
Trong nháy mắt, Ô Sài công kích chính là tới gần Dương Phàm.
Khâu Đồng Kiệt bọn người không hẹn mà cùng khẩn trương lên, tính mạng của bọn hắn có thể nói toàn hệ tại Dương Phàm một thân.
Dương Phàm chết, bọn hắn đồng dạng sống không được.
Chương 135, hủy diệt chương 135, hủy diệt tiếng xé gió, đột nhiên mà tới.
Ô Sài tựa như thân hóa huyết sắc quang mang, trong nháy mắt cướp đến Dương Phàm trước người, ở tại lòng bàn tay, tinh thể màu máu kia điên cuồng xoay tròn lấy.
Hoảng sợ lực lượng ba động, hóa thành vô hình huyết sát chi khí, một mực đem Dương Phàm bao quanh.
Nhìn xem Ô Sài công kích, Khâu Đồng Kiệt bọn người vậy mà dâng lên, không cách nào tránh né cảm giác.
Phải biết, Ô Sài công kích còn không phải nhằm vào bọn họ.
Khâu Đồng Kiệt bọn người lập tức nhìn về hướng Dương Phàm, ánh mắt mang theo khẩn trương, người sau không nhúc nhích đứng tại chỗ, quả nhiên cũng là tránh không khỏi sao.
Có chút ý tứ, đối mặt Ô Sài công kích Dương Phàm, lông mày có chút dương lên.
Cái kia vô hình huyết sát chi khí, vậy mà điên cuồng hướng trong thân thể của hắn chui, muốn ảnh hưởng trong cơ thể hắn chân khí vận chuyển.
Đáng tiếc, Dương Phàm chân khí phẩm chất độ cao, căn bản không phải Ô Sài có thể nghĩ ra được.
Căn bản không cần tốn hao bất luận cái gì dư thừa thủ đoạn, chân khí tiếp tục vận chuyển phía dưới, những này huyết sát chi khí tự nhiên là bị thanh trừ ra ngoài.
Một lát sau, vang lên trong trẹo, một mực chưa ra khỏi vỏ đũa tuyền đao, bị Dương Phàm rút ra.
Cờ giáp.
Ngay sau đó, đao quang ở trong đại điện lóe lên một cái rồi biến mất, cái kia vô hình huyết sát chi khí tiêu tán.
Mà Ô Sài đứng tại Dương Phàm trước người cách xa hai bước địa phương, giống như hóa đá.
Ô Sài lòng bàn tay tinh thể màu máu, truyền ra tiếng tạch tạch vang, sau đó đống nhiên vỡ ra.
Hiện ra huyết sắc quang mang kinh phong, quét sạch ra, chất chứa ở trong đó sức mạnh còn sót lại, đem chúng quanh đại điện sàn nhà, chúng kích đạt được hiện vô số vết nước.
Phanh.
Nhưng là, càng làm cho Khâu Đồng Kiệt bọn người khiếp sợ là, Ô Sài dĩ nhiên cũng liền như vậy thẳng tắp ngã sau xuống dưới.
Ô Sài chết.
Cứ thế mà chết đi.
Khâu Đồng Kiệt mắt trợn tròn,
khó có thể tin tự lẩm bẩm một câu. Một vị luyện khí thất trọng võ giả bị Dương Phàm một đao liền giết đi. Nhìn xem chết đi Ô Sải, Dương Phàm thỏa mãn nhẹ gật đầu, linh khí chi uy quả nhiên không giống bình thường. Một đao này có thể đánh giết Ô Sải, trừ thực lực của bản thân hắn, liền muốn vượt qua Ô Sải bên ngoài, còn có ưu tuyển trong đao, ẩn chứa lực lượng âm hàn. Vô cùng bất nhập lực lượng âm hàn, trước tiên xâm nhập Ô Sải thể nội, để Ô Sải chân khí xuất hiện rõ ràng ngưng trệ. Mà Dương Phàm lực lượng bản thân, tự nhiên là bắt lấy cơ hội này, phá hủy Ô Sải thể nội tất cả sinh cơ. Đại ca, nhìn thấy Ô Sải bị giết, Thập Tam huyết sát còn thừa lại 10 người, đồng thời bi phẫn hô lớn một tiếng. Đặc biệt là Lão Tam, thanh âm lớn nhất, trên mặt bi phẫn chi sắc rõ ràng nhất. Giết hắn, báo thù cho đại ca, Lão Tam gầm thét, chân khí trong cơ thể thôi động đến cực hạn. Những người khác nghe được câu này, không hề nghĩ ngợi liền xông ra ngoài. Thập Tam huyết sát, tu luyện đều là huyết sát công. Đây là một loại rất quỷ dị công pháp, muốn đột phá công pháp bình cảnh, liền cần dùng người sống máu tươi. Nhưng là, tu luyện cùng một loại công pháp người, liên thủ lúc đối địch, lại có thể lẫn nhau gia tăng sức chiến đấu. Lão Tam hơi rút lại phía sau một bước, còn lại 9 người toàn lực thôi động huyết sát công. Hung hãn lực lượng, giống như dòng sông lao nhanh bình thường, cho người ta một loại thế không thể đỡ chi uy. Dương Phàm ánh mắt ngưng tụ, điện quang lôi minh bước thi triển ra, chính diện tránh đi cái này liên thủ một kích. Hưu, tốc độ cực nhanh, để Dương Phàm dễ như trở bàn tay tiếp cận một người trong đó. U Tuyền đao thuận tay một chém, mũi đao vạch phá người này phòng ngự, thế đi không giảm mà đem đầu chém xuống tới. Thập Tam huyết sát căn bản theo không kịp Dương Phàm tốc độ, mà mỗi một lần Dương Phàm công kích, đều không phải là bọn hắn bất kỳ một người nào có thể ngăn cản. Trong chốc lát, 9 người toàn bộ bỏ mình. Còn lại người cuối cùng, cũng chính là cố ý tại phía sau nhất Lão Tam, nhìn thấy tiếp tục hướng chính mình đi tới Dương Phàm, đông nhiên quỳ trên mặt đất. Tha mạng à, Dương thiếu hiệp, buông tha ta làm hết thảy đều là bị bọn hắn ép, Lão Tam không ngừng cầu xin tha thứ. Thấy vậy, trong mắt mọi người lộ ra xem thường. Tuân Sảo giọng căm hận nói, vừa rồi ngươi chơi trò chơi nhỏ thời điểm, cũng không phải dạng này. Khi đó, ngươi đem mọi người tính mệnh, đùa bỡn trong lòng bàn tay, hiện tại làm sao cầu xin tha thứ? Lão Tam tranh thủ thời gian giải thích, mới vừa rồi là ta nhất thời hồ đồ rồi, xin lỗi các vị, cầu các ngươi buông tha ta là thật nguyện ý hối cải để làm người mới. Dương Phàm nhìn xem Lão Tam, ưu tuyển đao vào vỏ. Lão Tam trong lòng vui mừng, những này thiếu kinh lịch luyện đại tông môn đệ tử chính là dễ bị lừa, bất quá tùy tiện cầu xin tha thứ vài câu, liền có thể giữ được tính mạng. Có thể sau một khắc, Lão Tam trong lòng mừng thầm, liền biến thành sợ hãi. Dương Phàm mặc dù thu hồi đao, có thể chống ra bàn tay, lại trực tiếp đặt tại Lão Tam đỉnh đầu. Trong lòng sợ hãi, không thể ức chế lan tràn đi ra. Lão Tam muốn tiếp tục cầu xin tha thứ, có thể Dương Phàm không cho hắn cơ hội này. Phanh! Kinh lực phun một cái, Lão Tam thân thể hung hăng chấn động, lập tức sủi lơ đi qua. Nhìn thấy Dương Phàm giết Lão Tam, Tuân Sảo trong lòng hận ý tiêu tán theo hơn phân nửa. Thập Tam huyết sát đều đáng chết, Dương Phàm nếu như hôm nay buông tha Lão Tam, nàng chờ đến lúc thực lực đầy đủ lúc, cũng sẽ truy sát người này. Khâu Đồng Kiệt thở phào một hơi, một mực căng cứng thân thể, rốt cục triệt để buông lòng xuống. Hắn nhìn xem Dương Phàm, trong mắt chỉ có bội phục. Đồng thời, hắn cũng thấy được cái gì mới gọi là thiên tài. Lấy luyện khí lục trọng cảnh giới, chém giết luyện khí thất trọng võ giả, giống như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Sức chiến đấu đáng sợ, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Dương Phàm đơn giản quét dọn một chút chiến trường, đem Thập Tam huyết sát trên người không gian giới chỉ, tất cả đều lột xuống tới. Sau đó, hắn quay người đi đến Khâu Đồng Kiệt trước mặt, cười nói, chuyện còn lại, liền làm phiền ngươi xử lý một chút, có thể chứ? Khâu Đồng Kiệt gật đầu nói, việc nhỏ mà thôi, ta sẽ đem mọi người an toàn tiện xuống núi. Lần này, đa tạ Dương huynh xuất thủ, cứu được Tuân sư muội cùng tất cả mọi người ở đây. Dương Phàm thờ ơ khoát tay áo, trực tiếp trước một bước xuống núi. Khâu Đồng Kiệt cùng Trình Tiểu Tư đem những người khác toàn bộ tiễn xuống núi, để Tuân Sảo cũng hộ tống cha mẹ nó trở về trong nhà. Đứng tại chân núi, Khâu Đồng Kiệt tâm tình thật tốt, theo trầm tĩnh lại, trong đầu linh quang lóe lên, tựa như nhớ ra cái gì đó. Hắn ngẩng đầu nhìn Dương Phàm rời đi phương hướng, mày nhăn lại. Dương Phàm, thế nào cảm giác cái tên này rất quen thuộc đâu? Trình Tiểu Tư nghe được, cười khúc khích, Khâu sư minh, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Dương Phàm thế nhưng là giúp chúng ta cứu ra Tuân sư muội, một người diệt toàn bộ huyết sát trại. Lúc này mới tách ra bao lâu, ngươi đừng nói cho ta, ngươi liền không nhớ rõ. Nhân tình này, chúng ta cần phải một mực nhớ kỹ, về sau có cơ hội, nhất định phải trả. Nói đến đây, Trình Tiểu Tư giận dữ nói, bất quá, chúng ta khả năng vĩnh viễn còn không lên. Dương Phàm là nhất định có đại thành tiểu thiên tài, mà bọn hắn đời này, có thể hay không đột phá luyện thần cảnh, đều là ẩn số. Từ nay về sau, trên cơ bản song phương cũng sẽ không có cái gì gặp nhau. Khâu Đồng Kiệt nhãn tình sáng lên, nói ta nhớ ra rồi, hắn chính là Càn Nguyên Tông Dương Phàm a. Trình Tiểu Tư trợn trắng mắt, Dương Phàm chính mình cũng nói qua, cái này có cái gì tốt ngạc nhiên. Nàng không biết Khâu sư minh đây là thế nào, chẳng lẽ mất trí nhớ phải không? Nhìn xem Trình Tiểu Tư ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Khâu Đồng Kiệt giải thích nói, còn nhớ rõ tông chủ nói qua Càn Nguyên Tông thiên tài sao? Hỏi lên như vậy, Trình Tiểu Tư cũng nhớ tới, giống như một tháng trước đó, tông chủ hoàn toàn chính xác cảm thán qua một câu. Nói cái gì Càn Nguyên Tông ra một cái không tầm thường thiên tài, đáng tiếc, lại chết tại Long Ma Quật bên trong. Tông chủ nói một lần bị thiên tài kia danh tự, giống như liền gọi Dương Phàm. Nhớ lại những này, Trình Tiểu Tư con mắt trong nháy mắt mở to, hoảng sợ nói, Dương Phàm không có chết. Khâu Đồng Kiệt hít sâu một hơi, dùng sức gật đầu nói không sai, Dương Phàm không có chết. Chương 136, quá khoa trương. Chương 136, quá khoa trương. Diệt huyết sát trại sau, Dương Phàm đi tới khoảng cách Càn Nguyên Tông gần nhất một tòa thành trì, Song Sơn Thành. Tìm cái địa phương ở lại sau, Dương Phàm trực tiếp bắt đầu kiểm kê thập tam huyết sát không gian giới chỉ bên trong đồ vật, nhưng cuối cùng kiểm kê xuống tới, Dương Phàm chật chật lưỡi. Có chút nghèo rất mồng tơi a, thập tam huyết sát toàn bộ linh thạch cộng lại cũng mới 50,000 đến, mặt khác phần lớn là một chút thứ thượng vàng hạ cám. Bất quá, Dương Phàm cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, tu luyện vốn sẽ phải hao phí đại lượng tài nguyên, linh thạch cũng là một loại trong đó. Vô luận là mua sắm thiên tài địa bảo hay là mua đan dược, đều cần linh thạch. Giống thập tam huyết sát loại võ giả như này, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, lấy được linh thạch, tự nhiên đều lấy ra tăng thực lực lên. Mặc dù linh thạch không có nhiều, nhưng Dương Phàm muốn tăng lên đến luyện khí thất trọng, lại không thành vấn đề. Đồng thời, tại thập tam huyết sát không gian giới chỉ bên trong, Dương Phàm còn tìm đến một chút không dùng hết đan dược, cùng một chút thiên tài địa bảo. Không phải cái gì quá vật hiếm thấy, nhưng một dạng có thể làm Dương Phàm sử dụng. Những vật này, Dương Phàm có thể dùng tới tu luyện U Minh Thần. Bỏ ra 30,000 linh thạch, mua 10 quả chân khí đan, Dương Phàm mới đột phá tới luyện khí thất trọng. Hao phí mặc dù lớn, thế nhưng là cảm thụ được thể nội càng thêm chân khí hùng hậu, Dương Phàm vẫn là rất hài lòng. Nếu như hắn hiện tại đối đầu Lê Mạn, dù là người sau thi triển cao cấp võ kỹ, Dương Phàm không sử dụng vạn pháp chi nhãn, một dạng có thể tùy tiện thắng được. Còn thừa lại 20,000 linh thạch, Dương Phàm cũng không có giữ lại, trực tiếp mua sắm trung cấp võ kỹ thẻ tu luyện, bắt đầu tu luyện điện quang lôi mình bước. Lần này về tông môn, hắn muốn hoàn toàn kết hòa Kim Chính Dương ở giữa ân oán, người sau am hiểu thân pháp võ kỹ. Như vậy, hắn liền đem điện quang lôi minh bước tu luyện đến viên mãn. Đến lúc đó, Kim Chính Dương giao thủ với hắn thời điểm, muốn bằng vào thân pháp ưu thế, không ngừng né tránh, liền không khả năng. Dùng 6 tấm trung cấp võ kỹ thẻ tu luyện, Dương Phàm đem điện quang lôi minh bước tu luyện đến viên mãn cấp độ. Trước trước sau sau, hết thảy bỏ ra 2 ngày thời gian. Rời đi ở khách sạn, Dương Phàm hô hấp một chút phía ngoài không khí mới mẻ. 2 ngày thời gian mặc dù không dài, có thể thực lực của mình lại có vượt qua giống như tăng lên. Bất quá bế quan tu luyện 2 ngày, Dương Phàm cũng không vội mà lập tức chạy về tông môn, mà là ngay tại cạnh đường đi bên cạnh, tìm một cái quán trà. Uống một chén trà xanh, hảo hảo buông lỏng một chút, khôi phục trạng thái tinh thần, sau đó lại khởi hành trở về. Quán trà làm ăn khá khẩm, làm mấy bàn. Những người này cũng không hoàn toàn là võ giả, còn có một số người bình thường. Dương Phàm vừa tìm một chỗ ngồi xuống, quán trà lão bản, một vị vẻ mặt tươi cười nam tử, chính là tiến lên hỏi, "Khách quan, uống chút gì không?" Tùy tiện đến một bầu trà xanh. Dương Phàm cười cười, hắn chỉ là đến thư giãn một tí tâm tình, cho nên đối với uống gì cũng không thèm để ý, rất nhanh, trà xanh liền đến. Dương Phàm một bên uống trà, tâm tình chậm rãi trầm tĩnh lại, nguyên bản cảnh giới sau khi đột phá, vận chuyển chân khi ở giữa cái kia một tia vướng víu cảm giác, cũng theo đó chậm rãi biến mất. Tố Nguyệt Tông tiến đến Càn Nguyên Tông đột nhiên, một bên khác một bàn người, trong lời nói Tố Nguyệt Tông, Càn Nguyên Tông hai chữ mắt, bị Dương Phàm nghe được. Hắn lúc này ngưng thần lắng nghe, muốn biết chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, chuyện gì xảy ra. Lời mới vừa nói, là một vị bưng bát uống trà trang phục nam tử, hắn uống một ngụm trà sau, tiếp tục nói, 3 ngày trước, Tố Nguyệt Tông liền đi bái phòng Càn Nguyên Tông, cũng không biết hiện tại thế nào. Cùng người này ngồi chung một bàn một vị khác nam tử lập nhãn, cười nói, còn có thể thế nào, hai tông đệ tử, khẳng định đang điên cuồng lẫn nhau phân cao thấp. Nam tử mặc kính trang con gật đầu nói, vậy cũng đúng, tại Ma Long quật bên trong, Càn Nguyên Tông xuất hiện một cái gọi Dương Phàm thiên tài. Danh xưng ngũ tông mạnh nhất Tố Nguyệt Tông, bởi vì Dương Phàm mất hết mặt mũi. Nói lên Dương Phàm, thật là đáng tiếc, nam tử độc nhãn tiếp lời đề, thở dài nói, lại có một bàn một vị lão giả, sờ lên chòm râu của mình, nói Dương Phàm người này ta gặp qua, quả nhiên là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, xem xét chính là rồng phượng trong loài người. Nghe được lão giả lời nói, không chỉ là nam tử độc nhãn cùng nam tử mặc kính trắng con, ngồi tại trong quán trà những người khác cũng lập tức hứng thú. Đám người nhao nhao hỏi, lão tiền bối, người gặp qua Dương Phàm? Lão giả đầu nhẹ nhàng giơ lên, phi thường khẳng định gật gật đầu, thần sắc trong lúc mơ hồ còn mang theo vẻ đắc ý một bên Dương Phàm, sờ lên cằm, cẩn thận nghĩ nghĩ, lại phát hiện chính mình thật chưa từng gặp qua lão giả. Chẳng lẽ là mình quên? Dương Phàm suy tư, rất nhanh liền bị đám người đối thoại đánh gãy. Lão tiền bối kia, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, Dương Phàm đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Đám người rất ngạc nhiên điểm này. Từ khi tại Ma Long quật bên trong, Dương Phàm đánh bại Tố Nguyệt Tông võ đạo tư chất tốt nhất thiên tài, Trúc Thiên Hàn lúc, tại cái này năm đại tông môn uy danh thịnh nhất địa vực, Dương Phàm danh tự liền lập tức lưu truyền ra tới. Phải biết, trước lúc này, mọi người nói đến nhiều nhất chính là Trúc Thiên Hàn, cũng bị đám người xem như là cái kia tam đại đỉnh cấp thiên tài bên dưới, hàng thứ nhất lần tồn tại. Tương lai, có hy vọng trùng kích luyện thần cảnh phía trên cảnh giới. Mà Dương Phàm đánh bại Trúc Thiên Hàn, cái kia đến có bao nhiêu lợi hại? Đối với rất nhiều, cả một đời đều tại một thành chi địa hoạt động người mà nói, thực sự không nghĩ ra được. Lão giả chậm rãi nói, Dương Phàm người này, ta lần thứ nhất gặp hắn lúc, hay là tại 2 năm trước. Lúc đó, Dương Phàm vẫn còn ẩn nút kỳ, có thể một người độc chiến 10 vị cùng giai võ giả, nhưng như cũng lộ ra thành thạo điêu luyện. Đám người biến sắc, một người đối đầu 10 vị cùng giai võ giả liên thủ, đang ngồi tất cả võ giả, tự hỏi đều khó có khả năng làm được. Lúc này, lão giả vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều, tiếp tục nói, ta lần thứ 2 nhìn thấy Dương Phàm lúc, là tại trên một đỉnh núi. Lúc đó ánh bình minh vừa ló dạng, Dương Phàm quay đầu nhìn về hướng lão phu, sau người nó phảng phất có tử khí hiện lên, quả nhiên là cao quý không tả nổi. Ai, đáng tiếc khi đó lão phu chấn kinh tại Dương Phàm trên thân xuất hiện dị tượng, trong lúc nhất thời lại quên tiến lên chào hỏi, bỏ qua một cái nhận biết cơ hội. Lão giả thở dài, ngựa khí rất là tiếc hận. Đám người hít vào khí lạnh, lại có dị tượng xen lẫn, cái kia phải là bao nhiêu lợi hại nhân vật. Dương Phàm nghe được trợn mắt hốt mồm, lão giả trong miệng người là hắn sao? Lão giả lời nói cũng không có đến đây là kết thúc. Lần thứ 3 nhìn thấy Dương Phàm thời điểm, là tại Long Ma Quật mở ra trước đó, lúc đó Lao Phu gặp một vị luyện khí ngũ trọng sinh tử đại địch. Lúc đó, Lao Phu thực lực không đủ, không địch lại vị này sinh tử đại địch. May mắn Dương Phàm trải qua, tiện tay vung lên, ngàn vạn tử khí đi theo, một chiêu liền đánh chết Lao Phu vị kia sinh tử đại địch. Phải biết, Dương Phàm khi đó mới luyện khí tam trọng cảnh giới a. Nghe xong lão giả một lời nói, trong quán trà đám người đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Không nói những cái khác, vượt qua hai cái cảnh giới, tiện tay một chiêu liền có thể đánh giết địch nhân. Chuyện như vậy, đơn giản liền cùng truyền thuyết một dạng, để cho người ta từ đáy lòng cảm thấy hãi nhiên. Khục. Kỳ thật, có chút quá khoa trương, mọi người ở đây đắm chìm tại trong rung động lúc, một đạo ho nhẹ tiếng vang lên, lập tức trêu đến tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Ánh mắt nhìn soi mói Dương Phàm, sắc mặt hơi đỏ lên. Hắn dĩ nhiên không phải khẩn trương, mà là lão giả vừa rồi khen hắn lời nói, để hắn cái này ngồi ở chỗ này bản nhân đều cảm thấy không có ý tứ. Lão giả hung hăng trừng mắt về phía Dương Phàm, quát lớn: "Người trẻ tuổi, cái gì gọi là khoa trương? Ngươi chưa thấy qua việc đời, có một số việc không biết không quan hệ, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nói không thể nói lung tung." Dương Phàm nếu như không phải tại Long Ma Quật bên trong ngoài ý muốn bất lạc, ngươi bây giờ đứng ở trước mặt hắn, đoán chừng ngay cả lời đều nói không ra. Nam tử mặc kính trang con cùng nam tử độc nhãn, riêng phần mình nhìn Dương Phàm một chút, lắc đầu nói: "Người tuổi trẻ bây giờ à, lòng cao hơn trời, nhưng lại không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân." "Ai, không sai, chính là đáng tiếc Dương Phàm dạng này một vị tuyệt đỉnh thiên tài." Mà những người khác nhìn xem Dương Phàm, đồng dạng không có gì tốt ánh mắt. Thấy vậy, Dương Phàm quả quyết ngậm miệng không nói, dù sao đều là khen hắn lời nói, khoa trương một chút cũng tốt. Chương 137, việc nhỏ mà thôi. Chương 137, việc nhỏ mà thôi. Nhìn thấy Dương Phàm không nói, lão giả lại không muốn cứ tính như vậy. Hắn hỏi: "Người trẻ tuổi, ngươi là đến từ tông môn nào, hoặc là gia tộc?" Lão giả sở dĩ cho rằng như vậy, là bởi vì hắn nhìn không ra Dương Phàm thực lực cụ thể, mà đây không phải Dương Phàm cố ý ẩn tàng thực lực bản thân. Dương Phàm chỉ là theo thói quen, thu liễm tự thân khí tức, mà lão giả bất quá luyện khí tam trọng, nhìn không ra thực lực cảnh giới của hắn rất bình thường. Mà lão giả tự nhiên không cho rằng Dương Phàm so với chính mình lợi hại, tại hắn nghĩ đến, khẳng định là người sau tu luyện ẩn tàng tự thân khí tức võ kỹ. Loại võ kỹ này mặc dù rất ít gặp, nhưng ở một chút thực lực không tệ tông môn hoặc là gia tộc bên trong, vẫn có thể tìm được. Dương Phàm khẽ cười nói: "Đến từ một cái không lớn không nhỏ tông môn, Càn Nguyên Tông, tại toàn bộ Xích Viêm Châu, hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là một cái không lớn không nhỏ tông môn." Lão giả cũng không đang nghi, tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi nghe nói qua Dương Phàm sao?" Dương Phàm nhẹ gật đầu. "Vậy ngươi biết Trúc Thiên Hàn sao?" lão giả hỏi lại. Dương Phàm cũng lần nữa gật đầu. "Không biết ngươi có hay không thấy qua Trúc Thiên Hàn xuất thủ?" lão giả hỏi tiếp. Dương Phàm vẫn như cũ gật đầu. Lần này, đến phiên lão giả kinh ngạc, người trẻ tuổi này xem ra là thấy qua việc đời. Bất quá, hắn hay là không thể dễ dàng tha thứ, vừa rồi Dương Phàm đối với hắn lời nói chất vấn. Lão giả trầm giọng nói: "Ngươi nếu gặp qua Trúc Thiên Hàn xuất thủ, chắc hẳn cũng biết chính mình cùng Trúc Thiên Hàn ở giữa trên lệch đi. Dương Phàm có thể đánh bại Trúc Thiên Hàn, lại phải vượt qua ngươi bao nhiêu, trong lòng ngươi hẳn là có bài. Không phải, đến nơi này, làm sao lại không hỏi? Chính mình cùng Trúc Thiên Hàn có cái gì trên lệch? Trước kia trên lệch là chính mình chiến thắng Trúc Thiên Hàn, người sau trở thành bại tướng dưới tay hắn. Mà bây giờ trên lệch thì là mình còn sống, mà Trúc Thiên Hàn nhưng đã chết." Có thể lão giả cũng không hỏi, trực tiếp liền giúp hắn định ra sự thực kết quả. Dương Phàm ngạc nhiên nhìn xem lão giả, đột nhiên phát hiện, hắn có chút theo không kịp người sau mạch suy nghĩ. Lão giả lại không quản nhiều như vậy, tiếp tục nói: "Lão phu lời nói vừa rồi, có hay không qua trường, chắc hẳn trong lòng ngươi rất rõ ràng, về sau coi như muốn chiếm được người chú ý, cũng không thể tùy tiện nói lung tung." Dương Phàm cười khổ, rất muốn nói, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn vẫn gật đầu. Hắn cảm thấy mình nếu là không đồng ý cái quan điểm này, lão giả sẽ còn một mực nói tiếp. Nhìn thấy Dương Phàm lần nữa gật đầu, lão giả hài lòng uống một ngụm trà, sau đó tiếp tục cùng những người khác nói đến Dương Phàm sự tình. Một chút khoa trương kinh lịch, Dương Phàm toàn bộ làm như làm không nghe thấy. Không phải vậy, chính hắn đều sẽ đỏ mặt. Ngay tại quán trà đối diện, là một nhà tiểu lâu. Giờ phút này, lầu 2 tới gần khu phố bên này một cánh cửa sổ được mở ra. "Giản trưởng lão, lần này sự tình, thật là nhiều tạ ơn ngài." Lý Hình nói, vâng lên một chén rượu, hướng phía ngồi đối diện hắn một vị 50 lão giả kính đi. "Việc rất nhỏ mà thôi, chỉ cần Lý gia chủ về sau giúp ta đem sự tình làm tốt là được." Giản trưởng lão bưng chén rượu lên, tùy ý cười một tiếng. Lý Hình vội vàng nói: "Yên tâm, giản trưởng lão về sau có chuyện gì, cứ việc phân phó liền tốt." Lần này, Lý gia đánh bại Song Sơn thành một gia tộc khác, toàn bởi vì hắn leo lên trước mắt vị này, đến từ Thánh Hỏa giáo giản trưởng lão. Chỉ cần có giản trưởng lão làm tốt đại, về sau Song Sơn thành liền thật là bọn hắn Lý gia định đoạt. "Lão gia chủ thế nào?" Giản trưởng lão đặt chén rượu xuống, lại hỏi một câu. Lý Hình nói: "Phụ thân bế quan nửa năm, cũng nhanh muốn đi ra." Giản trưởng lão cười nói: "Vậy liền sớm chúc mừng, lão gia chủ xuất quan lúc, khẳng định liền đã đột phá đến luyện khí bắt trọng." Lý Hình trên mặt cũng nổi lên dáng tươi cười, nhưng vẫn là khiêm tốn nói: "Cho dù có đột phá, cũng so ra kém giản trưởng lão, đến lúc đó vẫn như cũng phải nhiều hơn phiền phức giản trưởng lão mới được." "Cha, ngươi xem xuống mặt." Ngay tại Lý Hình vừa dứt lời thời điểm, ngồi tại bên cạnh hắn một vị thanh niên gầy yếu, đột nhiên lên tiếng nói: "Làm sao không biết lớn nhỏ, không thấy được ta đang cùng giản trưởng lão nói chuyện sao?" Lý Hình hào bất khách khí dạy dỗ nhi tử một câu, nhưng hắn hay là thuận ánh mắt của con trai, hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Đi theo thanh niên gầy yếu ánh mắt, hắn vừa vặn thấy được Dương Phàm. "Cha, chính là người này, đã thương ngũ thúc, bao che bị thương đại ca bị nữ tử kia." Thanh niên gầy yếu thấp giọng nói. An vị tại cái bàn đối diện giản trưởng lão, tự nhiên nghe được rõ ràng, cũng nghiêng đầu nhìn về hướng Dương Phàm, đồng thời hỏi, người này đắc tội qua Lý gia chủ sao? Lý Hình Lanh tiếng nói, không sai, ta trưởng tử bị một vị nữ tử làm cho bị thương, người này lúc đó hỗ trợ ẩn tàng vị nữ tử kia tung tích, nhất định là đồng bọn. Vốn cho rằng người này đã chạy trốn, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện. Giản trưởng lão cười nói, hiện tại xuất hiện cũng tốt, ta giúp Lý gia chủ bắt giữ người này, để Lý gia chủ hỏi ra vị nữ tử kia hạ lạc. Lý Hình nói, đa tạ giản trưởng lão hảo ý, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần làm phiền giản trưởng lão. Lý gia chủ làm gì phiền phức như vậy, hiện tại lão gia chủ còn đang bế quan bên trong, làm gì đem hắn mời đi ra đâu. Vừa vặn bắt giữ người này, cũng coi là ta sớm cho lão gia chủ một món lễ vật. Giản trưởng lão đạo. Giản trưởng lão hiểu lầm, đối với bắt giữ người này, ta xuất thủ là đủ rồi. Lý Hình sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu nói, lần này đến phiên giản trưởng lão âm thầm kinh ngạc, hắn chăm chú đánh giá Lý Hình một chút, người sau đến tột cùng có cái gì thủ đoạn lợi hại, có thể đem một vị luyện khí thất trọng võ giả bắt giữ. Mà lúc này, Lý Hình lại nhịn không được nhíu mày, tự lẩm bẩm giống như nói kỳ quái, người này còn có ẩn tàng khí tức thủ đoạn sao? Ta vậy mà thấy không rõ hắn thực lực cụ thể cảnh giới. Thanh niên gầy yếu hiện tại cũng chỉ là luyện thể lục trọng, tự nhiên thấy không rõ Dương Phàm thực lực, nghe được phụ thân tự nói âm thanh sau, thuận miệng nói, quản hắn dùng thủ đoạn gì, dù sao cũng chỉ là luyện khí nhất trọng mà thôi, cha ngươi tự mình xuất thủ, hắn chạy không được. Nghe nói như thế, giản trưởng lão kem chút đem nước bọt đều phun tới. Luyện khí nhất trọng? Chính mình không nghe lầm chứ? Giản trưởng lão cười ha ha nói, Lý gia chủ, quý công tử thật đúng là ưa thích nói đùa a, có thể đem luyện khí thất trọng người nói thành chỉ là luyện khí nhất trọng. Hắn thấy, cái này xác thực chỉ là một trò đùa. Lý Hình con ngươi đột nhiên thích chặt, trầm giọng nói, giản trưởng lão, ngươi nói là người này là luyện khí thất trọng võ giả? Giản trưởng lão kinh ngạc hỏi, Lý gia chủ không biết? Lý Hình khẽ miệng co giật mấy lần, thật sự là hắn không biết, nếu như giản trưởng lão không nói, hắn cũng chỉ là đem Dương Phàm xem như một cái luyện khí nhất trọng tiểu tử mà thôi. Chỉ bất quá, dùng đặc biệt thủ đoạn ẩn giấu đi tự thân khí tức. Nhìn xem Lý Hình thần sắc biến hóa, giản trưởng lão cũng ý thức được, người trước có thể là thật không có nhìn ra thực lực của đối phương. Nghĩ tới đây, giản trưởng lão tiếp tục đề tài mới vừa rồi, nói, Lý gia chủ, hay là để ta tới đi? Lý Hình lần này không có cự tuyệt, ôn quyền nói, giản trưởng lão là luyện khí cựu trọng cao thủ, muốn bắt giữ người này, đơn giản tự nhiên không gì sánh được. Chỉ là, lại cho giản trưởng lão thêm phiền toái. Giản trưởng lão khoát tay áo, không sao, việc nhỏ mà thôi, Lý gia chủ liền theo ta đi xuống đi. Bắt giữ người này sau, ta cũng muốn đi. Tốt. Lý Hình đáp ứng một tiếng, đi theo giản trưởng lão ra từ lâu. Chương 138, cho chút thể diện chương 138, cho chút thể diện ngồi tại trong quán trà Dương Phàm, đối với Lý Hình phát hiện sự tình của riêng mình, tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Dương Phàm giờ phút này, ngay tại tử tế nghe lấy đám người đàm luận. Hiện tại, đám người không tiếp tục nói hắn, mà là về tới ban đầu Dương Phàm nghe được đề. Tố Nguyệt Tông đệ tử, 3 ngày trước, bái phòng Càn Nguyên Tông. Long Ma quật chi hành, Tố Nguyệt Tông ném đi mặt mũi. Lần này đi Càn Nguyên Tông, nói là bái phòng, kỳ thật chính là nhằm vào Càn Nguyên Tông mấy vị chân truyền đệ tử. Ta nghe nói, lần này Tố Nguyệt Tông lợi hại nhất mấy tên kia đều đi Càn Nguyên Tông. Ta đoán chừng, Càn Nguyên Tông tuyệt đối sẽ bị ép tới không ngẩng đầu được lên. Cái gì gọi là đoán chừng, khẳng định đúng vậy a. Nghe đến đó, Dương Phàm kết tiền trả nước, liền chuẩn bị nhanh lên chạy về tông môn, nhìn xem tình huống. Ha ha, tiểu tử, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Dương Phàm vừa mới đứng lên, liền có một đạo cười to phách lối vang lên. Một vị thanh niên gầy yếu, đi tới quán trà trước, ở sau lưng nó, đi theo Lý Hình cùng giản trưởng lão hai người. Dương Phàm không biết Lý Hình cùng giản trưởng lão, nhưng là đối với thanh niên gầy yếu, Dương Phàm vẫn còn nhớ kỹ. Thanh niên gầy yếu hung hăng nhìn chằm chằm Dương Phàm một chút, sau đó đứng ở Lý Hình cùng giản trưởng lão phía sau, Dương Phàm ánh mắt tự nhiên rơi vào trên người hai người này. Tiểu tử, đem bị thương ta trưởng tử người giao ra. Lý Hình lãnh nghiêm mặt đạo. Trong quán trà không ít người đều nhận ra Lý Hình, chuyến miệng phía dưới, lập tức liền bị tất cả mọi người biết. Người bình thường liền không nói, trong quán trà những võ giả khác cũng đều là không môn không phái tán tu. Bọn hắn không muốn chọc tới Lý Hình, tự nhiên chủ động tản ra một chút khoảng cách. Liền ngay cả quán trà lão bản đều đứng ra xa xa. Trên đường phố, rất nhiều người tới lui, đồng dạng bị một màn này hấp dẫn, nhao nhao dừng bước. Dương Phàm nhìn xem Lý Hình, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, ngươi thật muốn biết là ai đã thương ngươi nhi tử sao? Ngươi nói. Lý Hình trầm tiếng nói, hắn có hai đứa con trai, liền trưởng tử võ đạo tư chất cũng không tệ lắm, tương lai phải thừa kế Lý gia. Thế nhưng là, lại bị người phế đi mệnh tăng tử, hiện tại thương thế khác mặc dù khôi phục. Có thể đây cũng là một cái tâm ma, một mực nuốt con của mình, về sau không có khả năng trên võ đạo có bất kỳ tiến bộ. Thu này, hắn tự nhiên muốn báo. Tên của nàng, ta trước hết không nói, ta chỉ nói cho ngươi, nàng là Bách Quỷ Tông đệ tử. Dương Phàm khẽ cười nói, Lý gia chủ, ngươi dám đi Bách Quỷ Tông báo thù sao? Nghe được Bách Quỷ Tông danh tự, Lý Hình biến sắc, liền ngay cả giản trưởng lão đồng dạng trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Mà vây xem đám người, nghe được cái tên này, riêng phần mình kìm lòng không được nuốt một chút nước bọt. Xích Viêm Châu, tông môn đỉnh tiêm một trong, Bách Quỷ Tông. Chỉ bằng cái tên này, liền đủ để cho rất nhiều võ giả hãi nhiên thất sắc. Lý Hình trầm tiếng nói, tiểu tử, ngươi không cần miệng hồ ly loạn nói, Bách Quỷ Tông đệ tử làm sao lại tổn thương con ta con, đồng thời còn tránh né ta Lý gia truy tung. Nếu như vị nữ tử kia thật là Bách Quỷ Tông đệ tử, đừng nói chỉ là phế đi con của hắn, coi như đại náo hắn Lý gia, hắn đồng dạng không dám đem đối phương thế nào. Dương Phàm nhún nhún vai, tại sao muốn thương con của ngươi, ngươi hỏi một chút con của ngươi liền xem rõ ràng. Về phần đối phương tại sao muốn tránh né Lý gia truy tung, có lẽ là đối phương lười nhắc cùng các ngươi quá nhiều so đo đi. Lời này, Lý Hình tự nhiên không tin. "Tiểu tử, đừng tưởng rằng hầu ngôn loạn ngữ, tùy tiện chuyển ra Bách Quỷ Tông tên tuổi, liền bao che đồng bạn của ngươi." Lý Hình Lanh tiếng nói. Dương Phàm lắc đầu nói, "Lý gia chủ sai lầm, nàng không phải đồng bạn của ta. Vậy ngươi vì sao muốn ngăn cản ta người của Lý gia? Các ngươi mạnh mẽ xông tới chỗ ở của ta, ta cự tuyệt cũng không được sao?"
"Đương nhiên không được, tại này Đôi Sơn Thành, ta Lý gia nói chính là quy củ."
Nghe vậy, Dương Phàm giang tay ra, "Đây chính là ngăn cản ngươi người của Lý gia nguyên nhân, ta không cho phép, các ngươi càng muốn mạnh mẽ xông tới, không có cách nào phía dưới, chỉ có độc thủ." Mọi người vây xem, không khỏi nhẹ gật đầu, chuyện này thật là Lý gia nguyên nhân. Bất quá, lập tức đám người lại nghĩ tới, Lý gia tại Song Sơn Thành thế lớn. Giống như Lý Hình nói tới một dạng, tại Song Sơn Thành, Lý gia nói chính là quy củ, cũng không đủ thực lực cường đại, đắc tội Lý gia, cũng chỉ có hiện tại kết cục này. Bọn hắn nhìn xem Dương Phàm, người sau hôm nay nếu như không giao ra Lý gia muốn tìm người, là không thể nào rời đi. Nhìn thấy Dương Phàm vẫn như cũ ngoan cố chống lại, Lý Hình đối với Giảng trưởng lão ôm quyền nói, phiền phức Giảng trưởng lão bắt giữ người này, mang về Lý gia sau, ta lại chậm chậm thẩm vấn. Giảng trưởng lão sớm đã kịp phản ứng, hắn vừa rồi mặc dù bị Bách Quỷ Tông danh tự hù sợ, coi như Lý Hình nói tới, vị nữ tử kia làm sao có thể là Bách Quỷ Tông người? Nếu như là lời nói, trước mắt tiểu tử này chẳng lẽ cũng là Bách Quỷ Tông đệ tử? Ngươi là Bách Quỷ Tông đệ tử? Ý niệm tới đây, Giảng trưởng lão nhìn xem Dương Phàm, hỏi một câu.
Không phải.
Dương Phàm rất thẳng thắn phủ nhận. Đạt được đáp án, Giảng trưởng lão triệt để thả lòng trong lòng, sau đó đối với Lý Hình khẽ cười nói, Lý gia chủ yên tâm, việc nhỏ mà thôi, chờ ta một lát liền tốt. Sau khi nói xong, hắn đi lên phía trước ra hai bước, tới gần Dương Phàm một chút, nói, tiểu huynh đệ, cho ta cái mặt mũi, ngoan ngoãn đi theo Lý gia chủ đi thôi. Dương Phàm hỏi ngược lại, ngươi là người phương nào, tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Giảng trưởng lão cười nhạt một tiếng, nói, ta là Thánh Hỏa Giáo ngoại môn đại trưởng lão, ngươi cho ta cái mặt mũi, chính là cho Thánh Hỏa Giáo một bộ mặt. Chẳng lẽ, bằng Thánh Hỏa Giáo mặt mũi, còn không thể để tiểu huynh đệ tự nguyện khuất phục sao? Vây xem đám người vẻ mặt nghiêm túc, Giảng trưởng lão lời nói, để bọn hắn đều cảm thấy áp lực thực lớn. Bách Quỷ Tông mặc dù vô cùng cường đại, đứng tại toàn bộ Xích Viêm Châu đỉnh cao kim tự tháp, nhưng là, cách bọn họ quá xa, rất nhiều chuyện bọn hắn đều chỉ tại trong truyền thuyết nghe qua. Có thể Thánh Hỏa Giáo lại khác biệt. Mảnh khu vực này, là năm đại tông môn thống trị địa phương, làm năm đại tông môn một trong Thánh Hỏa Giáo, tự nhiên là uy danh hiển hách. So với Bách Quỷ Tông, bọn hắn càng sợ đắc tội năm đại tông môn. Dương Phàm ha ha cười nói, nếu như ngươi không rời đi ra Thánh Hỏa Giáo tên tuổi còn tốt, đã ngươi nói hết ra, vậy ta chắc chắn sẽ không nể mặt ngươi. Giảng trưởng lão lông mày nhíu lại, hỏi, vì cái gì?
Bởi vì ta là Càn Nguyên Tông chân truyền đệ tử, ta cho các ngươi Thánh Hỏa Giáo mặt mũi, chẳng phải là đại biểu cho Càn Nguyên Tông sợ các ngươi Thánh Hỏa Giáo. Theo lời này truyền ra, Dương Phàm nhìn xem Giảng trưởng lão ánh mắt, nhiều hơn một tia loáng thoáng bá khí. Nếu đều chuyển ra tông môn, vậy hắn Dương Phàm cũng không phải không môn không phái tán tu. Ai sợ ai a? Lý Hình trong lòng hoảng hốt, người trước mắt là Càn Nguyên Tông chứng truyền đệ tử. Mọi người chung quanh đồng dạng giật nảy cả mình, Càn Nguyên Tông chứng truyền đệ tử cũng không chỉ là thân phận, hơn nữa còn đại biểu cho siêu tuyệt võ đạo tư chất. Có thể trở thành Càn Nguyên Tông chứng truyền đệ tử người, trong mắt bọn hắn đã là thiên tài ghê gớm. Giảng trưởng lão chau mày, Tố Nguyệt Tông người, 3 ngày trước bái phòng Càn Nguyên Tông. Lúc này, Càn Nguyên Tông chứng truyền đệ tử không nên đều tại trong tông môn sao? Như vậy, người trước mắt là ai? Chẳng lẽ là giả mạo? Ngươi nói là ngươi Càn Nguyên Tông chứng truyền đệ tử, vậy ngươi tên gọi là gì? Giảng trưởng lão hỏi. Dứt lời, hắn theo sát lấy lại nói một câu, ngươi đừng nghĩ đến ta, Càn Nguyên Tông chứng truyền đệ tử danh tự, ta đều biết. Dương Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta gọi Dương Phàm. Xôn xao âm thanh, đông nhiên tại trên đường phố này vang lên, đồng thời lấy sóng cả mãnh liệt chi thế, quét sạch ra. Vô số ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào Dương Phàm trên thân. Chương 139, từ nay về sau chương 139, từ nay về sau đám người đồng loạt nhìn về phía Dương Phàm, mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn. Trong khoảng thời gian này đến nay, Dương Phàm cái tên này, có thể nói là lưu truyền sôi sùng sục. Chủ yếu là bởi vì lúc trước, Tố Nguyệt Tông đem Trúc Thiên Hàn thổi phồng quá cao, đến mức tại năm đại tông môn thống trị khu vực đều biết Trúc Thiên Hàn tồn tại. Mà Dương Phàm đánh bại Trúc Thiên Hàn, tự nhiên danh khí trong nháy mắt phóng đại. Thế nhưng là, Dương Phàm không phải đã chết rồi sao? Trong đám người, một vị võ giả, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lúc đầu tại mọi người trong miệng đã chết Dương Phàm, bây giờ lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt mọi người, đôi này tất cả mọi người tạo thành chung kích đều quá lớn. Vị lão giả kia, nhìn xem Dương Phàm, lại nghĩ tới chính mình trước đó lời nói, một gương mặt mo nhịn không được đỏ lên. Ngươi không chết? Giản trưởng lão đồng dạng khiếp sợ không thôi. Long Ma Quật kết thúc về sau, Dương Phàm căn bản cũng không có đi ra, tất cả mọi người coi là Dương Phàm đã chết, liền ngay cả Càn Nguyên Tông cũng giống vậy. Nhưng giờ phút này, Dương Phàm vẫn sống sờ sờ đứng tại trước mặt bọn hắn, thật sự là khó có thể tin. Dương Phàm nhẹ nhàng cười nói, làm sao, ngươi rất hy vọng ta chết sao? Giản trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hắn đương nhiên hy vọng Dương Phàm chết, Càn Nguyên Tông ra một vị thiên tài như này, đối với những khác tông môn tới nói, đều là một loại uy hiếp. Bất quá, lời này đương nhiên không thể làm Dương Phàm mặt nói ra. Giản trưởng lão đè xuống trong lòng chấn kinh, quay lại đến đề tài mới vừa rồi, Dương Phàm, chuyện này vốn là sai tại ngươi, hiện tại Lý gia chủ muốn ngươi giao ra thương con của hắn người, là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu như ngươi khăng khăng tiếp tục bao che xuống dưới, thì nên trách không được ta lấy lớn hiếp nhỏ, tự mình xuất thủ đưa ngươi cầm xuống. Nghe được lời ấy, Lý Hình cũng tỉnh ngộ lại. Hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác bị Dương Phàm tên tuổi hù dọa, thế nhưng là nghĩ đến phía bên mình, còn có Thánh Hỏa Giáo Giản trưởng lão. So với Càn Nguyên Tông, Thánh Hỏa Giáo không hề yếu, mà Dương Phàm bản nhân mặc dù là thiên tài, có thể vậy thì thế nào?
thực lực bây giờ vẫn như cũ so ra kém Giản trưởng lão. Bọn hắn Lý gia có Giản trưởng lão làm hậu thuẫn, không cần thiết sợ Dương Phàm. Về phần về sau, Dương Phàm thực lực sẽ vượt qua Giản trưởng lão, có thể sau sự tình, ai còn nói đến chuẩn đâu? Vạn nhất Dương Phàm giữa đường vẫn là đâu? Lý Hình ánh mắt lấp lóe mấy lần, lập tức nói, "Dương Phàm, ngươi là Càn Nguyên Tông chân truyền đệ tử, ta hôm nay có thể không làm có ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải giao ra tổn thương con ta con người." Dương Phàm khinh thường nói, "Ta đã nói cho các ngươi biết, nàng là Bách Quỷ Tông đệ tử, có bản lĩnh ngươi liền đi Bách Quỷ Tông tốt." "Ha ha, Dương Phàm, ngươi cho rằng kéo ra Bách Quỷ Tông ngụy trang liền hữu dụng không?" Giản trưởng lão cười to nói, "Hôm nay, vô luận như thế nào, ngươi đều phải cho Lý gia một cái công đạo." Dương Phàm ánh mắt chớp chớp, hỏi, "Đây là ý tứ của ngươi, hay là Lý gia ý tứ?" Giản trưởng lão trầm giọng đáp, "Cái này tự nhiên là Lý gia chủ ý tứ, đồng dạng cũng là ý của ta." Dương Phàm nhẹ gật đầu, "Ta hiểu được, các ngươi không dám tìm Bách Quỷ Tông phiền phức, cho nên tình nguyện tin tưởng ta nói là lời nói dối, cũng không nguyện ý buông tha ta sao?" Lý Hình Tiếu nói, "Lời này sai rồi, chúng ta không phải không nguyện ý buông tha ngươi, chỉ là để cho ngươi giao ra ngươi bao che người thôi." Giản trưởng lão cười không nói, hiển nhiên là đồng dạng ý tứ. Biết người trước mắt là Dương Phàm sau, Giản trưởng lão kỳ thật càng không nguyện ý việc này cứ tính như vậy, hắn hôm nay liền muốn làm cho Dương Phàm cúi đầu. Đôi này Dương Phàm không thể nghi ngờ là một cái đả kích rất lớn, chuyện này với hắn tới nói, cũng là một loại vô cùng có cảm giác thành tựu sự tình. Trở lại tông môn sau, những người khác biết mình làm những chuyện như vậy, sẽ chỉ tán thưởng. Dù là về sau Dương Phàm thực lực có thể so sánh một tông chi chủ, hắn tin tưởng Thánh Hỏa giáo cũng sẽ bảo hộ hắn. Cho nên, hắn căn bản không sợ Dương Phàm. Dương Phàm khẽ cười nói, "Tốt à, đã các ngươi ngang ngược không nói đạo lý, vậy liền trực tiếp động thủ tốt." Câu nói này, đối với Giản trưởng lão không có uy hiếp chút nào. Lý Hình sắc mặt hơi đổi một chút, thế nhưng là nhìn thấy Giản trưởng lão, tim của hắn lại ổn định lại. Chỉ cần Giản trưởng lão còn đứng ở bọn hắn Lý gia bên này, chỉ là một cái Dương Phàm, lại có thể lật lên sóng gió gì? "Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta trước hết để cho ngươi ăn chút đau khổ, nhìn ngươi đến lúc đó còn có trung thực hay không." Giản trưởng lão nói, đưa tay hướng phía Dương Phàm cổ áo chụp tới. Cái này nhìn như bình thường không có gì lạ cử động, Giản trưởng lão lại thúc giục tất cả chân khí. Hắn biết thiên tài lợi hại, không đơn thuần là cảnh giới đột phá nhanh, tại cái khác phương diện đồng dạng xa xa dẫn trước tại thường nhân. Cho nên, cái này đơn giản một chảo, hắn gần như toàn lực. Vây xem không ít võ giả, đều cảm thấy Giản trưởng lão, cái kia rỗi ra trong lòng bàn tay, ẩn chứa lực lượng. Thuộc về luyện khí cửu trọng khí cơ, một mực tập trung vào Dương Phàm, chỉ cần người sau có chỗ né tránh. Giản trưởng lão rỗi ra bàn tay, tuyệt đối sẽ trước tiên biến hóa theo, mọi người thấy Dương Phàm không tránh không né. Tựa như biết né tránh cũng vô dụng, cho nên cũng liền không phản kháng. Thấy cảnh này, đám người chẳng biết tại sao, trong đầu lại là hơi có chút thất vọng. Những ngày qua, Dương Phàm bị truyền đi vô cùng kỳ diệu, có thể xưng xích Viêm Châu Tam Đại đỉnh cấp thiên tài phía dưới, lợi hại nhất người trẻ tuổi. Hiện tại mới xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, liền bị người chế phục sao? Mặc dù, đối phương là một vị luyện khí cửu trọng võ giả, nhưng Dương Phàm cứ như vậy nhận mệnh, hoàn toàn không phải bọn hắn muốn xem đến kết quả. Dù là không phải là đối thủ, cũng hẳn là phản kháng mới đối. Mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ cần phản kháng liền đại biểu cho một loại không chịu thua thái độ, cùng quả cảm can đảm. Mọi người ở đây trong lòng thở dài lúc, Giản trưởng lão bàn tay đã cách Dương Phàm cổ áo chỉ có một tấc xa. Đùng. Lúc này, Dương Phàm tay cũng động. Tốc độ nhanh đến rất nhiều nhân căn bản không thấy rõ, chỉ nghe được một thanh âm vang lên, sau đó liền thấy Dương Phàm bắt lấy Giản trưởng lão cổ tay. Mà Giản trưởng lão bàn tay, khoảng cách Dương Phàm cổ áo vẫn như cũ còn có một tấc xa. Cổ tay của mình bị bắt lại, Giản trưởng lão trong lòng trầm xuống. Lúc này thúc dục thể nội tất cả chân khí, liền muốn cưỡng ép chấn khai Dương Phàm tay, sau đó triệt để bắt lấy Dương Phàm cổ áo. Thế nhưng là, vô luận Giản trưởng lão dùng lực như thế nào, nhưng thủy chung không cách nào chấn khai nắm cổ tay hắn tay. "Mở cho ta." Giản trưởng lão khẽ quát một tiếng, liều mạng vận chuyển chân khí, cả khuôn mặt đều bởi vậy đỏ lên. Dương Phàm nhẹ nhàng cười, bắt lấy Giản trưởng lão cổ tay tay, không chút nào động. Mọi người chung quanh tâm thần chấn động, Dương Phàm không tránh không né, nguyên lai không phải là bởi vì trốn không thoát, mà là không cần thiết. Bọn hắn nhìn xem Giản trưởng lão mặt đỏ lên, nhìn lại cái kia gân xanh lộ ra bàn tay. Rõ ràng khoảng cách Dương Phàm cổ áo chỉ có một tấc xa, có thể cái này một tấc khoảng cách lại giống như thiên nhai chỉ xích, vĩnh viễn cũng vô pháp đến. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, liền này một ít thực lực cũng muốn lưu lại ta. Dương Phàm cười nhạo một tiếng, bàn tay đột nhiên phát lực. Một loan sau, hắn nắm Giản trưởng lão cổ tay, cưỡng ép bẻ gãy cánh tay kia. Giang giác một thanh âm vang lên, Giản trưởng lão đầu đầy mồ hôi. Mà Dương Phàm động tác chưa ngừng, lấy một cái quỷ dị góc độ, Dương Phàm nắm Giản trưởng lão cổ tay, để Giản trưởng lão bàn tay của mình đập vào trên ngực của mình. Phanh! Giản trưởng lão liên tục lùi lại mấy bước, mỗi một bước rơi xuống trên đường phố sàn nhà đều sẽ nát một khối. Năm bước đằng sau, Giản trưởng lão giữ vững thân thể, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thương thế trong cơ thể tăng thêm tay cụt đau đớn, để thân thể của hắn đều tại hơi run rẩy lấy. Dương Phàm ánh mắt chuyển qua Lý Hình trên thân, âm thanh lạnh lùng nói, lúc đầu lần trước sự tình ta đã không có ý định so đo, có thể các ngươi nếu không nguyện ý buông xuống, vậy hôm nay liền hoàn toàn kết đi. Tại Dương Phàm ánh mắt lạnh như băng bên dưới, Lý Hình nhịn không được lui về phía sau mấy bước, ra vẻ trấn định nói, ngươi muốn làm gì? Chương 140, lại không lý ra. Chương 140, lại không lý ra. Dưới một chiều, trọng thương luyện khí cựu trọng Giản trưởng lão, đây quả thực ngoài dự liệu của mọi người, đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người hô hấp đều là trì trệ. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, trong khoảng thời gian này đám người đối với Dương Phàm tán thưởng không phải khoa trương, mà là sự thật. Bằng vào luyện khí thất trọng cảnh giới, có thể nghiền ép luyện khí cựu trọng võ giả, chuyện như vậy, dù là phóng nhãn toàn bộ Xích Viêm Châu, lại có người nào có thể làm được. Lý Hình trong lòng một dạng chấn động vô cùng, đồng thời, theo Dương Phạm nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh như băng kia, để hắn lại bối rối cực kỳ. Ngươi không cần làm ẩu, ta Lý gia cũng không phải dễ trêu như vậy. Lý Hình dùng tái nhợt vô lực lời nói, uy hiếp. Dương Phạm trực tiếp xem như không nghe thấy, thân hình thẳng tắp một tiến, một trường vô ra. Lấy Lý Hình thực lực, căn bản ngăn cản không nổi, lực lượng cường hãn, trực tiếp mẫn diệt nó sinh cơ. T. Không ít người hít vào khí lạnh, Lý gia gia chủ, cứ như vậy bị giết. Đám người nhìn về phía Dương Phạm, trong lòng đột nhiên hiện ra kính sợ, người sau so với bọn hắn tưởng tượng càng tàn nhẫn hơn. Thanh niên gầy yếu kia nhìn thấy Dương Phạm vừa nhìn về phía hắn, vội vàng bên trong, đem tổ phụ của mình rời đi ra, hô lớn, ngươi giết cha ta, không có khả năng giết ta, nếu không tổ phụ ta không thể bỏ qua ngươi. Ngươi chỉ cần không giết ta, ta nhất định giúp ngươi cầu tình, để tổ phụ buông tha ngươi một con đường sống. Dương Phạm bước chân dừng lại, cười nhạo nói, tổ phụ ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắn nhìn ra được, Lý Hình đem Thánh Hỏa Giáo ngoại môn đại trưởng lão xem như chỗ dựa. Vậy đã nói rõ, Lý gia bên trong không có thực lực vượt qua vị này ngoại môn đại trưởng lão người. Cho nên, đối với thanh niên gầy yếu tổ phụ, Dương Phạm một chút cũng không sợ. Lúc đầu hắn không có ý định tìm Lý gia phiền phức, thế nhưng là người sau nếu muốn tìm hắn phiền phức, vậy hắn hôm nay liền đem cái phiền phức này giải quyết triệt để. Ngươi mang theo ta đi tìm ngươi tổ phụ, để hắn cứu ngươi, nghĩ tới đây, Dương Phạm đột nhiên nói. Thanh niên gầy yếu lúc này sớm đã phản ứng lại, ngay cả giản trưởng lão đều bị Dương Phạm một chiêu đánh thành trọng thương, hắn tổ phụ như thế nào lại là Dương Phạm đối thủ? Thế nhưng là, nếu như không mang theo Dương Phạm đi gặp tổ phụ, người sau hiện tại liền muốn giết hắn. Tại dưới sự uy hiếp của cái chết, thanh niên gầy yếu đội vàng hướng phía gia tộc chạy tới. Dương Phạm lúc đầu chuẩn bị lập tức đuổi theo, nhưng là khỏe mắt liếc qua thấy được giản trưởng lão, người sau vậy mà muốn lặng yên rời đi. Dương Phạm lại thế nào khả năng để người này rời đi, dù sao đều đã đắc tội. Như vậy, hôm nay liền dứt khoát một chút tốt. Phanh. Dương Phạm nắm đấm, giống như một đạo như lưu tinh, rơi vào giản trưởng lão ngực. Ở người phía sau trong ánh mắt khó có thể tin, hủy đi toàn bộ sinh cơ. Ngay cả Thánh Hỏa giáo trưởng lão cũng dám giết, không ít người nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ cảm thấy Dương Phạm gan lớn đến cực điểm. Còn có một số người thì là sắc mặt như thường, Dương Phạm chính là Càn Nguyên Tông truyền đệ tử, giết một cái Thánh Hỏa giáo ngoại môn trưởng lão thế nào? Chẳng lẽ Thánh Hỏa giáo còn có thể bởi vậy cùng Càn Nguyên Tông khai chiến phải không? Huống chi, hôm nay là giản trưởng lão bức bách trước đây. Giết giản trưởng lão sau, Dương Phạm không nhanh không chậm đi theo thanh niên gầy yếu sau lưng, hướng cái kia Lý gia gia tộc phủ đệ mà đi. Nguyên bản mọi người vây xem, tự nhiên đều nhao nhao đuổi theo, còn có rất nhiều không biết xảy ra chuyện gì người. Nhìn thấy nhiều người như vậy tiến về Lý gia, thế là cũng đều đuổi theo, muốn xem náo nhiệt. Thanh niên gầy yếu lăn loạn mang bỏ, bằng tốc độ nhanh nhất về tới gia tộc trong phủ đệ. Tiến cửa lớn, thanh niên gầy yếu liền hô lớn, tất cả mọi người đi ra, có cường địch xâm phạm. Trong khoảnh khắc, Lý gia đông đảo võ giả, toàn bộ đi tới cửa chính vị trí, nhìn thấy thanh niên gầy yếu sau, lập tức hỏi, nhị thiếu gia, cường địch ở đâu? Thanh niên gầy yếu quay đầu chỉ vào Dương Phạm, run rẩy nói, chính là hắn, hắn còn giết cha ta. Lý gia chúng võ giả, ánh mắt chuyển hướng Dương Phạm, đột nhiên giật mình. Tiểu tử này là ai? Trong lòng của mọi người đều xuất hiện ý nghĩ này. Bọn hắn không biết, nhưng nghe đến thanh niên gầy yếu nói, gia chủ đều chết tại người trẻ tuổi này trên tay, lúc đầu chuẩn bị xuất thủ mấy người, lập tức không dám lên trước. Trong bọn họ, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là luyện khí tam trọng mà thôi. Mấy vị luyện khí tam trọng võ giả bên trong, thanh niên gầy yếu vị kia ngũ thúc cũng tại, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Dương Phạm, liền nhận ra người sau. Chỉ là, nhìn xem Dương Phạm vậy mà giết tiến vào Lý gia, trong lòng của hắn nhịn không được phát run. Đối phương hay là luyện khí nhất trọng lúc, liền có thể đem hắn đả thương, chớ nói chi là hiện tại hắn hoàn toàn nhìn không thấu thực lực của đối phương. Cho nên, hắn căn bản cũng không có dự định xuất thủ. Các ngươi định trước lấy, ta đi gọi tổ phụ. Thanh niên gầy yếu nhìn thấy đám người chần chờ không tiến, vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Hắn mặc dù là nhị thiếu gia, nhưng bản thân thực lực thấp, hiện tại hắn cha hắn lại chết, căn bản chỉ huy không động này một số người. Bây giờ không có biện pháp, thanh niên gầy yếu hướng tổ phụ bế quan địa phương chạy tới. Dương Phạm nhìn cũng chưa từng nhìn Lý gia đông đảo võ giả, đi theo thanh niên gầy yếu hướng phía trước đi. Những người khác nhìn xem Dương Phạm, không có một cái dám động thủ. Đứng tại hai bên võ giả, cộng lại có 40-50 người. Ngoài cửa lớn, đông đảo người vây xem, thấy cảnh này, trong lòng không nói ra được rung động. Bằng vào thực lực bản thân, ép tới đông đảo võ giả không dám động thủ. Đây là rất nhiều võ giả truy cầu. Thanh niên gầy yếu chạy đến một tòa nhà gỗ trước, nhà gỗ này tại cùng toàn bộ Lý gia phủ đệ lộ ra không hợp nhau. Thế nhưng là, thanh niên gầy yếu bỗng nhiên quỳ rạp xuống nhà gỗ trước, mang theo tiếng khóc nức nở hô, "Tổ phụ, cứu mạng a." Trong nhà gỗ, không có động tĩnh truyền ra. Thanh niên gầy yếu tiếp tục hét lớn, "Tổ phụ, ngươi không còn ở ra, Lý gia liền bị người diệt." Dương Phạm đứng tại thanh niên gầy yếu sau lưng, lại là không có kiên nhẫn chờ đợi. Hắn một bước phóng ra, chính là vượt qua thanh niên gầy yếu, sau đó đấm ra một quyền. Oanh! Bạch quang ngưng tụ vũ hạc, xuất hiện ở giữa không trung, sau đó chui vào Dương Phạm trong nắm đấm. Một lần sau, cái kia mang theo nồng đậm bạch mang nắm đấm, chính là bạo phát ra dọa người lực lượng. Lực lượng vô hình trùng kích, giống như mãnh liệt như thủy triều, trực tiếp đem nhà gỗ oanh sập. Thanh niên gầy yếu thần sắc ngốc trệ, tổ phụ cứ thế mà chết đi sao? Lý gia xong. Ha ha ha, ta thật sự là kỳ tài ngút trời, nửa năm bế quan, vậy mà liên tục đột phá hai cảnh, đột nhiên, từ cái kia đẩy trời trong bụi bặm, truyền ra tiếng cười to. Sau một khắc, một vị thân hình cao lớn lão giả từ trong bụi bặm đi tới. Từ trên người lão giả tán phát khí tức, đã đạt đến luyện khí cửu trọng. Thanh niên gầy yếu thần sắc cuồng hỉ, tổ phụ vậy mà đột phá đến luyện khí cửu trọng, Lý gia được cứu rồi, hắn cũng được cứu rồi. Giản trưởng lão không phải Dương Phàm đối thủ, không có nghĩa là tổ phụ cũng không phải. Tuyệt vọng thanh niên gầy yếu, đột nhiên thấy được hy vọng, cùng thiếu không chỉ. Hắn chỉ vào Dương Phàm, lớn tiếng nói, tổ phụ, chính là người này, hắn giết cha ta, còn muốn diệt Lý gia. Lão giả Tiếu Tiếu Dung vừa thu lại, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Dương Phàm trên thân, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, chính là ngươi muốn diệt ta Lý gia sao? Không sai. Dương Phàm nhẹ gật đầu. Vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Lão giả hét lớn một tiếng, cả người như manh thu giống như sung ra, song quyền huy động, mang theo khí thế bức người. Nhìn xem lão giả thế công, Dương Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, lại lần nữa đấm ra một quyền. Phanh! Kình phong quét sạch, chân khí quang mang tàn phá bừa bãi ra, lão giả phốc một ngụm máu tươi phun ra, bị đánh bay ra ngoài. Dương Phàm thân hình theo sát mà lên, không đợi lão giả rơi xuống đất, lại là một quyền. Đông! Thân thể của lão giả tiếp lấy bay ra ngoài, sau đó hung hăng nện ở mặt đất, trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái hố to. Hai mắt gắt gao trừng mắt, trên thân đã không có nửa điểm sinh cơ. Thanh niên gầy yếu tiếng cùng thiếu, im bặt mà dừng, nhìn thấy Dương Phàm xoay người, hoảng sợ hét lớn, đừng giết ta, đừng giết ta. Dương Phàm hoàn toàn xem như không nghe thấy, một trường kết thúc thanh niên gầy yếu tính mệnh. Đợi đến Dương Phàm một lần nữa đi đến Lý gia cửa lớn vị trí, nguyên bản Lý gia đông đảo võ giả, giờ phút này toàn bộ chạy xong. Dương Phàm cũng lười đuổi, những người này chỉ cần không tìm đến hắn phiền phức, hắn còn chưa tính. Nếu như ai nghĩ quẩn, vậy hắn không để ý để bọn hắn đi cùng Lý gia đoàn tụ. Mọi người vây xem, nhìn xem Dương Phàm một mình đi ra, đều là nhịn không được thở dài nói, từ nay về sau, Song Sơn thành lại không Lý gia. Chương 141, chuyện về tông. Chương 141, chuyện về tông. Vừa dựa vào Thánh Hỏa giáo giảng trưởng lão, trở thành Song Sơn thành duy nhất gia tộc Lý gia, còn không có mấy ngày, liền triệt để tại Song Sơn thành xóa tên. Mà làm ra đây hết thảy người, chính là khởi tử hoàn sinh Dương Phàm. Tất cả mọi người coi là Dương Phàm chết, không nghĩ tới chẳng những không chết, mà lại thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Một người, liền đem Lý gia cho bình định. Tại Song Sơn thành, Dương Phàm danh tự tiến một bước truyền vào trong thai của mỗi người. Mà Dương Phàm, lúc này ngay tại về Càn Nguyên tông trên đường. Lần này tạo trừ Lý gia cái phiền phức này, Dương Phàm thu hoạch không nhỏ. Hắn đem Lý gia tất cả mọi thứ, toàn bộ đều cầm đi, hữu dụng giữ lại, vô dụng toàn bộ đổi thành linh thạch. Bây giờ, hắn không gian giới chỉ bên trong, linh thạch có gần 100. Không không không, còn có những đan dược khác cùng cái khác thiên tài địa bảo. Nửa ngày sau, Dương Phàm tạm thời dừng lại nghỉ ngơi một chút. Mà thời gian này, Dương Phàm cũng không có lãng phí, sẽ từ Lý gia thu hoạch đan dược, như đường đậu giống như ném vào trong miệng. Hắn mượn nhờ trong đan dược lực lượng, tu luyện U Minh thân. Luyện thể loại võ kỹ mặc dù tiêu hao rất lớn, mà lại quá trình tu luyện cũng thống khổ, nhưng điểm ấy rất tốt. Chỉ cần là không có nguy hại năng lượng, liền đều có thể dùng để tu luyện. Dương Phàm đem tất cả đan dược toàn bộ cho luyện hóa. Những năng lượng này, theo U Minh thân tu luyện, tại trong nhục thân xuyên thẳng qua, mang đến đau đớn kịch liệt lúc, cũng một chút xíu cường hóa lấy nhục thân. Một lúc lâu sau, tất cả năng lượng bị nhục thân hấp thu, Dương Phàm kết thúc tu luyện. U Minh thân tầng thứ 2, bây giờ đã tu luyện đến giai đoạn đại thành, chỉ riêng nói nhục thân phòng ngự, liền có thể ngăn cản bất luận cái gì luyện khí ngũ trọng võ giả trở xuống công kích. Trừ phòng ngự tăng nhiều bên ngoài, còn có chính là sức hồi phục cũng tăng cường rất nhiều, nhục thân chi lực tăng lên, vậy thì càng không cần nhiều lời. Ngắn ngủi một canh giờ, Dương Phàm sức chiến đấu lại có rõ ràng tăng lên. Sau đó, Dương Phàm tăng thêm tốc độ, chạy về Càn Nguyên Tông. Càn Nguyên Tông sơn môn vị trí, hai vị thủ sơn đệ tử chính lẫn nhau trò chuyện, trong lúc bất chợt, hai người vừa ý núi trên cầu thang, xuất hiện một bóng người. Lập tức, hai người để cao cảnh giác. Theo bóng người đến gần, bọn hắn thấy rõ là ai. Chợt, hai người mở to hai mắt nhìn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lên núi người. Dương Phàm sư minh, hai người hoảng sợ nói, ngữ khí mang theo thật sâu khó có thể tin. Đợi đến Dương Phàm triệt để đến gần, hai người tất cả đều từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại, lập tức cuồng hỉ nói, là Dương Phàm sư minh, thật là Dương Phàm sư minh. Dương Phàm sư minh, ngươi không chết, thật sự là quá tốt. Hai người vô cùng hưng phấn, tại Long Ma quật mở ra trước, Dương Phàm danh tự sớm đã xâm nhập mỗi một vị Càn Nguyên Tông đệ tử trong lòng. Mà tại Long Ma quật bên trong, Dương Phàm đánh bại Trúc Thiên Hàn đằng sau, danh vọng càng là đạt đến đỉnh điểm. Đáng tiếc, Dương Phàm chết. Bọn hắn trước đó cũng vì đó thở dài qua, hiện tại bỗng nhiên phía dưới, nhìn thấy Dương Phàm còn sống, tự nhiên là kích động ngay cả lời đều nói không rõ. Hai người hưng phấn một hồi lâu, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, Dương sư minh, ngươi muốn đi nội môn quảng tràng nhìn xem sao? Đã xảy ra chuyện gì? Dương Phàm hỏi, trong lòng cũng ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Nhưng là, hắn hay là nghe một chút hai người nói sự tình, cùng hắn đoán phải chăng một dạng. Tố Nguyệt Tông lần này tại bọn hắn trưởng lao dẫn đầu xuống, tới 5 vị đệ tử, ngay hôm nay, 5 người này tuyên bố muốn khiêu chiến bản tông chân truyền đệ tử. Cũng không biết, tình huống bây giờ như thế nào? Hai người nói, mặt lộ háo sắc, bọn hắn cũng đã được nghe nói, Tố Nguyệt Tông lần này tới 5 vị đệ tử, vô cùng lợi hại. So chân truyền đệ tử cũng còn lợi hại hơn. Nghĩ đến, tình huống hiện tại, khẳng định không thể lạc quan. Dương Phàm nhẹ gật đầu, quả nhiên là chuyện này, tại Song Sơn thành hắn liền nghe đến, Tố Nguyệt Tông người đến Càn Nguyên Tông. Tố Nguyệt Tông từ trước đến nay xem thường cái khác 4 đại tông môn. Cho nên, lúc bình thường, Tố Nguyệt Tông căn bản sẽ không đến 4 đại tông môn. Lần này chủ động tới bái phòng Càn Nguyên Tông, trên thực tế cũng là bởi vì Trúc Thiên Hàn sự tình, để Tố Nguyệt Tông cảm thấy ném đi mặt mũi. Hiện tại đến Càn Nguyên Tông, chính là tìm đến về mặt mũi. Nghĩ đến chuyện này, là bởi vì chính mình mà lên, Dương Phàm lúc này liền đi đến nội môn quảng tràng. Nội môn quảng tràng, cơ hồ tất cả Càn Nguyên Tông đệ tử đều là tụ tập ở đây. Tại đông đảo Càn Nguyên Tông đệ tử bên trong,
có 5 người phi thường dễ thấy, không phải nói 5 người này tướng mạo như thế nào không giống bình thường, mà là bởi vì 5 người này chính là Tố Nguyệt Tông đệ tử. Bởi vậy, Càn Nguyên Tông đệ tử đều tới giữ vững khoảng cách nhất định. Tại nội môn quảng trường càng xa xôi, một tòa tháp lâu phía trên, Càn Nguyên Tông tông chủ Tiết Nhiên cùng Tố Nguyệt Tông phong trưởng lão xa xa nhìn qua trên quảng trường hết thảy. Tiểu bối đệ tử ưa thích luật bản, cho quý tông thêm phiền toái nhìn qua, tuổi trên 50 phong trưởng lão cười híp mắt nói. Tiết Nhiên đi theo cười nói, phong trưởng lão nói đùa, đây là chuyện tốt à, bọn tiểu bối lẫn nhau luận bàn một chút, đối với võ đạo kiến thức cũng có thể gia tăng thật lớn. Phong trưởng lão lập tức tiếp lời, vậy là tốt rồi, ta vốn đang dự định ngăn cản những tiểu tử kia đâu, nếu Tiết tông chủ cũng cảm thấy rất tốt, vậy chúng ta nhìn xem là được rồi. Tiết Nhiên gật đầu cười, trong lòng lại một chút cũng cao hứng không nổi. Nội môn quảng tràng bên trên, 5 vị chân truyền đệ tử đều tại, dẫn đầu thì là 5 vị chân truyền đệ tử bên trong thực lực mạnh nhất, chăm giảm nhận. Tướng mạo anh tuấn đẹp trai Yến Hàn, vị trí hơi dựa vào sau. Tại Yến Hàn trước mặt thì là trên mặt có vết sẹo thanh niên, cùng thanh niên mày rậm, còn có một vị nữ tử mỹ mạo. Trong 5 người, Yến Hàn thực lực thấp nhất, chỉ có luyện khí lục trọng cảnh giới, mạnh nhất chăm giảm nhận, luyện khí bát trọng. 3 người khác thì đều là luyện khí thất trọng. Trái lại Tố Nguyệt Tông 5 vị đệ tử, có 4 người đều là luyện khí bát trọng, còn có một vị thì là luyện khí cửu trọng. Từ trên cảnh giới tới nói, 5 vị chân truyền đệ tử đã ở vào hạ phong. Tất cả Càn Nguyên Tông đệ tử tâm tình đều rất nghiêm trọng, 5 vị chân truyền đệ tử cũng giống vậy, liền ngay cả bình thường tùy thời cười ha hả Yến Hàn, giờ phút này trên mặt cũng không có mảy may ý cười. Tố Nguyệt Tông trong 5 người, một vị luyện khí bắt trọng thanh niên nam tử đi ra. Người này dáng người hơi có vẻ thấp bé, thế nhưng là đầu lại thời khắc ngẩng lên, ánh mắt tại trong dặm nhận 5 người trên mặt sẽ qua, ngạo khí không gì sánh được nói không phải ta xem thường các ngươi, dù là các ngươi 5 người cùng tiến lên, cũng không phải đối thủ của ta. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một vị khác Tố Nguyệt Tông đệ tử liền khẽ cười nói, "Phù Khải, ngươi cái này không đúng, lần này tới Càn Nguyên Tông, ta thế nhưng là chuẩn bị hoạt động một chút thân thể, ngươi đem bọn hắn đều đánh ngã, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" "Ha ha, không phải ta muốn đem 5 người bọn họ đều đánh ngã, mà là bọn hắn quá yếu." Phù Khải đầu cũng không trở về cười to nói, "Táo bạo như vậy chà phúng, để Càn Nguyên Tông đệ tử từng cái lựa dẫn mất trời." 5 vị chân truyền đệ tử bên trong, duy nhất nữ tử, An Vũ Khê lạnh lấy gương mặt xinh đẹp nói, "Tố Nguyệt Tông gia hỏa, không nên quá khoa trương." An Vũ Khê chẳng những khuôn mặt đẹp đẽ, ngũ quan xuất chúng, mà lại da thịt tuyết trắng không tì vết, dáng người càng là huyền chuyển không gì sánh được. Nàng cùng Lâm Thanh Đồng được xưng là Càn Nguyên Tông đẹp nhất nữ đệ tử. Dù là giờ phút này băng lãnh nghiêm mặt, vẫn như cũ hấp dẫn lấy vô số nam tính ánh mắt. Phu Khải nhìn xem An Vũ Khê, liếm môi một cái, cười hát hát nói, "Ngươi chính là Càn Nguyên Tông An Vũ Khê đi, quả nhiên danh bất hư truyền, là một cái 10 phần mỹ nhân. Nếu như ngươi có thể hôn ta một cái, ta lập tức mở miệng nhận thua." Như vậy khinh bạc lời nói, để An Vũ Khê khí bộ ngực xưa không ngừng chập trùng, mà Phu Khải càng là hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm. Một màn này, để tất cả Càn Nguyên Tông đệ tử đều tức nổ tung, đây cũng quá vô sỉ đi. Cùng là chân truyền đệ tử làm không, có một đôi lông mày rậm, lúc này hắn lông mày dựng thẳng, hiện ra nội tâm của hắn phẫn nộ. "Phu Khải, nhìn ta như thế nào giáo huấn ngươi?" Lam không hét lớn một tiếng, thân hình mang theo một trận sóng gió, liền trực tiếp xông về Phu Khải. Chân khí tùy theo điên cuồng hiện lên, ở tại giữa hai tay, ngưng tụ ra một vòng ánh sáng màu lam chói mắt. Chương 142, hoạt động gân cốt chương 142, hoạt động gân cốt. Lam không nén giận xuất thủ, tuyệt đối là đem thực lực bản thân phát huy đến cực hạn. Ở tại giữa hai tay, một vòng ánh sáng màu lam chói mắt, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo gai nhọn. Theo Lam không bàn tay vung lên, giải lam quang này ngưng tụ gai nhọn, liền bắn ra, đâm rách không khí, phát ra bén nhọn đâm thiếu. Nhìn thấy lợi hại như vậy thế công, Càn Nguyên Tông chúng đệ tử tinh thần chấn động. Dù là Lam không chỉ là luyện khí thất trọng, nhưng sức chiến đấu cũng đã có thể sánh được không ít luyện khí bắt trọng võ giả. Trận chiến này không phải là không có thắng được cơ hội. A, không chịu nổi một kích. Phu Khải khép cười một tiếng, khoe miệng mang theo khinh thường, xuôi ở bên người tay phải, năm ngón tay đối lượng, bá, giống như ưng chảo giống như hướng phía trước bạch một cái, chảo mang xé rách không khí, đem cái kia kích xạ mà đến gai nhọn, ngạnh sinh sinh xé nát. Gần như đồng thời, Phù Khải thân hình thoát một cái, xuất hiện ở Lam không trước người. Mà Lam không phản ứng cũng không chậm, trên nắm tay xuất hiện như nước gợn vòng sáng màu lam, đột nhiên bay ra. Phanh! Có thể sau một khắc, hắn vẫn là bị đánh bay ra ngoài, sau khi hạ xuống một cái lảo đảo, kém chút đứng không vững. Phù Khải thì đứng tại Lam không vừa rồi vị trí, lấy cao ngạo không gì sánh được ánh mắt, nhìn xuống Lam không. Hắn không có tiếp tục xuất thủ, bởi vì kết quả đã rất rõ ràng. Càn Nguyên Tông chúng đệ tử hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn động, Lam không sư minh cứ như vậy bại. Nhìn thấy Lam không yên lặng trở lại Bách Lý Thừa bên người, bọn hắn không thể không tin tưởng, đối phương cơ hồ lấy nghiền ép tư thái, đánh bại Lam không sư minh. Đám người mím môi, Vũ Đại Chân truyền đệ tử bên trong, Bách Lý Thừa sư minh thực lực mạnh nhất, mà Lam không sư minh thì là xếp tại thứ hai. Nhưng bây giờ Lam không sư minh lại bại, chẳng lẽ muốn Bách Lý Thừa sư minh tự mình xuất thủ phải không? Mọi người ở đây trong lòng suy nghĩ hiện lên lúc, Bách Lý Thừa không chút do dự, đi lên phía trước ra mấy bước. Lam không bại, mấy người khác lại đến cũng giống vậy. Ta đến lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Bách Lý Thừa thân hình phong dài, khuôn mặt như đao gọt bên trên, mang theo không nói ra được kiên nghị hương vị. Giờ phút này liền ôm quyền, lập tức liền có khí thế cường đại quét sạch mà ra. Phu Khải đôi lông mày nhíu lại, cười nói, không sai, còn có chút ý tứ, bất quá ngươi còn chưa đáng kể. Bách Lý Thừa không có bởi vì Phu Khải khinh miệt, mà để cảm xúc xuất hiện chấn động kịch liệt, chỉ là lại lần nữa ôm quyền, sau đó đấm ra một quyền. Quyền phong bá đạo, đồng thời thẳng tiến không lùi, nhấc lên khí lãng hướng phía trước tuôn ra. Theo khí lãng những nơi đi qua, quảng trường mặt đất
đều xuất hiện vô số tinh mịn vết rách. Phu Khải cười hắc hắc, uốn lượn trên móng vuốt, nhàn nhạt ánh sáng màu đen tại đầu ngón tay không ngừng phụt ra hút vào. Hắc ma chảo. Thanh âm băng lãnh tại Phu Khải trong lòng băng lên, móng vuốt nhọn hoắt màu đen lần nữa hiện hiện. So với đối phó Lam Cung lúc, càng thêm cô động, lan tràn ra lực lượng ba động, làm cho người ta kinh tâm táng đẫm. Bá đạo quyền phong bị chảo mang xé rách, nhưng là Bách Lý Thừa trong nháy mắt xung ra, nắm đấm tiếp tục banh ra. Phanh. Chảo mang pha toái, bá đạo nắm đấm, tốc độ nhanh đến kinh người, mang theo từng đạo tàn ảnh. Xa xa nhìn lại, giống như đầy trời quyền ảnh bao phủ Phu Khải. Thấy cảnh này, Càn Nguyên Tông chúng đệ tử trong mắt đều thả ra quan mang, thậm chí còn có người hô lớn, Bách Lý sư minh ủng hộ, đánh bại cái này không coi ai ra gì ra hỏa. Va chạm kịch liệt tâm thanh không ngừng vang lên, cuồng loạn tình phong điên cuồng kích động, lực lượng dư ba tứ tán, bốn phía mặt đất xuất hiện đến mãi không hết phá thoái. Một chút mảnh vỡ bị đánh bay đến giữa không trung, sau đó lại đang kình lực trùng kích vào, giống như đạn giống như bắn về phía bốn phương tám hướng. Tại cái này kịch liệt giao chiến tràng diện bên trong, Càn Nguyên Tông chúng đệ tử có thể nhìn thấy Bách Lý Thừa cái kia bá đạo quyền ảnh, lấy một loại cường thế không gì sánh được tư thái áp chế Phù Khải. Tiếp tục như vậy xuống dưới, Bách Lý Thừa tất thắng không thể nghi ngờ. Ám tập. Đột nhiên, một đạo mang theo thanh âm khàn khàn vang lên. Ngay sau đó, từ bá đạo quyền ảnh bên trong xuất hiện một đồng hào quang màu đen. Đông đảo Càn Nguyên Tông đệ tử nhìn thấy hào quang màu đen này lúc, ánh mắt phảng phất toàn bộ bị hắc ám chiếm cứ. Bách Lý Thừa cũng không ngoại lệ, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thế công không tự chủ được xuất hiện một cái chớp mắt đình trệ. Mà từ hào quang màu đen kia bên trong khuyết tán ra tới lực lượng vô hình, để chân khí trong cơ thể hắn cũng xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Chính là như thế một cái chớp mắt, một đạo chảo mang đột nhiên xuất hiện, kích phá Bách Lý Thừa phòng ngự, tại trước ngực của hắn lưu lại năm đạo máu me đầm địa vết thương. Thứ Bách Lý Thừa muộn hừ một tiếng, lùi lại ra ngoài. Càn Nguyên Tông trên mặt mọi người vui mừng, cứ như vậy cứng ngắc ở trên mặt, sau đó chậm rãi biến mất. Lúc đầu coi là Bách Lý sư huynh tất thắng không thể nghi ngờ, có thể trong chớp mắt liền bị đối phương thay đổi cục. Mà Bách Lý sư huynh càng là bởi vậy bị đánh bại. Thế nào, ta nói qua ngươi không được đi. Phu Khải rêu rêu nói, nhìn xem Bách Lý Thừa ánh mắt tràn đầy bực bội. Dừng một chút, hắn lại nói, không phải ta xem thường các ngươi, mà là các ngươi thật làm ta quá là thất vọng, từ thực lực của các ngươi cũng có thể thấy được đến, Càn Nguyên Tông bất quá cũng như vậy. Nói, Phù Khải lắc đầu, một mặt khinh miệt. Tố Nguyệt Tông cho tới bây giờ liền không có đem cái khác bốn đại tông môn để vào mắt, không có luyện thần cảnh phía trên cường giả tọa chấn, cuối cùng cũng chỉ có thể tại một cái địa phương nhỏ, có chút danh vọng thôi. Bách Lý Thừa nắm đấm gắt gao nắm chặt, trầm giọng nói, ta thừa nhận thực lực của ta không bằng các hạ, nhưng Vũ Nhục Tông môn lời nói, cũng quá mức đi. Phù Khải cười nhạo nói, ta chỗ nào Vũ Nhục Càn Nguyên Tông? Bất quá nói điểm lời nói thật mà thôi, chẳng lẽ muốn người khác nhất định phải khích lệ các ngươi mới được sao? Muốn ta khích lệ cũng được, các ngươi ít nhất phải chứng minh có thực lực này mới được. Đánh bại ta, tất cả đều dễ nói chuyện. Phu Khải ngạo mạn đến không ai bị nổi thanh âm, truyền đến mỗi một vị Càn Nguyên Tông đệ tử trong hai. Tất cả mọi người mắt buốt lửa giận, có thể võ đạo thế giới thực lực là căn bản, bọn hắn muốn phản bác, ngôn ngữ nhưng lại lộ ra tái nhợt vô lực. Lúc này, Phu Khải nhìn về hướng An Vũ Khê, nhíu mày cười nói, An cô nương, lời của ta mới vừa rồi hay là hữu hiệu, ngươi hôn ta một cái, ta lập tức nhận thua. An Vũ Khê gương mặt xinh đẹp băng lãnh như sương, nói đổ vô sỉ. Phu Khải lại lắc đầu nói, yểu điệu tục nữ, quân tử hảo cầu, ta này làm sao có thể xem như vô sỉ đâu. Nhìn xem An Vũ Khê băng lãnh sắc mặt, Phu Khải nhún vai, ai, ngươi chỉ cần hôn ta một cái, liền có thể thắng được một trận, chuyện này với các ngươi tới nói, thế nhưng là một kiện đại hảo sự. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi thật giống như không nguyện ý à, vậy ta liền không khách khí, các ngươi ba người còn lại xuất thủ một lượt đi. Hôm nay, ta một người quét ngang các ngươi Càn Nguyên Tông tất cả chân truyền đệ tử. An Vũ Khê cũng không khách khí, người đầu tiên xuất thủ. Đây là đối phương nói, để bọn hắn ba người đồng loạt ra tay. Càn Nguyên Tông hiện tại cần một trận thắng lợi, chỉ có dạng này mới có thể để cho đối phương ý miệng. Tiến Hàn cùng Bết Sẹo thanh niên cũng đi theo xuất thủ, ba đối một mặc dù không công bằng, có thể đây là đối phương yêu cầu. Thua, cũng trách không được bọn hắn. Có thể kết quả, vẫn như cũ để Càn Nguyên Tông đám người trầm mặc, bởi vì An Vũ Khê ba người bại. Thực lực chênh lệch, không phải nhiều hai người liền có thể bù đắp. Phu Khải ngửa đầu cười to nói, đây chính là Càn Nguyên Tông chân truyền đệ tử, quá lợi hại, thực sự quá lợi hại. Ta hôm nay có thể như vậy thoải mái hoạt động gần cốt, thật đúng là phải cảm tạ các vị. Bách Lý Thừa năm người sắc mặt khó coi, đối phương một người đánh bại bọn hắn năm người. Vậy mà nói chỉ là hoạt động gần cốt, trần trụi trào phúng, bọn hắn lại không có cách nào phản bác. Phu Khải đột nhiên lại nói đáng tiếc, nghe nói các ngươi còn có một vị chân truyền đệ tử, bất quá đã chết. Thật quá đáng tiếc, nếu không ta còn có thể tiếp tục hoạt động gần cốt. Bách Lý Thừa bọn người ánh mắt vẩy một cái, biết Phu Khải nói tới ai. Ngươi thật muốn hoạt động gần cốt sao? Đúng lúc này, đột nhiên có thanh âm băng lãnh từ đám người hậu phương truyền ra. Vô số quan mang trong nháy mắt đồng loạt nhìn phía thanh âm nơi phát ra chỗ, thân ảnh quen thuộc lập tức phản chiếu tại mỗi một vị Càn Nguyên Tông trong tầm mắt mọi người.